Chương 32. Tình một chữ này, quả nhiên đã thương người A Di Đà Phật. Tao Húc thấy nữ tử nhìn về phía mình, liền đưa một tay lên nhẹ nhàng tụng Phật hiệu. Nữ thí chủ, nỗi đau của ngươi bắt nguồn từ sự chấp nhất vào tình duyên sẽ khiến ngươi hãm sâu vào trong đó khó lòng thoát ra. Ngươi nên học cách buông bỏ, để tâm trở về trạng thái bình yên. Tao Húc thần sắc chân thành, giọng nói mang theo chút quan tâm. Vạn vật trên thế gian này đều không ngừng biến đổi, tình duyên cũng không ngoại lệ. Duyên phận giữa ngươi và hắn đến đây đã hết, nhưng đây chẳng phải là một khởi đầu mới sao? Duyên phận giữa ngươi và người khác, có lẽ đã ở ngay góc rẽ tiếp theo. Nữ tử không nói một lời nào, chỉ im lặng chậm rãi đứng dậy. Nàng ngừng khóc, thân xác vô cảm chậm rãi bước đến trước mặt Tào Húc, ánh mắt trống rỗng vô hồn. "Tiểu sư phụ, cảm ơn ngươi đã giúp ta lúc nãy. Không có gì để báo đáp, tấm ngọc bội này tặng cho ngươi, ngoài ra, xin hãy thay ta chuyển lời đến hắn." Nữ tử giọng trầm xuống, từ thắt lưng gỡ ra một tấm ngọc bội, đưa vào tay Tào Húc. Rõ ràng, nàng không hề ngốc, nhận ra câu nói trước đó của Tào Húc là đang nhắc nhở nàng. Tào Húc vốn không muốn nhận, nhưng đây chẳng phải là điểm năng lượng sao? Hơn nữa là người ta đưa tận nơi, chỉ cần giơ tay là có thể lấy được điểm năng lượng. A Di Đà Phật, nữ thí chủ muốn bần tăng chuyển lời gì? Tào Húc vừa nhận lấy ngọc bội vừa nhẹ nhàng tụng Phật hiệu hỏi, trên mặt hắn hiện lên một tia thở dài. Nữ tử cắn răng nói, xin hãy nói với hắn, dù hắn có công nhận ta hay không, cả đời này ta chỉ là nữ nhân của hắn, thù của hắn chính là thù của ta. Từ nay về sau, ta chỉ sống để trả thù cho hắn. Nói xong, nàng xoay người rời đi với dáng vẻ kiên định. Bóng lưng kia mở dần trong tà dương, không còn chút hy vọng và dịu dàng như lúc đến nữa. Tào Húc cảm thấy hơi ngỡ ngàng. Hắn đã không cần ngươi nữa, vậy mà ngươi lại chỉ sống để trả thù cho hắn. Trên đời này lại có nữ tử si tình đến vậy sao? Rõ ràng là một nữ tử thông minh, sao lại cố chấp như vậy? Húc khẽ thở dài, chắp tay trước ngực, vẻ mặt đầy cảm khái. Chữ tình, quả thật là người người thống khổ. Yêu hận, sân si, đều là chướng ngại trong tâm. Buông bỏ chấp niệm mới được giải thoát. Đáng tiếc, nữ tử này đã xa lời, lấy thù làm niệm, không biết khi nào mới có thể tìm được sự thanh tịnh trong tâm. A Di Đà Phật. Và điều này không khỏi khiến Tào Húc nhớ đến một cô. Không biết mộng cô là thật hay chỉ là do bản thần công tạo ra cho ta. Nếu là thật, đã lâu như vậy không gặp ta, át hẳn nàng cũng rất hận ta a. Hận ta tuyệt tình tuyệt nghĩa, vô tình, ngay cả lời tạm biệt cũng không nói. Nhưng thật sự không phải lỗi của ta a. Tào Húc nghĩ ngợi, liếc nhìn thông tin trên bảng thần công. Tiểu thế giới tùy thần, mộng cô diệu duyên đã đóng, 7 ngày sau là mới, kể từ lần cuối cùng gặp mộng cô đã trôi qua 23 ngày, còn 7 ngày nữa, cũng không biết sẽ làm mới ra tiểu thế giới như thế nào. Tào Húc lắc đầu, trên mặt lộ ra một tia bất lực. Thu hồi ánh mắt, hắn nhìn tấm ngọc bội trong tay. Trong suốt lấp lánh, là một miếng ngọc tốt, chắc có thể đổi được một số điểm năng lượng. Tuy nhiên, tạm thời đừng nạp vào bội, vạn nhất nữ tử kia đột nhiên đổi ý, lại chạy về đòi lại, không lấy ra được thì sao? Dù có muốn nạp, cũng đợi vài ngày nữa hay nói. Dù sao cũng còn hơn một tháng nữa mới đến kỳ khảo hạch thứ ba. Tất nhiên, nhìn vẻ quyết liệt của nữ tử kia, khả năng xảy ra tình huống này gần như rất thấp. Ngoài ra, có thể thử xem năng lượng có thể đổi lại những thứ đã đưa vào trước đây không. Nếu được, thì sẽ thuận tiện hơn rất nhiều. Điều này rất quan trọng, nhất định phải thử. Ngay khi Tào Húc chuẩn bị thử, hơn 10 tiểu hòa thượng mặc áo cà sa, thở hổn hển chạy đến từ con đường núi bên cạnh, trong đó có một người chính là một thiết trụ vừa mới cạo đầu không lâu. Vừa thấy Tào Húc, một thiết trụ cũng không kịp thở hổn hển nữa, lập tức hào hứng bưng thứ gì đó chạy đến. "Ngộ, Ngộ Tâm sư minh, ngươi ngươi mau xem, chúng ta vừa tản bộ luyện sức trên núi, phát hiện ra cái này. Thật là kỳ diệu. Thời tiết thế này mà lại có băng liên, thật sự quá kỳ diệu." Một thiết trụ mặt đỏ bừng, vẻ mặt hào hứng thở hổn hển. Tào Húc hơi ngạc nhiên, ánh mắt nhìn xuống. Thứ một thiết trụ đang bưng trong tay chính là một đóa băng liên. Đây không phải là loại băng liên hắn vừa để lại khi thi triển băng liên vạn Phật bộ sao? Những đóa băng liên kia đáng lẽ phải tan ngay lập tức, vậy mà đóa này lại tồn tại lâu như vậy, vẫn chưa tan đi. Tào Húc lập tức nhận ra, đóa băng liên này dường như có điều gì đó khác thường. Thiết trụ sư đệ, có thể cho ta xem được không? Tào Húc nhìn chằm chằm vào đóa băng liên kia, trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Một thiết trụ đội vàng gật đầu, đưa băng liên cho hắn. Tào Húc đỡ lấy đóa băng liên trong tay, Viêm Liên Tâm kinh âm thầm vật chuyển, một chút chân khí vừa mới hồi phục chậm rãi truyền vào băng liên, sau đó không ngừng cảm ngộ. Thì ra là vậy, không ngờ lại có sự biến hóa như thế này. Tào Húc trong lòng đầy bất ngờ. Bây giờ hắn hoàn toàn chắc chắn, đây chính là đóa băng liên do hắn thi triển băng liên vạn Phật bộ khi xuống núi tạo ra, chỉ là đóa băng liên này đã xảy ra một sự biến đổi kỳ lạ. Chính sự biến đổi này khiến thời gian tồn tại của đóa băng liên này lâu hơn rất nhiều so với những đóa băng liên khác. Thậm chí nếu đem nó đặt vào trong hầm băng, nó có thể duy trì hình dạng băng liên mãi mãi. Sau khi cảm nhận rõ biến hóa của băng liên, Tào Húc rõ ràng cảm thấy, sự lĩnh ngộ của hắn đối với băng liên vạn Phật quyết, Viêm Liên Tâm kinh, thậm chí cả Liên Hoa Quán Tượng pháp đều có sự thay đổi. Nhưng vẫn cần một chút cơ duyên mới có thể đột phá. Mà cơ duyên này có lẽ vẫn phải bắt nguồn từ băng liên vạn Phật quyết. Tào Húc lập tức trả lại băng liên cho một thiết trụ, dặn dò nghiêm túc, đóa băng liên này sắp tan rồi, nhưng bên trong vẫn còn ẩn chứa một tia băng liên chân khí, ngươi có thể mang về cảm ngộ kỹ càng, có thể thu hoạch được gì hay không, phải xem ngộ tính của ngươi. Nghe vậy, một thiết trụ cực kỳ hào hứng, nhưng hắn có chút do dự nói: "Ngộ Tâm sư minh, ngươi không phải cần băng thủy khi tu luyện công pháp sao? Đóa băng liên này tuy không phải băng thủy, nhưng cũng rất kỳ lạ, có lẽ có ích cho việc tu luyện của ngươi." Tào Húc lắc đầu, đặt đóa băng liên vào tay một thiết trụ. "Cầm lấy đi, tranh thủ trước khi nó tan chảy, cảm nộ kỹ càng." Một thiết trụ vui mừng đáp: "Cảm tạ sư minh, ta sẽ mang về cảm lộ ngay. Hắn nhận lấy đóa băng liên, nhanh chóng chạy về thiền phòng. Lúc này, cổng ngoại viện đã mở lại. Tào Húc cũng không chỉ hoan thêm nữa. Chu Cẩm, à không, bây giờ phải gọi là Minh Trần, hy vọng khi nghe được lời nhắn của nữ tử kia, ngươi vẫn có thể giữ được phong phạm của một người xuất gia. Tào Húc khẽ cười, thần sát thoải mái bước chân vào ngoại viện. Chương 33. Huyết Hải Thâm Cửu trong tiền phòng ngoại viện. Tào Húc thấy Minh Trần với vẻ mặt hơi thẫn thờ, rồi truyền đạt lại từng chữ lời của nữ tử kia cho hắn. A Di Đà Phật, đa tạ sư đệ. Minh Trần chắp một tay, trên mặt không có nhiều biểu cảm. Tào Húc đáp lễ, xoay người rời đi. Hơi thất vọng, không ngờ lại không thấy được biểu cảm mong muốn trên mặt Minh Trần. Sau khi Tào Húc rời đi, ánh mắt của Minh Trần dần dần hiện lên vẻ quyết liệt lạnh lùng. Nắm đấm hắn bỗng siết chặt, siết đến mức các khớp ngón tay trắng bệch, lộ ra vẻ cực kỳ tức giận. Đồng Huệ, ngươi có biết kẻ giết cả nhà ta chính là phụ thân ngươi và mấy vị thúc thúc của ngươi không? Ánh mắt hắn sắc bén đến mức khiến người ta lạnh gáy. Toàn thân hắn run rẩy nhẹ vì dùng sức quá độ, ngay cả hơi thở cũng trở nên gấp gáp và nặng nề. Hắn cũng không ngờ lại như vậy. Khi vừa phát hiện ra, hắn rất mong bản thân đã nhìn nhầm. Nhưng không nhầm chút nào. Nữ tử hắn yêu, phụ thân của nàng lại chính là kẻ sát hại cả Chu gia. Mục đích chính là để cướp đoạt một bộ thần công gia truyền. Đây là một môn công pháp có thể tu luyện ra chân khí ngũ phẩm, đặt trong đại đa số môn phái trung lưu trên giang hồ đều là công pháp chân phái. Đồng gia vì bộ công pháp kia đã lén lút hạ độc một cách hèn hạ vô sỉ. Nếu không phải lúc đó hắn du ngoạn bên ngoài, không có ở trong gia tộc, e rằng cũng khó thoát khỏi cái chết. Sau khi Chu gia bị diệt, hắn để che giấu thân phận, đổi tên thành Tiết Chi Vân, âm thầm tra xét. Trong thời gian này, hắn quen biết Đồng Huệ. Một mặt hắn tiếp tục âm thầm điều tra, một mặt đi theo Đồng Huệ đến Đồng gia, gặp mặt Đồng Kỳ Sinh và các huynh đệ của hắn. Bọn hắn được bách tính tung hộ thành tứ hiệp nhân nghĩa. Nhưng trong một lần Đồng Kỳ Sinh ra tay giết mã tặc, hắn đã nhận ra công pháp đối phương sử dụng chính là công pháp gia truyền của Chu gia Thất Bộ Ly Cương Quyết. Thất Bộ Ly Cương Quyết của Chu gia không bao giờ ngoại truyền, làm sao Đồng Kỳ Sinh có thể nắm giữ? Không chỉ Đồng Kỳ Sinh biết, mấy huynh đệ theo hắn cũng nắm rõ Thất Bộ Ly Cương Quyết. Lúc đó hắn cuối cùng đã hiểu ra, kẻ thù của Chu gia chính là Đồng gia, là bốn tên giả nhân giả nghĩa này. Bốn hắn định ẩn náu trong Đồng gia, tìm cơ hội giết chết Đồng Kỳ Sinh và huynh đệ của hắn, nhưng không ngờ thân phận của hắn đã bị bại lộ. Đồng Kỳ Sinh tuy không bạch mặt hắn trước mặt Đồng Huệ, nhưng lại âm thầm nảy sinh ý định giết hắn. May mà thủ hạ của hắn phát hiện sớm, bày kế kim tiền thoát xác, mới giúp hắn thoát chết, trốn khỏi Đồng gia. Nhưng tên thủ hạ kia cũng đã bỏ mạng. Những món nợ máu này, sao có thể không trả? Nhưng hắn lại có tình cảm với Đồng Huệ. Sau đó, hắn biết được tin Pháp Hải Thiền Viện tuyển chọn đệ tử, liền vượt ngàn dặm đến đây và phục dụng bí dược mật truyền của Chu gia, đánh đổi 10 năm thọ nguyên để che giấu tu vi hiện tại, thành công đi đến bước này. Chỉ cần trở thành Phật tử của Pháp Hải Thiền Viện, hắn sẽ có thể có được rất nhiều tài nguyên tu luyện thần công mạnh mẽ hơn. Báo thù rửa hận cho gia tộc, cuối cùng đã có hy vọng. Ai cũng đừng hòng ngăn cản hắn. Đồng Huệ, rồi sẽ có ngày nàng hiểu ta, lúc đó, hy vọng nàng đừng ngăn cản ta báo. Minh Trần thầm hừ lạnh trong lòng, hắn hít sâu một hơi, cố gắng bình tĩnh lại tâm cảnh. Hắn đè nén tất cả sự thống khổ này xuống. Bây giờ, điều quan trọng nhất đối với ta chính là giữ vững vị trí Phật tử. Tên Ngộ Tâm kia, tuy ta với ngươi không thủ không oán, thậm chí còn không biết ngươi trông như thế nào, nhưng nếu ngươi dám cản trở ta báo thù, đừng trách ta không khách sáo. Ánh mắt hắn hiện lên vẻ kiên định, trong lòng đã có tính toán. Trong kỳ khảo hạch thứ 3, chỉ cần Tào Húc thể hiện thiên phú kinh người, lay động vị trí Phật tử của hắn, hắn sẽ ra tay phế bỏ đối phương. Ai cũng đừng hòng cướp đi vị trí Phật tử của hắn, ai cũng đừng hòng ngăn cản hắn báo thù. Một bên khác, Tào Húc đã trở về thiền phòng của mình. Hắn thắp một nén hương đàn do thiền viện chuẩn bị, khói hương ngốn lượn bay lên, trong chớp mắt, xung quanh tràn ngập mùi hương khiến người ta cảm thấy yên tĩnh. Tên Minh Trần này, chẳng lẽ thật sự đã quyết tâm xuất gia làm hòa thượng? Tào Húc khẽ lắc đầu, nhíu mày. Thôi, không quan tâm đến hắn nữa. Vẫn nên nghĩ xem làm sao để có được nhiều thứ có giá trị hơn, dù sao, thật sự thiếu năng lượng quá. Nhìn số điểm năng lượng chỉ còn 270, Tào Húc nghiêm túc. Khu khu, sử dụng năng lượng để đổi lại những vật phẩm ta đã nạp vào trước đây. Im lặng 3 giây. Quả nhiên vẫn không được, nếu không thì có thể nạp chuỗi hạt này vào trước, đợi sau này có đủ điểm năng lượng, lại đổi nó ra. Đáng tiếc, bản thần công không có chức năng này. Nhưng nghĩ lại cũng đúng, đây là nạp vào, tức là đã hấp thu hết rồi, nếu trả ra lại, nó cũng không còn nguyên vẹn như ban đầu nữa. Tào Húc điều tâm tĩnh khí, ngồi xếp bằng. Hắn cầm lấy rồi mõ, gõ mõ theo nhịp, miệng lẩm bẩm tụng kinh văn. Hắn vẫn khá tự giác bắt đầu khóa sớm của Phật môn. Được rồi, thực ra chỉ là làm ra vẻ thôi. Ai bảo đệ tử tuần tra pháp đường đã đến bên ngoài chứ? Không làm khóa sớm thì không có cơm ăn. Không chỉ ở chỗ Tào Húc, các đệ tử trong những thiền phòng khác cũng đang gõ mõ tụng kinh. Tiếng tụng kinh không đồng bộ đan xen vào nhau, cũng tạo nên vài ý cảnh của Phật gia. Sau khi kết thúc khóa sớm, Tào Húc thong thả đi một vòng quanh ngoại viện. Dù sao trong một thời gian dài sắp tới, có thể phải sống ở đây, không làm quen một chút, thật sự có chuyện gì xảy ra cũng không biết phải đi đâu. Toàn bộ ngoại viện của Pháp Hải Thiền Viện bao gồm các khu vực như Sơn Môn, Điện Thiên Vương, Đại Hùng Bảo Điện, Pháp Đường, La Hán Đường, Tổ Điện, Thiên Phật Điện, Thiền Võ Tháp, v.v. Cái này sao cảm giác như ở ngoại viện đã có đầy đủ hết ta? Tào Húc ngơ ngác. Đây còn là ngoại viện sao? Chẳng lẽ nội viện và ngoại viện ở chung một chỗ? Ngộ Tâm sư đệ, ngươi có khúc mắc gì sao? Một giọng nói hơi quen tai truyền đến. Tào Húc xoay người nhìn lại, chỉ thấy một vị tiểu tăng mặc áo cà sa gọn gàng đang đi về phía hắn, người đến chính là Minh Độ, người trước đây đã dẫn hắn đến Thiền Võ Tháp nhận truyền thừa và còn tặng tu di linh năng cho hắn. Tào Húc chắp một tay, hơi gật đầu, "Minh độ sư minh, huynh đến đúng lúc, ta rất thắc mắc, ngoại viện và nội viện tại Pháp Hải Thiền viện ở chung một chỗ đúng không? Sao ta cảm giác ngoại viện dường như cái gì cũng có?" Minh độ nghe xong liền mỉm cười nhẹ, đáp, "Cảm giác của sư đệ không sai, nhưng điều sư đệ vừa nói lại sai." Chương 34. Công đức pháp quang Tào Húc càng thêm nghi hoặc không hiểu, trên hiện lên vẻ mờ mịt. Minh độ khẽ cười, giải thích, "Tất cả những thứ sư đệ có thể nhìn thấy ở đây đều thuộc về ngoại viện, nhìn qua quả thật là đầy đủ. Tuy nhiên, nội viện không ở đây, thậm chí sư đệ có lật tung cả Thiên Đô Phong cũng chưa chắc đã thấy được nội viện." Tào Húc ngạc nhiên, "Nội viện không ở Thiên Đô Phong sao?" Minh Độ khẳng định gật đầu, "Có." Tào Húc sửng sốt, "Có? Vậy sư Minh vừa nói?" Chưa nói hết câu, hắn đã mơ hồ đoán được. Có lẽ, nội viện của Pháp Hải Thiền viện không thể nhìn thấy trực tiếp bằng mắt thường, mà ở trong một loại bí cảnh nào đó. Minh Độ quả nhiên mẹ bén, thấy Tào Húc có vẻ mặt như vừa hiểu ra, hắn liền nói tiếp, "Sư đệ quả nhiên thông minh hơn người, nội viện thực ra ở trong Pháp Hải bí cảnh, chỉ có trở thành nội viện đệ tử mới có thể tiến nhập. Nghe nói, đó là một không gian tịnh độ do Pháp Hải Tổ sư và Pháp Ách Tổ sư liên thủ, dùng đại phạm thần thông của Phật môn khai phá ra, tu luyện ở trong này, tốc độ gấp 10 lần bên ngoài." Nói đến đây, trong thần sắc của Minh Độ không khỏi lộ ra vài phần khao khát, ánh mắt hắn sáng lên. Khai phá một không gian sao? Quả nhiên là đại thần thông. Tào Húc cũng không nhịn được thì thầm, cực kỳ kinh ngạc. "Sư đệ rất muốn tiếp vào nội viện đúng không?" Minh Độ cười nhẹ, "Nếu vậy, ngươi phải cố gắng tu luyện, nếu có thể tu luyện đến kim cương cảnh trước 30 tuổi, lại hoàn thành nhiệm vụ khảo hạch của thiền viện thì có thể trở thành nội viện đệ tử." Tào Húc hơi ngạc nhiên. Trước 30 tuổi, kim cương cảnh, lại hoàn thành nhiệm vụ khảo hạch của thiền viện. Điều này rất khó sao? Hơn 10 năm, ngay cả kim cương cảnh cũng không tu luyện đến, vậy còn tu cái gì nữa? Cảnh giới Phật gia, đệ nhất cảnh là Minh Tâm, đệ nhị cảnh là Thanh Linh, đệ tam cảnh là Kim Cương. Minh Tâm và Thanh Linh tương đương với hậu thiên cảnh võ đạo. Kim cương cảnh thì tương đương với tiên tiên cảnh võ đạo. Tu luyện đến kim cương cảnh trước 30 tuổi, rất khó sao? Sư đệ không cần lo lắng, với tiên tư xuất chúng của ngươi, thành tựu kim cương cảnh trước 30 tuổi chắc chắn không khó, chỉ là càng sớm đạt đến cảnh giới này, sau khi trở thành nội viện đệ tử càng được thiền viện coi trọng. Vì vậy, dù ngươi có thiên phú dị bẩm, cũng nên chăm chỉ tu luyện, phấn đấu sớm ngày đột phá đến kim cương cảnh mới phải. Đa tạ sư Minh giải đáp. Tào Húc chắp một tay trước ngực đáp. Minh Độ nói tiếp, sư đệ khách khí, chỉ là việc nhỏ thôi, huống chi chúng ta đều là đệ tử thiền viện, giúp đỡ lẫn nhau vốn là điều nên làm. Tào Húc do dự một chút, hỏi, sư Minh, tu luyện ở ngoại viện, thiếu vật tư tu luyện cũng là chuyện bình thường phải không? Minh Độ gật đầu, thần sắc bình tĩnh. Tào Húc thuận thế hỏi tiếp, vậy nếu thiếu vật tư tu luyện, ngoại viện đệ tử chúng ta phải làm thế nào? Minh Độ cũng không giấu giếm, liền giải thích, mang tăng bài của đệ tử Pháp Hải Thiền viện, xuất sơn trừ yêu dị ma, trấn giữ bình an một phương, rồi mang hồn phách yêu ma về thiền viện, giao cho pháp đường trấn áp trong đại phạm trấn ma tháp ở nội viện, thì có thể nhận được công đức pháp quang. Khi đó, lấy công đức pháp quang đổi lấy vật tư tu luyện ở pháp đường là được. Ngoài ra, pháp đường của tông môn thỉnh thoảng sẽ bố trí một số nhiệm vụ, giống như lần này các ngươi nhập môn, các vị sư huynh đệ phụ trách các việc liên quan, đều có thể căn cứ vào nhiệm vụ hoàn thành, nhận được công đức pháp quang khác nhau. Chỉ là những nhiệm vụ này nhận được rất ít công đức pháp quang, nhưng cũng an toàn hơn. Tào Húc trong lòng thầm nói quả nhiên, điều này hắn quá quen thuộc rồi. Làm nhiệm vụ, kiếm điểm cống hiến, rồi đổi lấy những thứ cần thiết cho tu luyện. Chỉ là Pháp Hải Thiền viện thêm một phần trừ yêu dị ma. Minh Độ tiếp tục nói, đương nhiên, ngoài nhiệm vụ của tông môn ra, các sư huynh đệ trong ngoại viện cũng sẽ ủy thác nhiệm vụ cho nhau, chỉ cần thỏa thuận trước số lượng công đức pháp quang và được pháp đường kiểm chứng là được. Tào Húc gật đầu, thần sắc thoải mái. Điều này hắn cũng quen. Được rồi, cũng không cần phải câu nệ gì về mặt này. Dù sao đây vốn là một cách vạn hành môn phái, thúc đẩy đệ tử tích cực tu luyện, tăng cường bản thân, dương danh môn phái ra bên ngoài. Pháp Hải Thiền viện cũng là dạng này. Sư Minh, vậy ta có thể đi nhận nhiệm vụ không? Tào Húc nghi hoặc hỏi. Minh Độ hơi sửng sốt, có chút ngạc nhiên nhìn hắn. Sư đệ, hiện tại điều quan trọng nhất của ngươi là chuyên tâm tu luyện, sớm ngày tu luyện nhập môn công pháp chuyển thừa đã nhận được, hoàn thành khảo thí của ải thứ ba, giành được thứ hạng tốt mới đúng. Phân tâm làm nhiệm vụ, đối với giai đoạn đầu tu luyện của ngươi không có lợi ích gì. Minh Độ nhíu mày, thần sắc nghiêm túc khuyên nhủ. Tào Húc tất nhiên biết điều này, nhưng đó là đối với người khác mà nói, còn đối với hắn, làm thêm một số nhiệm vụ, thu được thêm một số thứ có giá trị, mới là con đường tắt nhanh nhất để tăng cường sức mạnh. Sư Minh có điều không biết, đêm qua khi tu luyện ta có chút khó khăn trong tâm cảnh, muốn thông qua việc hoàn thành một số nhiệm vụ để đột phá trở ngại. Tào Húc tùy tiện địa đặt, trên mặt còn làm ra vẻ đau khổ. Dù sao chỉ cần nghe có vẻ hợp lý là được, đối phương dù có nghi ngờ cũng sẽ không truy cứu sâu. Quả nhiên, Minh Độ chỉ thoáng qua một chút ngạc nhiên trên mặt, dừng lại một chút, rồi không hỏi thêm nữa, gật đầu nói, đã như vậy, sư đệ có thể đến pháp đường đổi tăng bài thành tăng bài của ngoại viện đệ tử Pháp Hải Thiền viện trước, sau đó có thể thử nhận nhiệm vụ. Tuy nhiên ta vẫn phải nhắc nhở ngươi một câu, nhiệm vụ trừ yêu diệt ma rất nguy hiểm, ngươi vừa mới bước vào con đường tu hành, tốt nhất đừng nên thử, ngươi có thể nhận một số nhiệm vụ trong khả năng thử xem. Ngoài ra, thôi, ta không nói nhiều nữa, sư đệ tự mình đi xem sẽ biết là chuyện gì. Thần sắc của Minh Độ rõ ràng là có một số lời chưa nói ra, nhưng đã không nói, Tào Húc cũng không hỏi thêm, chỉ gật đầu, đa tạ sư Minh nhắc nhở. Sau khi từ biệt Minh Độ, hắn đi về phía pháp đường. Thực ra, nếu đây không phải là Pháp Hải Thiền viện, mà là nơi phồn hoa đô hội, Tào Húc vẫn có một số cách sinh tồn, đủ để hắn có được những vật phẩm có giá trị. Đáng tiếc, Pháp Hải Thiền viện không có chuyện làm ăn, càng không cho phép đệ tử trong viện trở thành thương nhân, đi khắp nơi buôn bán, làm mất danh tiếng Phật môn. Vì vậy, hiện tại muốn có được vật phẩm có giá trị, vẫn phải thật thà làm một số nhiệm vụ. Rất nhanh, hắn đã đến pháp đường. Pháp đường của Pháp Hải Thiền Viện nằm ở một nơi ưu tinh trong ngoại viện, bên ngoài cực kỳ trang nghiêm, trên biển ngạch cửa, hai chữ pháp đường mạnh mẽ có lực, đặc biệt nổi bật. Bước vào pháp đường, bên trong rất rộng rãi, khắp nơi được khắc hoa văn Phật giáo tinh xảo. Ở giữa pháp đường, có một bức tượng La Hán Nộ Thần thái uy nghiêm, khiến người ta sinh lòng kính sợ. Một bên pháp đường là quầy dài công bố nhiệm vụ, bên kia là khu vực đổi thưởng. Phía sâu pháp đường chính là khu vực chấp pháp. Tao Húc đổi tăng bài rất dễ dàng. Hắn cố ý nói rõ, hy vọng có thể giữ lại tăng bài cũ để tưởng nhớ sư phụ, vị sư minh phụ trách cũng không làm khó, thông cảm để hắn giữ lại tăng bài cũ. Đa tạ sư minh. Tao Húc xoay người định đi xem nhiệm vụ, nhưng lại bị gọi lại. Sư đệ con đã. Chương 35. Phần thưởng vị trí đầu Tao Húc dừng bước, trên mặt đầy vẻ nghi hoặc, không biết sư minh còn có gì chỉ giáo. Đối phương cười đáp, sư đệ đừng nội, đệ tử mới nhận tăng bài, ta đều cần giải thích cho các ngươi về diệu dụng của tăng bài này, sau đó, ngươi đi nhận nhiệm vụ tông môn cũng không muộn. Dù sao bên đó lúc này cũng vậy thôi. Tao Húc hơi ngạc nhiên. Lúc này cũng vậy thôi. Cảm giác câu nói này hơi kỳ lạ. Hơn nữa, tăng bài này chẳng phải chỉ là biểu tượng thân phận sao? Còn có diệu dụng gì? Xem ra sư đệ quả nhiên không rõ lắm về diệu dụng của tăng bài này, vậy càng phải nghe kỹ. Đệ tử phụ trách làm tăng bài chậm rãi nói, trong ánh mắt lộ ra một tia nghiêm túc. Tăng bài này ngoài việc là biểu tượng thân phận ngoại viện đệ tử Pháp Hải Thiền Viện chúng ta, đồng thời, nó cũng là một pháp khí thu nạp hồn phách yêu ma. Sau này khi sư đệ có thực lực mạnh mẽ, sau khi trừ yêu diệt ma bên ngoài, có thể rót chân khí vào trong, thu lấy hồn phách yêu ma, sau khi về lại giao cho pháp đường trấn áp trong đại phạm trấn ma tháp ở nội viện, ngươi cũng sẽ nhận được công đức pháp quang tương ứng. Mà công đức pháp quang có thể đổi lấy tài nguyên tu luyện trong pháp đường, giúp tu vi thực lực của ngươi tăng cao. Ngoài ra, sau này sư đệ có công đức pháp quang, còn có thể đổi lấy điểm yêu phổ và hàng ma thư trong pháp đường, trong đó ghi chép rất nhiều thông tin về yêu ma, có thể giúp ngươi biết được điểm yếu của chúng, trừ yêu diệt ma tốt hơn, bảo vệ chúng sinh. Tao Húc trong lòng không khỏi hơi động, trong mắt lóe lên một tia hứng thú, nhưng rất nhanh lại trở nên ảm đạm. Đáng tiếc, bây giờ hắn hoàn toàn không có công đức pháp quang, cũng không đổi nổi điểm yêu phổ và hàng ma thư mà đối phương nói. Đa tạ sư minh chỉ điểm, ta đã ghi nhớ. Tao Húc chắp tay cảm tạ, sau đó xoay người đến trước quầy nhận nhiệm vụ. Rất nhanh, hắn ngửa người, miệng không khỏi hơi há ra. Hết nhiệm vụ rồi. Đúng vậy, sư đệ, ngươi đến muộn rồi, nhiệm vụ tông môn hiện tại đã phát ra đều bị nhận hết, sư đệ có thể qua vài ngày nữa đến thử lại. Tao Húc khẽ miệng hơi giật giật, mặt đầy vẻ bất lực. Nhiệm vụ tông môn cũng phải tranh sao? Lúc này, hắn chợt hiểu ra, hiểu được ý nghĩa câu nói cuối cùng của Minh Độ. Còn có câu nói của vị sư minh vừa làm tăng bài cho hắn. Dù sao bên đó lúc này cũng vậy thôi. Thì ra là ý này. Phải rồi. Ở đây căn bản không có nhiệm vụ, nên đều như nhau. Xem ra, mức độ thiếu thốn tài nguyên tu luyện của ngoại viện còn nghiêm trọng hơn tưởng tượng. E rằng bất kỳ nhiệm vụ tông môn nào được phát ra, đều sẽ nhanh chóng bị đệ tử khác giành mất. Bây giờ nghĩ lại, từ lúc bắt đầu khảo hạch cho đến bây giờ, gặp ba vị sư minh Minh Viễn, Minh Chí, Minh Độ, ngoại trừ Minh Chí vốn không nhiều lời, hai vị còn lại đều tỏ ra rất thân thiện gần gũi. E rằng cũng đều vì nhiệm vụ. Bọn hắn đều hy vọng có thể chọn lựa được nhiều đệ tử ưu tú hơn cho tông môn, từ đó nhận được nhiều tài nguyên tu luyện hơn. Làm hòa thượng thật không dễ dàng. Dám hỏi sư minh, tông môn thường phát bố nhiệm vụ vào lúc nào? Tao Húc không cam lòng hỏi. Đối phương lắc đầu, không định kỳ. Tao Húc gật đầu, thần sắc có chút thất vọng, tỏ ý đã hiểu. Nhận nhiệm vụ còn phải xem vận may. Thật là không ai bằng. E rằng chỉ có một nhiệm vụ vĩnh hằng mà không cần nhận, đó chính là trừ yêu diệt ma, nhưng trong phạm vi trăm dặm quanh Pháp Hải Thiền Viện, e rằng không có yêu ma nào dám xuất hiện. Trong thời gian khảo hạch, Pháp Hải Thiền Viện cũng tuyệt đối không cho phép đệ tử mới nhập môn ra ngoài trăm dặm. Không có nhiệm vụ, cũng không có yêu ma tà quỷ nào có thể chém giết, thì không có công đức pháp quang. Không có công đức pháp quang thì không có tài nguyên tu luyện. Không có tài nguyên tu luyện thì không có điểm năng lượng. Không có điểm năng lượng, chẳng phải rơi vào một vòng luẩn quẩn sao? Tao Húc đợi một lúc, quả nhiên không thấy có dấu hiệu phát bố nhiệm vụ nào, hơn nữa, hắn phát hiện còn có mấy vị sư minh ngoại viện cũng đang loanh quanh gần đó, ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn về phía phát bố nhiệm vụ, xem ra cũng đang nóng chờ nhiệm vụ mới được phát ra. Ngoại viện đệ tử thật khó khăn. Tao Húc không nhịn được thầm cảm thán trong lòng, bất lực lắc đầu, xoay người rời đi. Trong nháy mắt, 3 ngày đã qua. Do hắn truyền tụ tâm đắc tu luyện bên bờ Thái Bình Hồ, khiến không ít đệ tử mới đến hoàn thành nhập môn Liên Hoa Quán Tượng Pháp trước thời hạn. 108 đệ tử ứng vận mà sinh. Hai hải khảo hạch đầu tiên chính thức kết thúc sớm, bắt đầu đếm ngược hải khảo hạch thứ 3. 30 ngày sau, tiến hành võ khảo cho đệ tử mới nhập môn trong ngoại viện, định thứ hạng. 30 hạng đầu đều có phần thưởng. Đặc biệt là 3 hạng đầu, phần thưởng rất hậu hĩnh. Không ngờ, trong phần thưởng của hạng nhất lại có một viên tiểu phàm đan. Phần thưởng của Thiền Viện lần này thật là hậu hĩnh chưa từng có. Một ngoại viện đệ tử hưng phấn hô lên. Sư minh, tiểu phàm đan là gì vậy? Bên cạnh một đệ tử trẻ tò mò hỏi, mặt đầy vẻ ngơ ngác. Tiểu phàm đan là một trong những thánh dược của Pháp Hải Thiền Viện, cực kỳ khó luyện chế ra, phục dụng một viên có thể tăng thêm 10 năm công lực và 10 năm thọ nguyên, hơn nữa mỗi người chỉ có thể dùng tối đa một viên. Khi phục dụng một viên, có thể tăng 10 năm công lực và 10 năm thọ nguyên. Các đệ tử xung quanh hít một hơi lạnh, mặt đầy vẻ chấn động. Trong Thiền Viện còn có Đại Phạm Đan có dược hiệu mạnh hơn Tiểu Phạm Đan, một viên có thể tăng một giáp tí công lực và một giáp tí thọ nguyên. Nhưng đáng tiếc, thánh dược như Đại Phạm Đan, trăm năm cũng khó thấy một viên. Hít. Lại một tràng hít hơi lạnh. Tao Húc đứng bên cạnh lặng lẽ nghe, trong lòng cũng không khỏi dấy lên hưng phấn, nhịp tim cũng nhanh hơn vài phần. Tiểu phàm đan, đại phàm đan, Tào Húc cũng là lần đầu tiên nghe nói về loại đan dược này. Phần thưởng của hạng nhất quả nhiên hậu hĩnh, ngoài tiểu phàm đan ra, còn có một khối băng thủy, 30 viên tiểu hoàn đan, 10 viên đại hoàn đan, một chuỗi thiên phạm Phật châu, một bộ phạm ấn tăng bảo, còn có 3 quả Phật tấn quả. Tào Húc thầm đọc những phần thưởng này trong lòng, không khỏi hơi nhíu mày. Hắn chưa từng nghe nói về Phật tấn quả, nhưng thứ này chắc chắn là đồ tốt. Nếu không, trong phần thưởng của hạng nhì cũng sẽ không thiếu quả này. Nói đơn giản, vị trí đầu được ban thưởng quá hậu hĩnh, tập trung tất cả phần thưởng nhiều nhất và tốt nhất vào một người. Vị trí thứ hai, phần thưởng trực tiếp ít đi một nửa lớn. Xem ra, vị trí đầu này ta nhất định phải giành lấy. Tào Húc lẩm bẩm trong lòng, ánh mắt trở nên kiên định. Băng thủy liên quan đến việc nhập môn tu luyện băng liên vạn Phật quyết, không thể để vượt mất. Nhưng tình hình hiện tại, ngoài Như Lai thần trưởng chiêu thứ nhất và thứ hai, hắn cũng không biết võ kỹ nào khác, khi võ khảo dễ bị lộ. Nếu không, dựa vào băng liên vạn Phật bộ cộng với đòn tấn công thông thường để giành thắng lợi, cũng là một cách. Trong số đệ tử mới nhập môn, chắc không có mấy người có thể tu luyện thân pháp cùng cấp đến cảnh giới tiểu thành. Vì vậy, tu luyện băng liên vạn Phật bộ đến cảnh giới tiểu thành, gần như đã đứng ở thế bất bại. Còn lại, chỉ xem làm sao để thắng. Những điều này, mấy ngày qua hắn đã suy đi tính lại nhiều lần. Vì vậy, dù hiện tại tạm thời chưa tìm được cách kiếm được vật phẩm có giá trị, hắn cũng không quá lo lắng. Đúng lúc này, bên cạnh một ngoại viện đệ tử đột nhiên bí hiểm nói, ta nghe một vị sư huynh nội viện nói, hắn nghe được từ một vị trưởng lão, trong phần thưởng của vị trí đầu, thực ra tiểu phạm đan không phải là thứ tốt nhất. Nghe vậy, các đệ tử xung quanh đều tò mò, lũ lượt kéo đến. Trong chớp mắt, mấy chục cái đầu chọc đều tụ lại với nhau. Chương 36. Lại một kiện bảo bối, tiểu thế giới tùy thân làm mới tiểu phạm đan không phải tốt nhất. Vậy cái gì mới là tốt nhất? Đúng vậy, tiểu phạm đan. 10 năm công lực và 10 năm thọ nguyên, e rằng chỉ có đại phạm đan mới tốt hơn nó thôi. Nhưng trong phần thưởng cũng không có đại phạm đan a. Sư Minh, ngươi có biết nội tình gì không? Nói nhanh cho bọn ta nghe đi. Vị đệ tử kia đắc ý cười, cố ý út mở nói, thực ra, khối băng thủy kia mới là phần thưởng tốt nhất trong đó. Cái gì? Mọi người đồng thanh kinh hô. Không thể nào. Băng thủy dù tốt đến mấy, cũng không thể tốt hơn tiểu phạm đan được. Một đệ tử liên tục xua tay, kiên quyết không tin. Đúng vậy, tiểu tăng cũng từng thấy băng thủy, thời tiết nóng bức dùng để hạ nhiệt thì được, thậm chí đặt nó vào hầm băng, có thể đảm bảo băng thu thập vào mùa đông không dễ tan chảy, nhưng ngoài ra, nó cũng không có tác dụng gì khác. Sư Minh, ngươi không phải cố ý trêu bọn ta à? Có vẻ mặt đầy nghi ngờ. Ta trêu các ngươi làm gì? Chính miệng vị nội viện sư Minh kia nói, khối băng thủy này không phải băng thủy bình thường, mà là một khối thiên nhiên băng thủy. Vị đệ tử kia nâng cao giọng, nhấn mạnh nói, thiên nhiên? Thì sao? Chẳng phải vẫn dùng để hạ nhiệt sao? Có người không cho là đúng, nhếch miệng nói, những người khác cũng đi theo phụ họa. Đúng vậy. Sư Minh, ta cảm thấy ngươi đang cố ý lừa gạt bọn ta. Ngươi xuất gia không nói dối, ta lừa các ngươi làm gì? Thôi thôi, dù sao nói với các ngươi cũng không hiểu, coi như ta chưa nói gì. Vị đệ tử kia bất lực xua tay, vẻ mặt đầy thất vọng. Ngươi nói vô tâm, kẻ nghe hữu ý. Tào Húc lúc này trong lòng đã vui như mở cờ, mắt cũng sáng lên. Thiên nhiên băng thủy, nếu là thứ tốt như vậy, dùng để giúp ta tu luyện nhập môn băng liên vạn Phật quyết, chắc sẽ có hiệu quả không ngờ. Hai ngày sau, Tào Húc nghe nói pháp đường có nhiệm vụ mới, lập tức vội vã chạy đến. Nhưng khi hắn đến nơi, tất cả nhiệm vụ đã bị nhận hết, không còn sót lại một cái lông gà. Quá nhanh, tốc độ của những ngoại viện đệ tử này nhanh đến mức không tưởng. Hơn nữa bất kể nhiệm vụ gì, có thể nhận đều nhận hết, đều bị lấy sạch. Tào Húc bất lực thở dài, lắc đầu. Không còn cách nào, đợi thêm vài ngày nữa, rồi đem miếng ngọc bài kia đi hấp thu vậy, nghĩ lại vị nữ thí chủ kia chắc sẽ không quay lại đòi. Còn có tấm tăng bài ban đầu của ta, không biết có đáng giá chút năng lượng nào không. Trở về thiền phòng, mùi hương trầm đốt lúc hóa sớm vẫn còn, hít mạnh một hơi, thư thái tâm hồn. Tào Húc lấy tấm tăng bài ban đầu của hắn ra khỏi tu di linh nang. Hấp thu. Tăng bài này thuộc quyền sở hữu của Tào Húc, hấp thu sẽ nhận được 100.000 điểm năng lượng, xác nhận có hấp thu không? Có không cái gì? Tào Húc trực tiếp sững sờ tại chỗ, mắt trợn to hẳn một vòng. Lại một bảo bối giá trị 100.000 điểm năng lượng. Không phải chứ? Nhưng tăng bài này có gì đặc biệt đâu? Tào Húc đội vàng chọn không rồi cẩn thận quan sát kỹ lưỡng, còn thử rót chân khí vào trong, nhưng kết quả giống như trôi Phật châu kia, hoàn toàn không cảm nhận được điểm kỳ lạ nào. Điều này khiến hắn càng thêm nghi hoặc. Tấm tăng bài này, ta nhớ sư phụ từng nói, là hắn tự tay khắc, chỉ dùng gỗ lê ma bình thường, sao lại có giá trị 100.000 điểm năng lượng? Tào Húc cẩn thận so sánh chất liệu của chuỗi Phật châu và tăng bài, không giống nhau. Vì vậy, không phải do chất liệu, chẳng lẽ bản thần công xuất hiện lỗi? Nghĩ không thông. Tào Húc lắc đầu, trước khi chưa làm rõ nguyên nhân, hắn quyết định vẫn cứ giữ lại đã, biết đâu lại là một cơ duyên. Bây giờ đem hấp thu thì chính là lấy dược độc giải khát. Không đáng. Ừm, thành ngữ này dùng có vẻ không đúng lắm. Thôi, không quan trọng. Ý nghĩa gần đúng là được. Tào Húc lắc đầu, không tiếp tục để những suy nghĩ này trong lòng. Lúc này, hắn đang toàn tâm suy nghĩ xem rốt cuộc là nguyên nhân gì khiến hai vật này có giá trị 100.000 điểm năng lượng. Có phải bên trong giấu thứ gì không? Tào Húc lẩm bẩm, trong lòng nghĩ, giá mà hắn có thể xem được bên trong hai vật này xem có thực sự có gì huyền bí không thì tốt. Đáng tiếc, điều này hoàn toàn không thể. Về việc đập vỡ ra kiểm tra, ý nghĩ này vừa mới nảy sinh, hắn lập tức bắt bỏ. Dù sao cũng chưa chắc chắn có phải như vậy không. Cho dù muốn đập vỡ ra xem, cũng phải đợi đến khi hắn đi một chuyến đến ngôi miếu đổ nát phát hiện chuỗi Phật châu này xem, tìm xem có manh mối gì không, rồi từ từ quyết định. Thật hy vọng hải khảo hạch thứ 3 sớm kết thúc, rồi đi kiểm tra ngôi miếu đổ nát kia mà sư đệ thiết chủ nói. Tao Húc thầm lẩm bẩm. Minh Không chính là pháp danh sau khi một thiết chủ tạo đầu. Những đệ tử này trước khi gia nhập Pháp Hải Thiền Viện đến giờ đều đã có pháp danh riêng. Còn như Tao Húc, trước khi gia nhập Pháp Hải Thiền Viện đã có pháp danh thì không cần đổi pháp danh. Những đệ tử như hắn đã có pháp danh như hắn thường chiếm hơn một nửa. Trong mắt người ngoài, chữ đệm trong pháp danh của đệ tử Pháp Hải Thiền Viện có vẻ hơi lộn xộn, không tốt. Nhưng trong mắt Pháp Hải Thiền Viện, pháp danh là một cách gọi, đại diện cho một loại trí tuệ, một loại cảm ngộ, một loại chỉ dẫn khi tu Phật, không nhất thiết phải chỉnh tề. Nếu ngay cả những điều này cũng phải chấp nhất quan tâm, thì đã rơi vào sự cố chấp, ngược lại vi phạm Phật tính. Vì vậy, Pháp Hải Thiền Viện không quan tâm pháp danh của đệ tử có hơi lộn xộn. Nếu không, pháp danh của những đệ tử mới lần này sẽ không cùng chữ mình. Nghe nói, đệ tử không phải tăng nhân nhập môn Pháp Hải Thiền Viện trong mỗi giáp tí đều cùng một chữ đệm. Tao Húc cảm thấy như vậy cũng khá tốt, ít nhất không có quá nhiều ràng buộc phiền phức. Hơn nữa hắn cũng đã quen với pháp danh ngộ tâm rồi. Chớp mắt, lại hai ngày nữa trôi qua. Đêm xuống, vạn vật tĩnh lặng. Tao Húc ngồi trong tiền phòng, trong đầu vẫn đang suy nghĩ. Đến giờ tí, tiểu thế giới tùy thân sẽ được làm mới, không biết sẽ làm mới ra tiểu thế giới như thế nào. Cách ta vào đó vẫn là nhập mộng sao? Tao Húc mắt chăm chú nhìn thông tin trên bảng thần công, thần sắc có chút hưng phấn, cực kỳ chờ mong. Tiểu thế giới tùy thân, mộng cô diệu duyên đã đóng, một canh giờ sau là mới, tiểu thế giới mộng cô diệu duyên, khiến hắn mơ hồ ngủ với một nữ tử, còn nhận được một quyển bí kíp như lai thần trưởng, kết quả hắn lại chẳng hiểu rõ tiểu thế giới tùy thân rốt cuộc là thứ gì. Mà hiện tại, tiểu thế giới tùy thân mới sắp được làm mới mở ra, hắn làm sao không hưng phấn? Hắn chỉnh đốn lại tăng bảo, trước khi gần đến giờ tí, đốt một nén hương trầm. Khói nhẹ lượn lờ, cuốn quýt bay lên, khiến mùi hương trầm lan tỏa trong tiền phòng. Tao Húc cứ chăm chú nhìn thông tin trên bảng, hơi thở cũng dần trở nên sâu dài. Đột nhiên, thông tin trên bảng chợt nhảy lên, tiểu thế giới tùy thân mới đã được làm mới. Chương 37. Chân Long Kỳ Giới tiểu thế giới tùy thân, Chân Long Kỳ Giới, có thể bảo, Tao Húc nhíu mày nhẹ, lòng đầy nghi hoặc. Chân Long Kỳ Giới? Cái tên này, sao nghe quen thuộc vậy? Chân Long? Chân Lung? Không thể nào, trước là Mộng Cô Diệu Duyên, giờ lại đến Chân Long Kỳ Giới, chẳng lẽ hắn là hư cung chủ trong thế giới song song? Nhưng thứ tự trước sau có vẻ đảo ngược rồi. Chắc là ta nghĩ nhiều quá, dù sao, Chân Long không phải Chân Lung. Chỉ cần vào rồi, không có lao quái vật chuyển cho ta một thân công lực, thì chắc không phải rồi. Lẩm bẩm đến đây, trong lòng Tao Húc lại nảy sinh vài phần tiếc nuối. Một thân công lực a? Thực ra nghĩ kỹ lại, nếu thật sự có lao quái vật trong Chân Long Kỳ Giới chuyển cho hắn một thân công lực hùng hậu vô cùng, làm hư cung chủ trong thế giới song song, có vẻ cũng không tệ. Chân Long, Chân Lung, rốt cuộc thế nào vào xem thì biết. Vì trong lòng hưng phấn lại mong đợi, Tao Húc biết rõ, theo cách ngủ bình thường, e rằng rất khó ngủ được. Thôi thì, hắn trực tiếp vận dụng tâm hải thiền cảnh, rồi mượn thiền cảnh để ngủ. Quả nhiên, hiệu quả rất tốt. Không lâu sau, hắn cảm thấy một loại lực lượng kỳ lạ tràn khắp toàn thân, khi mở mắt lần nữa, đã ở trong Tử Trúc Lâm. Dương quang xuyên qua tán lá trúc dày đặc, le lói. Thanh phong thổi đến, những cây trúc cao đông đưa theo, phát ra tiếng xào xạc. Lại là ban ngày sao? Tao Húc hơi ngạc nhiên. Lần trước trong tiểu thế giới Mộng Cô Diệu Duyên, mỗi lần hắn vào đều là ban đêm, nhưng ở đây lại là ban ngày. Túi đầu nhìn xuống, mặt đất phủ đầy lá trúc. Ngẩng mắt nhìn xa, Tử Trúc Lâm trải dài đến vô tận, như hòa làm một với thiên địa. Rõ ràng, địa hình ở đây rộng lớn hơn nhiều so với tiểu thế giới Mộng Cô Diệu Duyên. Ánh mắt hắn hướng về phía sâu trong trúc lâm. Đã rộng lớn như vậy, thì cứ đi ra ngoài xem sao. Ngay khi hắn bước ra khỏi Tử Trúc Lâm, cả thiên địa đột nhiên xoay chuyển biến đổi, như thể thời không đảo ngược, trần thế chạy ngược, cả không gian xảy ra biến hóa to lớn. Một giọng nói vang lên bên tai hắn. Ồ, lại là một tiểu hòa thượng xinh đẹp. Tao Húc hơi nhíu mày. Đây gọi là gì chứ? Cái gì mà tiểu hòa thượng xinh đẹp? Từ xinh đẹp dùng như vậy sao? Hơn nữa chủ nhân giọng nói này còn là một nam tử, mang chút cảm giác tăng thương. Ngươi dùng từ xinh đẹp lung tung như vậy, có hợp không? Dù trong lòng cầu nhau, nhưng bề ngoài Tao Húc vẫn rất bình tĩnh, chắp tay nói, nghe giọng nói này, tiền bối hẳn là một nam tử đúng không? Bần tăng kính chào. Ồ, tiểu hòa thượng này đã nổi giận rồi, muốn thắng trời nửa nước cờ sao? Thú vị, thú vị, ha ha ha. Chủ nhân giọng nói kia không hề tức giận, ngược lại còn cười sảng khoái, dường như càng thêm hài lòng với Tao Húc. Tao Húc vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh nói, tiền bối nói bừa, bần tăng chỉ là không giỏi sử dụng thành ngữ mà thôi, nếu có chỗ nào không phải, mong tiền bối thứ lỗi. Tiểu hòa thượng, ngươi quả là miệng lưỡi khéo léo, chỉ không biết kỳ nghệ của ngươi có được mấy phần so với tài ăn nói. Ngay khi giọng nói vừa dứt, trước mắt Tao Húc bỗng hiện ra từng đường mạch trắng đan xen trong hư không vô tận, trước mắt đã vẽn lên một bàn cờ vây hoàn chỉnh. Tao Húc như đứng giữa một không gian rộng lớn vô biên, bàn cờ ảo này trải dài về phía trước cả trăm trượng, đầu bên kia bàn cờ là một bóng đen mờ ảo, hoàn toàn không thể nhìn rõ. Tiểu hòa thượng, đây là Chân Long Kỳ Giới, mỗi giao điểm trên bàn cờ đều là một sợi chân long khí vận, nếu ngươi có thể thắng ta, sẽ được toàn bộ chân long khí vận trong bàn cờ này. Tao Húc không khỏi lại giật mình. Người thắng được hết? Sao lại giống với võ khảo của Pháp Hải Thiền Viện thế này? Hai cái này lại trùng hợp xảy ra cùng lúc. Ngay khi trong lòng hắn đang suy nghĩ vẩn vơ, bóng đen mờ ảo đã phá vỡ sự im lặng trước. Trong thoáng chốc, chỉ thấy đối phương khẽ giơ tay phải lên, nhẹ nhàng đặt xuống, một quân cờ đen khổng lồ như thiểm điện xé toạc hư không, nhanh chóng rơi xuống bàn cờ. Vừa ra tay đã chiếm ngay thiên nguyên. Trong chớp mắt, một áp lực mạnh mẽ vô hình như sóng dữ ập đến Tao Húc. Tao Húc chỉ cảm thấy tâm thần chấn động mạnh. Quân cờ vừa rơi xuống, Như thể hắn nhìn thấy một thiên ấn từ trên trời rơi xuống, trong chớp mắt hủy diệt cả một tòa thành. Đó là cảnh tượng kinh hoàng mà cả đời này hắn chưa từng thấy. Quá chấn động. Một quân cờ rơi, một thành diệt. Đây là lực lượng gì? Đến lượt ngươi. Giọng nói vang vọng trong hư không khiến Tào Húc chợt tỉnh lại. Xung quanh không có quân cờ nào, nhưng Tào Húc vừa rồi nhìn rõ ràng, đã đoán được, chỉ cần tập trung ý niệm, sẽ có thể như đối phương, ngưng tụ ra quân cờ trắng đối lập từ hư không. Ý nghĩ vừa lóe lên, Tào Húc từ từ giơ tay phải lên, tạo tư thế cầm cờ, tập trung ý niệm, trong hư không quả nhiên xuất hiện một quân cờ trắng khổng lồ, theo ý niệm và động tác tay của Tào Húc, rơi xuống bàn cờ ảo đan sen. Nhưng mà, Tào Húc rõ ràng cảm thấy, quân cờ hắn đặt xuống, lại chẳng có chút uy thế thần kỳ nào. Mà quân cờ thứ hai của đối phương dường như cũng mất đi sức mạnh thần kỳ kinh tâm động phách như lúc trước. Ván cờ dần dần mở ra, lông mày Tào Húc nhíu chặt hơn, trán dần dần dịn mồ hôi, hắn mím chặt môi, tay trái vô thức nắm chặt thành nắm đấm, toàn tâm toàn ý suy nghĩ về nước đi của mỗi bức cờ, thận trọng đối phó với nước cờ của đối phương. Đột nhiên, khi quân cờ của hắn không may bị ăn, cảnh tượng trước mắt đột ngột xảy ra biến đổi nghiêng trời lệch đất. Chỉ thấy thiên địa quay cuồng, như thể trong chớp mắt bị một lực lượng vô hình cuốn vào một trận chiến thần tiên đánh nhau. Tiếng hò hét chém giết như thiên lôi vang dội bên hai. Mùi tanh tưởi của huyết dịch bao trùm cả thiên địa. Trên thương khung không ngừng rơi xuống từng đạo thiên phạt chói mắt, mỗi đạo đều chứa đựng sát ý vô tận. Cảnh tượng giết chóc chấn động khiến trái tim Tào Húc như bị một đôi đại thủ nắm chặt, chấn động truyền khắp toàn thân. Dù bị cảnh tượng kinh hoàng đột ngột này làm cho đầu óc trống rỗng, nhưng Tào Húc vẫn nhanh chóng ép bản thân bình tĩnh lại, móng tay ngón tay trái của hắn đã cắm sâu vào tay, truyền đến từng cơn đau. Tào Húc hít sâu một hơi, những giọt mồ hôi lớn trên trán không ngừng đổ xuống, chảy dọc theo gò má. Lông mày đã nhíu chặt lại với nhau, nhưng trong ánh mắt hắn lại toát ra một sự kiên trì không khuất phục. Đột nhiên, đôi mắt Tào Húc chợt sáng lên, tay phải nhẹ nhàng giơ lên tạo tư thế cầm cờ, ngưng tụ ra một quân cờ trắng khổng lồ tỏa sáng trong hư không. Hắn mỉm cười nhìn về phía đối diện. Nước cờ này sẽ rất đẹp. Chương 38. Đổ bỏ. Khi tay của Tào Húc từ từ hạ xuống, viên cờ trắng trong không gian tụ lại, như sao thiên tinh xuống, ầm ầm rơi xuống bàn cờ, lập tức tạo ra khí lãng mạnh mẽ, đồng thời cũng giam giữ 7 viên cờ đen của đối phương. Trong khoảnh khắc này, Tào Húc lại một lần nữa chứng kiến cảnh tượng chấn động như sao rơi từ trời, hủy diệt cả thế giới. Những tia sáng trắng liên tiếp từ trên trời rơi xuống. Nơi rơi xuống, một viên cờ có thể phá hủy một thành phố. Và ngay khi 7 viên cờ đen bị ăn mất, 7 luồng khí vận của chân long yếu ớt cũng bay về phía Tào Húc, trực tiếp chui vào cơ thể hắn. Hơ mờ mờ. Tào Húc không khỏi lộ vẻ ngạc nhiên. Không phải là người thắng sẽ ăn tất cả sao? Trong ván cờ này, thực ra hắn đã ở thế bất lợi từ lâu, chỉ là cố gắng hy sinh một khu vực để ăn vài viên cờ của đối phương trước. Không ngờ, lại có thể trực tiếp cắt lấy 7 luồng chân long khí vận yếu ớt. Tiểu hòa thượng, ngươi thật sự đi cờ lệ lạc, để cho mình thua một cách đẹp đẽ hơn, lại còn liều mạng ăn mất 7 viên cờ của ta. Vậy thì viên cờ này của ta hạ xuống, ngươi sẽ ứng phó thế nào? Một viên cờ đen từ trên cao rơi thẳng xuống. Tào Húc lập tức nhíu mày, không nói gì, chỉ tiếp tục hạ cờ. Trước tài nghệ cờ bí ẩn và biến hóa khôn lường của bóng đen, dù Tào Húc đã cố gắng hết sức, dùng hết mọi chiêu thức, vẫn không thể xoay chuyển tình thế. Hắn thở hổn hển, như vừa trải qua một trận chiến sinh tử đầy kịch tính, ánh mắt tràn đầy mệt mỏi không thể che giấu. Nhìn vào bàn cờ đã rõ ràng thắng thua, Tào Húc thở dài, chắp tay nói: "A Di Đà Phật, tiền bối cờ nghệ siêu phàm, bần tăng thực sự không thể sánh bằng." Bóng đen phát ra một tiếng cười sảng khoái, âm thanh vang vọng trong không gian rộng lớn này. "Ngươi, tiểu hòa thượng, cờ nghệ còn không bằng miệng lưỡi của ngươi, nhưng ngươi có thể đến được chân long kỳ giới, có lẽ cũng là số mệnh, hãy về mà luyện tập cho tốt." Hô. Bóng đen vung tay, Tào Húc chỉ cảm thấy như có một sức mạnh khổng lồ đột ngột hất hắn bay ra ngoài. Hô một tiếng, hắn bỗng nhiên ngồi dậy, phát hiện mình đã trở về trong tiền phòng. Đây chính là chân long kỳ giới sao? Tào Húc cảm thấy toàn thân ướt đẫm mồ hôi, ngay lập tức đưa tay lau mồ hôi trên trán, rồi nhanh chóng mở bảng công pháp để kiểm tra. Nhưng trên đó hoàn toàn không có bất kỳ ghi chép nào về chân long khí vận. Chẳng lẽ phải thắng được người bí ẩn kia mới thực sự có được chân long khí vận? Tào Húc nhíu mày, nhẹ nhàng lắc đầu. Dù sao đi nữa, bây giờ hắn đã bắt đầu có ý thức chủ động đi thăm dò tùy thân tiểu thế giới, không còn giống mộng cô diệu duyên tiểu thế giới, mỗi lần xuất hiện đều chỉ tại tấm hương mềm thoải mái dễ chịu trên giường phiên vân phúc vũ, sau đó nhắm mắt lại, lại vừa mở mắt liền đã trở về. Trong thiền viện chắc có kỳ phổ, xem ra ta phải cố gắng luyện tập hơn. Tào Húc thì thầm tự nói. Trước khi đến thế giới này, hắn đã học cờ một thời gian, lúc đó trong lớp cờ gần như không tìm thấy đối thủ, ngay cả lão sư cũng khen ngợi hắn có thiên phú. Nhưng không ngờ, đối mặt với người bí ẩn kia, lại thua thảm hại. Trên lệch thực sự quá lớn. Hơ mờ mờ. Trời đã sáng rồi. Khi tỉnh lại, Tào Húc mới nhận ra có ánh sáng yếu ớt từ cửa sổ chiếu vào. Hắn đứng dậy, thay y phục, làm bài sáng. Sau đó, đi về hướng tàng kinh các. Tàng kinh các của Pháp Hải Thiền Viện khác với tàng kinh các của Thiếu Lâm Tự, ở đây thực sự không có bí kíp võ công, chỉ thu thập các kinh thư và tạp thư, bất kỳ đệ tử nào của thiền viện đều có thể tự do mượn. Và kỳ phổ mà Tào Húc tìm kiếm được phân loại vào tạp thư. Vị sư đệ này, ngươi chắc chắn muốn mượn những cuốn kỳ phổ này sao? Đệ tử ngoại viện phụ trách trông coi tàng kinh các, nhìn Tào Húc với vẻ ngạc nhiên, mong nhận được câu trả lời xác nhận từ hắn. Dù sao, Tào Húc là đệ tử ngoại môn mới, chưa trải qua kỳ thi võ thứ 3. Lúc này, hắn nên toàn tâm toàn ý tu luyện truyền thừa võ học, để có thể đạt được thành tích tốt trong kỳ thi võ. Sao có thể phân tâm đi xem những tạp thư này? Điều này không có lợi cho việc tu luyện võ học. Tào Húc chắc chắn gật đầu, phiền sư minh. Được rồi, thiền viện có nhiều sư minh đệ cũng có chút kỳ nghệ, từ cờ mà cảm ngộ Phật học và thế học. sư đệ nếu không có ý định tranh giành thứ hạng trong kỳ thi võ, thì ta sẽ giúp ngươi làm thủ tục mượn. Nhưng ngươi cần nhớ, những kỳ phổ này ngươi có thể chú thích, nhưng không được che lấp những gì người trước đã ghi, và không được làm mất hay hư hại, trong một tháng nhớ trả lại. Sau khi hoàn tất thủ tục mượn, đối phương đã đưa cho Tào Húc vài cuốn kỳ phổ. Tào Húc chắp tay, nhẹ gật đầu, cảm ơn huynh. Sau khi rời khỏi với kỳ phổ, Tào Húc lại ghé qua pháp đường, đầy mong đợi xem có nhiệm vụ nào không. Thật tiếc, hoàn toàn trống rỗng. Hơn nữa, bên ngoài pháp đường còn có vài đệ tử ngoại viện đang đứng đó, đều đang chờ đợi nhiệm vụ từ tông môn. Có vẻ như muốn giành được nhiệm vụ từ tông môn, chỉ dựa vào một mình ta, thực sự là mơ mộng hão huyền. Nếu kéo thêm các huynh đệ khác cùng nhau, Tào Húc bất lực lắc đầu. Hiện tại, người mà hắn quen biết không nhiều, và hầu hết đều mới vào, mọi người đều bận rộn tu luyện truyền thừa võ học, ai có thời gian rảnh rỗi để cùng hắn chờ đợi nhiệm vụ. Hy vọng viên ngọc kia có thể đổi được chút năng lượng. Tào Húc nhẹ nhàng thì thầm trong lòng, mang theo kỳ phổ trở về thiền phòng, bắt đầu nghiên cứu một cách tập trung. Sau khi đêm xuống, hắn lại một lần nữa vào chân long kỳ giới, vẫn cố ý cắt lấy vài viên cờ của đối phương để thu được vài luồng chân long khí vận yêu đất. Và bóng đen bí ẩn đó dường như không hề để tâm đến điều này. Chớp mắt, Tào Húc lại thua. Nhưng ván này, thua ít hơn tăng mục so với hôm qua. Cũng coi như có chút tiến bộ. Tào Húc cũng không nản lòng, ba ngày vẫn chuyên tâm nghiên cứu kỳ phổ, thỉnh thoảng ghé qua pháp đường, hy vọng có thể gặp may mắn. Vào ban đêm, lại một lần nữa vào chân long kỳ giới, đấu cờ với bóng đen mờ ảo. Chớp mắt, đã qua 10 ngày. Lương Châu, Minh Nguyệt Thần Cung. Ánh nắng chiếu vào, xuyên qua những tấm lụa trắng nhẹ nhàng bay theo gió, tạo thành những ánh sáng mờ ảo, bao phủ một mỹ nhân tuyệt sắc đến nghẹt thở. Nàng nhíu mày nhẹ, dường như chứa đựng nỗi buồn nhẹ, đôi môi đỏ nhẹ nhàng mím lại, như mang theo chút u uất. Cung chủ, ngài ngài một lao hầu tóc bạc, buông tay ra khỏi việc bắt mạch, nói lắp bắp, muốn nói nhưng lại ngập ngừng. Ánh mắt của Lạc Vũ Thường hơi lạnh đi, mang theo vẻ không hài lòng rõ rệt, lạnh lùng nói, có gì không ổn, cứ nói thật đi. Lao hầu cúi đầu, vẻ mặt bất an nói, cung chủ, ngài ngài gần đây có triệu chứng nôn mửa và không thoải mái, là vì ngài đã có thai hơn một tháng. Cái gì? Lạc Vũ Xương hoàn toàn ngạc nhiên, các nữ tỷ trong phòng cũng đều ngạc nhiên, không biết phải làm sao. Minh Nguyệt Thần Cung toàn là nữ, làm sao cung chủ có thể mang thai? Có chuyện rồi, lần này chắc chắn sẽ xảy ra chuyện lớn. Chương 39, chân long khí vận. Hiện, cuộc thi võ thuật dần dần tiến gần đến hồi kết. Các đệ tử mới vào, mỗi người đều chăm chỉ và cần cù, dậy sớm hơn cả gà, đi ngủ muộn hơn cả quyền. Thường thì trời còn chưa sáng, bọn hắn đã bắt đầu tu luyện, cho đến tận khuya vẫn còn miệt mài luyện tập. Nhưng mọi người dần dần nhận ra, có một đệ tử mới vào lại không như vậy. Đó chính là Tào Húc. Cả ngày chỉ thấy hắn ôm một kỳ phổ, đi qua đi lại, thỉnh thoảng còn ngồi dưới cây bồ đề đã trải qua trăm năm phong báo trong sân, vẽ bàn cờ, tự chơi cờ, trở thành một kẻ cuồng kỳ đạo thực sự. Khi biết được tin này, Minh Trần cũng vô cùng ngạc nhiên. Khi hắn tận mắt thấy Tào Húc ngồi dưới cây bồ đề chơi cờ một mình, hắn mới thực sự tin vào sự thật này. Hơn nữa, hắn mơ hồ nhớ lại, Tào Húc chính là người đã truyền tin cho hắn từ Đồng Huệ. Như vậy cũng tốt, ngươi không đe dọa đến vị trí đệ tử của ta, giữa chúng ta sẽ không phát sinh xung đột và thù hận. Ngươi có thể bình an vô sự, ta cũng có thể nhận được sự chú ý của thiền viện, ngày sau nhất định sẽ báo thù cho mối huyết hận kia. Trong lòng nhẹ nhàng lẩm bẩm, Minh Trần siết chặt tay, quay người rời đi. Chỉ còn 3 ngày nữa là đến ngày thi võ của Pháp Hải Thiền Viện. Mục Thiết Trụ đã có pháp hiệu Minh Không, lại một lần nữa thấy Tào Húc ôm kỳ phổ, nhìn đến ngây dại, không nhịn được tiến lại gần, cẩn thận hỏi: "Nộ Tâm sư Minh, ngươi ngày nào cũng chỉ chăm chăm nghiên cứu kỳ đạo mà không tu luyện, chẳng lẽ không sợ thứ hạng thi võ quá thấp, không nhận được phần thưởng của thiền viện sao? Phần thưởng cho người đứng đầu, không phải là thứ ngươi rất cần sao?" Hồi tưởng lại, khi hắn chạy việc cho Tào Húc, thông báo tin tức về băng thủy, Tào Húc còn vui vẻ chỉ dẫn cho hắn tầm quan trọng của tâm hải thiền cảnh và những điểm cần chú ý trong tu luyện. Sau khi trở về, hắn theo phương pháp mà Tào Húc chỉ bảo, mỗi ngày dành ra một canh giờ để cảm ngộ, thật sự đã trong vài ngày trước đó đột phá tâm hải thiền cảnh lên đệ nhị trọng. Trong vài ngày tiếp theo, khi hắn tu luyện truyền thừa võ bọn học, luôn có cảm giác đặc biệt dễ dàng, tốc độ tu luyện cũng rõ ràng tăng lên rất nhiều. Minh không vốn nghĩ rằng Tào Húc có thể chỉ dẫn hắn đột phá, bản thân hắn chắc chắn sẽ tiến bộ nhanh chóng. Nhưng Tào Húc trong thời gian này chỉ biết nghiên cứu kỳ đạo, thỉnh thoảng còn chạy đến pháp đường xem có nhiệm vụ nào của thiền viện có thể nhận hay không, hắn dường như đã bỏ qua việc tu luyện. Nếu cứ tiếp tục như vậy, đừng nói là vào 3 vị trí đầu, ngay cả 30 vị trí đầu cũng không có khả năng bảo. Hắn thực sự không hiểu, Tào Húc rõ ràng sở hữu thiên phú võ đạo kinh người, sao lại tự mình buông thả, tự chấp nhận thất bại vào lúc quan trọng này. Minh không thực sự không muốn dùng hai từ tự buông thả, tự chấp nhận thất bại. Nhưng những gì hắn thấy, lại đúng là như vậy. Tào Húc mỉm cười nhẹ nhàng, thần sắc bình thản, "Minh không sư đệ, ngươi tu luyện thế nào rồi? Có tự tin vào việc tiến vào 10 vị trí đầu không?" Minh không ngạc nhiên, không ngờ Tào Húc lại hỏi ngược lại tình hình của hắn. Hắn gãi đầu nói, "Nộ Tâm sư Minh, lần này vào thiền viện có 108 đệ tử, mỗi người đều có thực lực phi phàm, cuộc cạnh tranh vào 10 vị trí đầu rất khốc liệt, ta chỉ có 3 phần tự tin. Nhưng nếu chỉ vào 30 vị trí đầu thì ta có 7 phần tự tin." Tào Húc gật đầu, ánh mắt đầy khích lệ, "Tốt lắm, cố gắng lên." Nói xong, hắn lại tiếp tục chăm chú nghiên cứu cờ. Minh không đã nhiều lần muốn ngắt lời, nhưng suy đi tính lại, lời đến bên miệng lại nuốt trở vào. Có lẽ, Nộ Tâm sư Minh đã ngộ ra được võ học lợi hại nào đó từ bàn cờ, chỉ là ta quá ngu ngốc, không thể hiểu được mà thôi. Với thiên phú của hắn, vào ngày khảo thí chắc chắn sẽ không có vấn đề gì quá lớn. Ý nghĩ thoáng qua trong đầu, Minh không chắp tay chào Tào Húc một cái, rồi quay người rời đi. Nước đi này rất tuyệt. Tào Húc thấy được điểm hay, phấn khích không nhịn được vỗ đùi khen ngợi. "Tốt, tốt, tốt, áp dụng một chút, rồi kết hợp với những chiêu trước đó, tối nay lại cùng hắn chơi bài bắn, xem có thể giành lại thêm vài điểm không." Trên mặt Tào Húc lộ ra vẻ hưng phấn, ánh mắt tập trung tiếp tục nghiên cứu bàn cờ. Trong thời gian này, hắn và bóng đen bí ẩn đã đấu cờ, từ lúc đầu bị đối phương giết chóc bừa bãi, đến dần dần có thể giành lại vài điểm, rồi từ từ rút gần lại, cả hai bên đều có những nước đi qua lại. Ngay cả bóng đen bí ẩn kia cũng không nhịn được khen ngợi hắn vài câu, nhưng vẫn còn xa mới đủ. Tào Húc muốn ít nhất phải thắng một ván. Hơn nữa, trong thời gian này cũng không phải không có thu hoạch. Ngoài việc kỹ năng cờ ngày càng tinh xảo, Tào Húc vui mừng phát hiện, khi hắn bao vây số quân cờ của đối phương ngày càng nhiều, trong cơ thể lại ngưng tụ ra một đầu nhỏ nhỏ khí vận chân long. Kết hợp chân long khí vận với hỏa liên chân khí kích hoạt, sau khi đảo ngược, đồng thời xuất hiện băng liên, còn có thể ngưng tụ ra một đầu băng long dài hơn một trượng, bay lượn quanh cơ thể, khiến cho uy lực của hỏa liên chân khí tăng gấp đôi. Không chỉ vậy, chân long khí vận này còn có thể phụ trợ Như Lai thần trưởng, làm tăng mạnh uy lực của Như Lai thần trưởng. Chân long khí vận thần kỳ như vậy, sao có thể không khiến người ta mừng rỡ như điên? Công dụng kỳ diệu như vậy, thậm chí đã lật ngược hiểu biết của Tào Húc về hai chữ khí vận. Hơn nữa, Tào Húc nhận ra, trước khi hắn chưa hoàn toàn chinh phục được chân long kỳ giới, tiểu thế giới dường như sẽ không đóng lại, mà sẽ luôn tồn tại. Tối hôm trước, Tào Húc lại một lần nữa cùng bóng đen bí ẩn đấu cờ kịch liệt, nhờ vào những chiêu cờ tinh diệu mới mà hắn học được, cộng thêm sự phát huy khéo léo tạm thời, hắn đã giành lại được 7 điểm rưỡi và lại một lần nữa thành công chém chết 9 quân cờ của đối phương, thu được chân long khí vận. Tốt. Với kỹ năng hiện tại của ngươi, đã bước đầu đạt tiêu chuẩn của một kỳ sư, nhưng muốn thắng ta, từ đó đoạt lấy chân long khí vận ở đây, còn cách xa lắm. Bóng đen bí ẩn nói với chút khen ngợi. Tiểu hòa thượng, ngươi còn phải nỗ lực gấp đôi. Hơn nữa, ta đã cảm ứng được bạch túc tinh động, sau này mỗi 10 ngày mới có cơ hội cùng ngươi đấu một ván. Tào Húc hơi ngẩn người, trên mặt đầy vẻ ngạc nhiên. Bạch túc tinh động là gì? Hắn hoàn toàn không hiểu. Hơn nữa, mỗi ngày hắn đều có thể vào chân long kỳ giới, mà đối phương lại 10 ngày mới đến một lần. Điều này không phải có nghĩa là hắn 10 ngày mới có thể giao đấu một lần sao? Được rồi, cộng thêm hôm nay ngươi thu được 9 sợi chân long khí vận, ta sẽ tặng thêm cho ngươi 7 sợi, để ngươi có tổng cộng 360 sợi chân long khí vận, tin rằng đủ để ngươi ngưng tụ ra chân long đấu thể. Trong khi nói, 7 sợi chân long khí vận đã từ bàn cờ từ từ bay lên, trong nháy mắt đã nhập vào cơ thể Tào Húc. 7 sợi chân long khí vận này coi như là bồi thường cho ngươi. Hô. Bóng đen bí ẩn bung tay áo, Tào Húc lập tức cảm thấy một uy lực mạnh mẽ ập đến, cả người bị thổi bay ra ngoài, trong nháy mắt đã tỉnh lại từ thiền phòng. Trời đã dần sáng. 360 sợi sao? Tào Húc đầy mong đợi, muốn xem thử chân long đấu thể ngưng tụ ra từ 360 sợi chân long khí vận này sẽ mạnh hơn chân long đấu thể mà hắn đã ngưng tụ trước đây bao nhiêu. Vậy hãy để ta xem nào. Đột nhiên, khi Tào Húc khẽ động tâm niệm, một đạo kim sắc khí vận chân long đấu thể lập tức ngưng tụ ra, vờn quanh cơ thể hắn, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng giống vang dội. Chương 40, gấp 5 lần tăng phúc, lục phẩm đỉnh phong. Hống. Chân long khí vận tuy nhỏ, nhưng tiếng giống của nó lại như thiên lôi, vang vọng trên không trung, tạo ra kinh thiên hải lãng, trong nháy mắt đã ngưng tụ thành những lôi vân dày đặc bao phủ. Thiên địa biến sắc. Có chuyện gì vậy? Xảy ra chuyện gì? Dù trời còn chưa sáng, nhưng vẫn có vô số đệ tử ngoại viện nghe thấy tiếng thiên lôi hoảng sợ, đội vàng từ thiền phòng lao ra, mỗi người đều ngẩng đầu hoang mang nhìn xung quanh. Âm thanh vừa rồi, chẳng lẽ là một đầu manh thú? Ở Hoàng Sơn có loại manh thú này sao? Mười mấy vị trưởng lão ngoại viện sắc mặt nghiêm nghị, thân thủ cực nhanh, lập tức xuất hiện trong ngoại viện. Ta đã cảm ứng kỹ lưỡng, xung quanh không phát hiện dấu vết của hung thú. Âm thanh vừa rồi đầy khí thế, ẩn chứa uy nghiêm của Đại Phạm Long Âm, có lẽ không phải là hung thú, mà là có cường giả đang tu luyện gần đây, từ đó phát ra tiếng giống của Long tộc. Trong vùng Giang Tô, cường giả nào dám không xin phép, lại ở Pháp Hải Thiền Viện ta mà hành động bừa bãi như vậy? Chuyện này có vẻ kỳ quái, theo ta thấy, vẫn nên thông báo cho nội viện thì tốt hơn. Như vậy cũng tốt. Một vài người thì thầm bàn bạc, sau đó lập tức phái một vị trưởng lão đội vàng đi đến nội viện. Trong thiền phòng, Tào Húc cũng không ngờ sẽ xuất hiện một cảnh tượng kinh ngạc như vậy, hoảng hốt đội vàng thu hồi chân long khí vận vào trong cơ thể, thấy không ai chú ý đến hắn, mới thở phào nhẹ nhõm. Không ngờ, 360 đạo chân long khí vận ngưng tụ thành chân long khí vận, so với trước đây lại mạnh mẽ hơn nhiều. Tào Húc trong lòng không khỏi kinh ngạc. Trước đây cũng chỉ hơn 300 đạo, nhưng chỉ tăng cường cho ta một lần, bây giờ có lẽ ít nhất là 5 lần, hơn nữa, tiếng giống còn kèm theo công kích chấn động linh hồn. Đây còn chỉ là chân long khí vận mới hình thành. Nếu có thể thu được tất cả chân long khí vận trong chân long kỳ giới, ngưng tụ thành chân long khí vận hoàn chỉnh, thì uy lực sẽ mạnh mẽ đến mức nào? Trong lòng Tào Húc không khỏi phấn khích. Cộng thêm chân long khí vận, 5 lần tăng cường, đây là điều gì chứ? So với việc hắn từng bước tu luyện theo phương pháp cũ, sự xuất hiện của chân long khí vận rõ ràng là một thu hoạch lớn hơn nhiều. Tuy nhiên, Tào Húc mơ hồ cảm thấy chân long đấu thể mới hình thành không thể chịu đựng được việc hắn thi triển lâu dài, hiện tại có lẽ chỉ có thể sử dụng như một chiêu bài trong thời khắc quan trọng, tương đương với một phương pháp tạm thời tăng cường sức mạnh. Nếu muốn thi triển lâu dài, có lẽ chỉ có thể ngưng tụ ra chân long khí vận mạnh mẽ hơn mới có khả năng. Còn 2 ngày nữa là đến ngày thi võ. Đã lâu như vậy, vị nữ thí chủ kia cũng không trở lại đòi ngọc bội, có lẽ sẽ không quay lại nữa. Trong lúc lẩm bẩm, Tào Húc từ tu di linh năng lấy ra một viên ngọc bội. Viên ngọc bội tốt như vậy, nếu đổi thành bạc, chắc chắn giá trị không nhỏ nhỉ. Không biết nếu cho vào bảng thần công thì sẽ đổi được bao nhiêu năng lượng. Trong lúc suy nghĩ, ánh mắt Tào Húc hơi ngưng lại. Hấp thu. Viên ngọc bội này thuộc quyền sở hữu của Tào Húc, hấp thu thành công, năng lượng 1000 điểm tâm trạng Tào Húc lập tức vui mừng. 10000 điểm năng lượng cũng không tệ, đủ để khiến thực lực của ta tiến thêm một bước. Tào Húc liếc nhìn bản thân công. Cảnh giới, minh tâm cảnh trung kỳ, tự động ẩn tu vi, hiện tại hiển thị, minh tâm cảnh sơ kỳ, tâm cảnh, tâm hải thiền cảnh thất trọng công pháp, băng liên vạn vật quyết, chưa nhập môn, viêm liên tâm kinh, tứ trọng, quý thủy băng diễm quyết, tứ trọng, liên hoa quán tưởng pháp, thập trọng, khinh công, băng liên vạn phật bộ, tiểu thành, võ kỹ, như lai thần trưởng, bát nhã phật quang viên mãn, phổ độ từ hàng tiểu thành, băng liên vạn phật trưởng, chưa nhập môn, 4000 năng lượng, đẩy. Mạnh quý thủy băng diễm quyết và viêm liên tâm kinh. Tào Húc trong lòng trầm giọng nói, bắt đầu suy diễn, dưới sự gia trì mạnh mẽ của tâm hải thiền cảnh thất trọng, khi ngươi tu luyện quý thủy băng diễm quyết, cảm giác như cá gặp nước, trong tay dễ dàng nắm bắt, từ đó có được cảm ngộ tuyệt diệu. Điều này khiến cho quý thủy băng diễm quyết của ngươi tiến bộ nhanh chóng, thành công đột phá đến đệ ngũ trọng. Ngươi hiểu rõ viêm liên tâm kinh và quý thủy băng diễm quyết tương hỗ lẫn nhau, vì vậy không do dự chuyển sang tu luyện viêm liên tâm kinh, và hiệu quả cũng đúng như ngươi mong đợi. Viêm liên tâm kinh dễ dàng đột phá đến đệ ngũ trọng. Ngươi lại chuyển sự chú ý về quý thủy băng diễm quyết. Lúc này trong lòng ngươi bỗng nhiên dâng lên một cảm giác kỳ diệu, song pháp đồng thời vận chuyển hình thành thế băng hỏa hợp nhất. Trong lòng ngươi chợt lóe lên tinh quang, ngươi đột nhiên nhận ra có thể kết hợp quý thủy băng diễm quyết với viêm liên tâm kinh, tạo ra một công pháp mới, băng liên hỏa tâm kinh. Có nên kết hợp không? Có không suy diễn tạm thời dừng lại. Một lựa chọn như vậy hiện ra trước mắt Tào Húc. Đây là lần đầu tiên xuất hiện tình huống như vậy. Băng liên hỏa tâm kinh cũng chính là một công pháp, đồng thời chứa đựng hai thuộc tính băng hỏa. Vậy khi đảo ngược, chẳng phải giống như tay trái đảo tay phải? Ha ha, thú vị. Tào Húc không nhịn được mà khoe miệng nhếch lên, mỉm cười nhẹ. Có. Ngươi quyết định kiên quyết kết hợp quý thủy băng diễm quyết với viêm liên tâm kinh. Tuy rằng điều này đã tốn của ngươi một chút thời gian, nhưng dưới sự gia trì của tâm hải thiền cảnh thất trọng, ngươi vẫn thuận lợi hoàn thành việc kết hợp, thành công nhận được công pháp mới băng liên hỏa tâm kinh. Quý thủy băng diễm chân khí của ngươi và hỏa liên chân khí hoàn toàn hòa hợp, chuyển hóa thành băng liên hỏa chân khí, và trực tiếp đạt đến đệ ngũ trọng. Phẩm chất chân khí của ngươi đã đạt được một bước nhảy vọt, từ thất phẩm nâng lên thành lục phẩm chân long. Trong cơ thể ngươi dường như có phản ứng, phun ra một luồng long khí, băng liên hỏa tâm kinh nhận được chân long khí vận cuốn quanh, phẩm chất chân khí tăng mạnh, đạt đến lục phẩm đỉnh phong. Thấy đến đây, Tào Húc không khỏi cảm thấy trong lòng hơi động. Hắn mới chợt nhận ra, hắn muốn đoán rằng hỏa liên chân khí là lục phẩm, không ngờ chỉ là thất phẩm. Mà bây giờ, hai loại chân khí thất phẩm hòa hợp, mới thực sự bước vào cảnh giới lục phẩm, chính thức trở thành chân khí trung tam phẩm, và dưới sự trợ giúp của chân long khí vận, trực tiếp đạt đến lục phẩm đỉnh phong. Mặc dù vẫn không bằng chân khí ngũ phẩm, nhưng trong số chân khí dưới ngũ phẩm, có lẽ đã là hiếm có đối thủ. Người tranh thủ thời gian, tiếp tục tu luyện băng liên hỏa tâm kinh, cảm giác đó cực kỳ kỳ diệu, trong chớp mắt đã bước vào đệ lục trọng, tu vi của ngươi càng thêm vững chắc. Ngươi chưa bao giờ trải nghiệm cảm giác kỳ diệu như vậy, tâm cảnh như bỗng chốc khai quang, lại một lần nữa tu luyện đến đệ thất trọng. Tu vi của ngươi thành công đột phá đến minh tâm cảnh hậu kỳ. Ngươi tiếp tục tu luyện băng liên hỏa tâm kinh với sự dung hợp băng hỏa, đã tạo ra hiệu ứng tôi luyện bất ngờ cho cơ thể ngươi. Ngươi đã đạt đến luyện thể sơ cấp, tương đương với tiểu thành thiết bố sam. Ngươi chợt lộ ra, hóa ra băng liên hỏa tâm kinh còn có hữu ích trong việc luyện thể. Đây thực sự là một niềm vui bất ngờ. Chương 41. Võ thi đệ nhất, ngoài ta còn ai? Ngươi có ý định thúc đẩy băng hỏa chân khí, cố gắng tiếp tục tăng cường thân thể, nhưng hiệu quả không như ý tưởng. Ngươi cảm thấy rất bối rối, nhưng mãi không tìm ra phương pháp hiệu quả, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Việc tăng cường lực lượng thân thể có lẽ chỉ là hiệu ứng đi kèm của băng liên hỏa tâm kinh, không thể cưỡng cầu ngươi tiếp tục tu luyện băng liên hỏa tâm kinh. Chỉ cảm thấy băng hỏa chân khí trong thân thể lưu chuyển càng thêm thuận lợi, băng hỏa chân khí lại tăng cường thêm một chút năng lượng. Tiêu hao hoàn tất, lần suy diễn này kết thúc, những tâm đắc về việc tu luyện băng liên hỏa tâm kinh như thủy triều lập tức tràn vào trong đầu Tào Húc. Băng liên và hỏa liên trong thân thể cũng trong chớp mắt chuyển hóa thành băng hỏa chân khí và được tăng cường mạnh mẽ. Mức độ dày đặc này là điều trước đây không thể so sánh. Đây chính là sự khác biệt lớn giữa băng hỏa chân khí thất phẩm và băng hỏa chân khí lục phẩm. Một cái chỉ là hạ tam phẩm mà thôi, còn một cái lại là trung tam phẩm. Chỉ một phẩm cách, khác biệt trời vực. Hơn nữa, Tào Húc rõ ràng cảm thấy lực lượng thân thể của mình đã được tăng cường mạnh mẽ, thậm chí cả đường nét cơ bắp cũng rõ ràng và cứng cáp hơn trước. Băng liên hỏa tâm kinh thất trọng, minh tâm cảnh hậu kỳ. Tào Húc mỉm cười cực kỳ hài lòng. Có thể tu luyện ra băng hỏa chân khí trung tam phẩm, băng liên hỏa tâm kinh có thể được xếp vào trung phẩm, tu luyện đến đệ thập trọng, làm sao có thể chỉ đạt đến minh tâm cảnh hậu kỳ? Đây chính là băng hỏa chân khí trung tam phẩm. Pháp môn này, nếu đưa vào những tiểu môn phái, đều là pháp môn cấp bậc chân môn. Nhất trọng, minh tâm cảnh hậu kỳ. Nghe có vẻ hơi kỳ quái, nhưng Tào Húc không cảm thấy có gì kỳ lạ, vì trong lòng hắn rất rõ ràng. Đây cũng là điều hắn dần dần hiểu ra sau khi tiếp xúc với tu luyện. Trong thế giới này, pháp môn có phân chia cấp bậc. Cấp bậc mới liên quan trực tiếp đến cảnh giới tu luyện. Trong số, chỉ là sự phân nhánh chi tiết của cấp bậc. Giống như băng liên hỏa tâm kinh mà Tào Húc hiện đang tu luyện, nhìn có vẻ là trọng thứ thất, thực tế chỉ là nhất cảnh thất trọng, trong đó nhất cảnh tương ứng với cảnh giới lớn đầu tiên của Phật môn minh tâm cảnh. Chỉ có tu luyện đến nhất cảnh viên mãn, tích lũy đủ nhiều băng hỏa chân khí, mới có thể đột phá đến nhị cảnh, cũng chính là thanh linh cảnh. Còn nếu như phẩm chất pháp môn quá kém, cho dù tu luyện đến viên mãn, băng hỏa chân khí không đủ, thường cũng cần phải dừng lại ở viên mãn, tiếp tục tu luyện cho đến khi băng hỏa chân khí đạt đến giới hạn đột phá, mới có thể hoàn thành bước đột phá cuối cùng. Giống như Tào Húc lúc trước tu luyện Liên Hoa Quán Tưởng Pháp, vì chỉ là pháp môn cơ bản nhất, nên băng hỏa chân khí tu luyện ra cũng chỉ là băng hỏa chân khí cửu phẩm kém nhất. Vì vậy, dù Tào Húc đã tu luyện đến viên mãn, cũng chỉ là minh tâm cảnh sơ kỳ. Nếu muốn dựa vào Liên Hoa Quán Tưởng Pháp đột phá đến thanh linh cảnh, hắn cần phải nỗ lực rất nhiều để Liên Hoa Quán Tưởng Pháp đã đạt đến nhất cảnh viên mãn, từ từ tích lũy đủ nhiều băng hỏa chân khí, mới có thể đột phá đến cảnh giới tiếp theo. Và khi bước vào thanh linh cảnh, pháp môn cũng sẽ tương ứng đạt đến nhị cảnh nhất trọng. Các pháp môn ngoài Phật môn cũng tương tự thế này. Chỉ có điều, khi ở nhất cảnh, người tu luyện đôi khi sẽ bỏ qua nhất cảnh mà trực tiếp đề cập đến vài trọng. Hơn nữa, các pháp môn khác nhau, trọng số cũng không giống nhau. Có cái thất trọng đã là viên mãn, có cái bát trọng mới là viên mãn, còn có cái cửu trọng, thập trọng mới có thể đạt đến viên mãn. Ngoài ra, pháp môn hạ tam phẩm tối đa chỉ có thể tu luyện đến tứ cảnh, pháp môn trung tam phẩm thì có thể tu luyện đến lục cảnh, chỉ có pháp môn thượng tam phẩm mới có cơ hội đột phá đến thất cảnh, để theo đuổi cảnh giới vô thượng mà mịt. Nói cách khác, chỉ có tu luyện pháp môn thượng tam phẩm, đệ tử Phật môn mới có hy vọng đột phá đến cảnh giới vô lượng của Phật gia, từ đó có cơ hội chứng đắc A La Hán quả vị. Tương tự, đối với người tu luyện đạo môn và võ đạo, cũng chỉ có tu luyện pháp môn thượng tam phẩm mới có cơ hội đột phá đến tiên nhân cảnh. Vì vậy, cấp bậc cao thấp của một pháp môn ảnh hưởng đến người tu luyện là cực kỳ to lớn, thậm chí đóng vai trò quyết định. Suy nghĩ trong đầu như tình quang lướt qua, Tào Húc không khỏi cảm thán, pháp môn và tu luyện trong thế giới này phân chia có vẻ phức tạp hơn so với thế giới tu luyện võ đạo mà hắn quen thuộc. Nếu không cẩn thận suy ngẫm, rất dễ dàng rơi vào tình trạng mơ hồ, không rõ ràng. Còn lại hơn 7000 điểm năng lượng, tiếp theo cần phải đi đến nơi rộng rãi để suy diễn băng liên vạn vật trường, ít nhất phải đạt đến tiểu thành cảnh, sau đó dùng năng lượng còn lại để tiếp tục nâng cao cảnh giới. Còn về Như Lai thần trưởng, mặc dù uy lực kinh người, nhưng không phù hợp với kỳ thi võ 2 ngày sau, có thể tạm thời để sang một bên. Ngay sau đó, Tào Húc bước ra khỏi thiền phòng. Lúc này, sắc trời đã bừng sáng, Hoàng Sơn cũng dần dần tỉnh dậy. Tiếng chim hót vang lên liên tục. Sương sớm treo trên cành lá, không khí đặc biệt trong lành. Tào Húc liếc nhìn những đệ tử ngoại viện đã tản ra, nhưng vẫn không ngừng xì xào bàn tán về tiếng long ngâm trước đó, không để ý đến, thẳng tiến về phía cây phong ở ngoại viện. Dưới cây phong, thật sự rất mát mẻ. Ở đây khá tốt, đủ rộng rãi rồi. Tào Húc cầm trên tay một bản kỳ phổ, tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống. 2000 năng lượng, suy diễn băng liên vạn vật trưởng. Suy diễn bắt đầu, ngươi bắt đầu tu luyện băng liên vạn vật trưởng, mặc dù không có băng liên vạn Phật quyết làm căn cơ hỗ trợ, nhưng may mắn ngươi đã tu luyện băng liên vạn Phật bộ đến tiểu thành cảnh và tự sáng tạo ra băng liên hỏa tâm kinh, điều này khiến việc tu luyện của ngươi tương đối dễ dàng hơn một chút. Dưới cây phong toàn tâm toàn ý cảm ngộ và chăm chỉ tu luyện, với sự hỗ trợ mạnh mẽ của tâm hải thiền cảnh thất trọng, tiến triển tu luyện của ngươi khá thuận lợi, rất nhanh đã bước vào cảnh giới nhập môn. Ngươi tiếp tục chăm chỉ luyện tập, mơ hồ cảm nhận được những rắc rối và cản trở do không có pháp môn tương ứng mang lại, nhưng may mắn ngươi có căn cơ vững chắc, việc tu luyện băng liên vạn Phật trưởng vẫn từng chút tiến lên. Dần dần ngươi chạm đến ngưỡng cửa, ngươi vận chuyển băng hỏa chân khí trong băng liên hỏa tâm kinh làm điểm tựa, trải qua muôn vàn khó khăn, cuối cùng đã thành công tu luyện băng liên vạn Phật trưởng. Mặc dù quá trình tu luyện vô cùng gian nan, nhưng ngươi vẫn không hề từ bỏ, kiên trì nỗ lực tu luyện, nhờ vào ý chí kiên cường phi thường, ngươi đã tu luyện băng liên vạn Phật trưởng đến tiểu thành cảnh. Đây là pháp môn khó khăn nhất mà ngươi đã tu luyện, dường như còn khó hơn cả Như Lai thần trưởng, nhưng ngươi cảm thấy có lẽ chỉ là một loại ảo giác. Việc tu luyện băng liên vạn Phật trưởng đã khiến ngươi có một cảm ngộ kỳ diệu về pháp môn, ngươi mơ hồ cảm thấy Như Lai thần trưởng thứ 2 phổ độ từ hàng dường như trở nên dễ hiểu hơn. Ngươi còn muốn tiếp tục tu luyện băng liên vạn Phật trưởng, nhưng không có băng liên vạn Phật quyết hỗ trợ, việc tu luyện của ngươi giống như không có gốc rễ, không có tiến triển, chỉ tích lũy được một ít kinh nghiệm tu luyện năng lượng tiêu hao hoàn tất. Lần suy diễn này kết thúc, trong khoảnh khắc, Tào Húc đã nhận được kinh nghiệm tu luyện băng liên vạn Phật trưởng đến tiểu thành cảnh, thân thể cũng theo đó phát sinh tương ứng. Cảm giác này cực kỳ huyền ảo kỳ diệu. Hơn nữa, thứ 2 của Như Lai thần trưởng phổ độ từ hàng cũng trong khoảnh khắc này trở nên càng thêm huyền ảo, mơ hồ có cảm giác sắp bước vào đại thành cảnh. Tào Húc không khỏi mỉm cười nhẹ, với thực lực hiện tại của ta, nếu không có gì bất ngờ, giành được vị trí đầu trong kỳ thi võ chắc chắn sẽ không có vấn đề. Trong một thiền phòng, mặt Minh Chân toát mồ hôi như hạt đậu, từng giọt trong suốt chảy xuống gương mặt tuấn tú, làm ướt một mảng lớn tăng ý, thì hắn dường như đang chịu đựng một nỗi đau lớn, nhưng không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Băng hỏa chân khí dày đặc vốn đang bốc lên trên người hắn, dần dần như thủy triều chậm rãi thu lại vào thân thể. Sau một thời gian dài, biểu cảm đau đớn trên mặt hắn mới dần dần tan biến. Minh Chân mới từ từ mở mắt, trong ánh mắt lộ ra một chút tự tin và kiên định, cuối cùng đã khôi phục toàn bộ công lực. Với tu vi hiện tại của ta, vị trí đầu trong kỳ thi võ, không ai khác ngoài ta. Hắn từ bỏ cơ hội trực tiếp vào nội viện, chọn ở lại ngoại viện. Đây chính là mục đích của hắn. Hắn sợ vào nội viện, bị người khác phát hiện ra hắn đã dùng bí dược để che giấu tu vi. Vì vậy, hắn quyết định ở lại ngoại viện, từ từ khôi phục tu vi ban đầu. Sau đó, tìm cơ hội để thể hiện ra tu vi của bản thân. Từ đó nổi bật, ngồi vững vị trí Phật tử. Chương 42. Võ thi bắt đầu. Dưới cây phong, Tào Húc nhìn vào số năng lượng còn lại 4270 điểm, trong lòng đã bắt đầu tính toán. Phổ độ từ hàng đã chạm đến đại thành cảnh, vậy thì tiêu hao 200 điểm năng lượng, bắt đầu suy diễn phổ độ từ hàng. Bắt đầu suy diễn phổ độ từ hàng thành công đạt đến đại thành cảnh, năng lượng tiêu hao hoàn tất, lần suy diễn này kết thúc, đại thành cảnh của phổ độ từ hàng, uy lực so với tiểu thành cảnh đã có sự tăng lên đáng kể, pháp môn càng thêm tinh diệu. Tiếp tục tiêu hao 2000 điểm, bắt đầu suy diễn băng liên hỏa tâm kinh. Bắt đầu suy diễn băng liên hỏa tâm kinh đạt đến bắt trọng, ngươi cảm thấy chân khí trong cơ thể trở nên càng thêm thuần hậu, ngươi tiếp tục tu luyện băng liên hỏa tâm kinh, năng lượng tiêu hao hoàn tất, lần suy diễn này kết thúc, quả nhiên, càng về sau, tiến bộ càng chậm lại. 2000 điểm năng lượng cũng chỉ nâng được nhất trọng, khoảng cách đến cửu trọng e rằng còn xa lắm. Tào Húc không khỏi nhẹ nhàng thì thầm. Ánh mắt hắn nhìn qua, còn lại 2070 điểm năng lượng, không nhiều lắm, nhưng nếu không thể đạt được vị trí đầu trong kỳ thi võ, muốn có được ngàn năm băng vì e rằng sẽ khó khăn, đến lúc đó để lại những năng lượng này cũng không có tác dụng gì, chi bằng liệu một phen, dùng toàn bộ năng lượng để nâng cao thực lực. Tất cả năng lượng tiêu hao hết, bắt đầu suy diễn băng liên hỏa tâm kinh. Bắt đầu suy diễn, ngươi thấu hiểu rõ ràng điều bản thân cần nhất lúc này, dưới sự gia trì mạnh mẽ của tâm hải thiền cảnh thất trọng, ngươi toàn lực tu luyện băng liên hỏa tâm kinh ngươi đã ngộ ra, trong khoảnh khắc cuối cùng vừa kịp đột phá, băng liên hỏa tâm kinh đạt đến cửu trọng, chân khí trong cơ thể trở nên càng thêm thuần hậu, năng lượng tiêu hao hoàn tất, lần suy diễn này kết thúc, còn thiếu nhất trọng viên mãn, thật đáng tiếc. Tao Húc không nhịn được nhẹ nhàng lẩm bẩm. 10000 điểm năng lượng trong chớp mắt đã tiêu hao hết, nhưng thu hoạch cũng khá phong phú. Tên: Tao Húc, thọ mệnh 18, 98, thể chất vạn pháp niết bản, thể cảnh giới minh tâm cảnh hậu kỳ, tự động ẩn tu vi, hiện tại hiển thị minh tâm cảnh sơ kỳ, tâm cảnh tâm hải thiền cảnh thất trọng, công pháp băng liên vạn vật quyết, chưa nhập môn, băng liên hỏa tâm kinh lục phẩm, nhất cảnh cửu trọng, liên hoa quán tượng phạm khởi phẩm, nhất cảnh thập trọng viên mãn, khinh công băng liên vạn vật bộ tiểu thành, võ kỹ như lai thần trưởng, bát nhã phật quang viên mãn, phổ độ từ hàng loại thành băng liên vạn vật trưởng tiểu thành, chân long khí vận sơ thành đặc hiệu đảo ngược lịch chuyển, tất cả công pháp võ kỹ hiệu quả toàn bộ đảo ngược lịch chuyển, và khi với thuộc tính cảnh quan xung quanh trái ngược, uy lực sẽ tăng gấp bội. Tiểu thế giới tùy thân, chân long kỳ giới, có thể bảo năng lượng không hả. Trong mục công pháp lại hiển thị phẩm cấp chân khí. Tao Húc hơi ngạc nhiên, nghĩ kỹ lại, có lẽ liên quan đến sự thay đổi khi trước đã hợp nhất quý thủy băng diễm quyết và viêm liên tâm kinh. Như vậy cũng tốt, sau này có thể trực quan hơn để biết chân khí là phẩm cấp nào. Khi không còn năng lượng, Tao Húc chỉ quét mắt nhìn qua một lượt, rồi lập tức tắt bảng thần công, cầm lấy kỳ phổ tiếp tục chuyên tâm nghiên cứu. Dù sao sau này mỗi 10 ngày mới có thể đấu cờ với bóng đen thần bí kia, nhưng điều đó không cản trở hắn trong thời gian này nỗ lực nghiên cứu kỳ phổ. Chớp mắt, ngày thi võ thứ 3 của 108 đệ tử trong Pháp Hải Thiền Viện cuối cùng cũng đã đến. Sáng sớm, ngoại viện trở nên đặc biệt nhộn nhịp. Ngoài những đệ tử ra ngoài thực hiện nhiệm vụ, những đệ tử ngoại viện vừa hoàn thành buổi khóa sớm đều tụ tập tại quảng trường trước La Hán Đường. Tao Húc cũng đã đến đây. Nhìn quanh một lượt, La Hán Đường của Pháp Hải Thiền Viện có rất nhiều pho tượng, cực kỳ uy nghiêm, mỗi bức tượng đều có thần thái và tư thế độc đáo, hoặc uy nghi, hoặc từ bi, hoặc trầm tư, khiến người ta không khỏi sinh lòng kính trọng. Thật hiếm có, đệ tử trong năm nay lại tụ họp đủ 108 người. Những đệ tử ngoại viện xung quanh quảng trường, trên mặt bọn hắn toát ra vẻ háo hức, ánh mắt quét qua 108 đệ tử mới vào được sắp xếp tạm thời ở một góc quảng trường. Ta vừa thực hiện xong nhiệm vụ của môn phái trở về, không ngờ còn kịp tham gia kỳ thi võ của bọn hắn. Ai có thể cho ta biết, trong số những đệ tử mới này, có ai là thiên tài xuất sắc không? Sư Minh, ta biết, để ta nói hí. Thiên Giáng Phật Đà Kim Thân, được phương trượng chỉ định làm Phật tử. Không chỉ có Phật tử, nghe nói còn có một vị sư đệ khác, khi tu luyện Liên Hoa Quán Tượng Pháp, lại luyện ra được hiện tượng Hỏa Liên và Băng Liên. Không chỉ vậy, vài ngày trước, trên bầu trời ngoại viện của chúng ta còn xuất hiện một tiếng long ngâm vang dội, có trưởng lão suy đoán, không biết có phải cũng liên quan đến những sư đệ mới vào này không. Vậy thì, kỳ thi võ năm nay chắc chắn sẽ không nhàm chán. Đối với những đệ tử đã vào ngoại viện nhiều năm, kỳ thi võ của đệ tử mới vào thường là những màn đấu đá bù bề, đầy sơ hở, thật khó để khơi dậy hứng thú của bọn hắn. Nhưng năm nay, dường như có thể xuất hiện một số điểm thú vị. Sư Minh, người đứng đầu bên trái, chính là Phật tử trong số đệ tử năm nay, Minh Chân sư đệ. Chỉ cần kỳ thi võ kết thúc, đạt được vị trí đầu, phương trưởng e rằng sẽ chính thức công bố thân phận Phật tử của hắn. Minh Chân sư đệ đã vào được tầng thứ mấy của Thiền Võ Tháp? Có người từng thấy Minh Chân sư đệ thi triển truyền thừa võ học đạt được, là ngũ phẩm chất khí, nghĩ rằng chắc hẳn là tầng thứ 5. Khí? Tầng thứ 5? Quả nhiên là thiên tài. Mới vào đã có thể đạt được truyền thừa võ học tầng thứ 5, e rằng không đến 5 năm, Minh Chân sư đệ này sẽ có thể vào nội viện. 5 năm? Theo ta thấy, tối đa 3 năm. Nhiều đệ tử ngoại viện đều nhìn Minh Chân với ánh mắt ghen tị. Trong số bọn hắn, phần lớn chỉ vào được từ tầng thứ nhất đến tầng thứ 3, truyền thừa võ học đạt được đều là hạ tam phẩm, tối đa chỉ có thể tu luyện đến lưu ly cảnh, cũng chính là tầng thứ 4, tương đương với cảnh giới tiên thiên của đạo môn và võ giả. Còn những đệ tử ngoại viện vào được tầng thứ 4 thì có thể nhận được truyền thừa võ học lục phẩm. Đây đã là bước vào trung tam phẩm võ học, giới hạn có thể đạt đến thần tăng cảnh, cũng chính là đại tông sư cảnh. Sự chênh lệch thực sự quá rõ ràng, quá lớn. Mà Minh Chân vừa mới vào đã có thể vào được tầng thứ 5 của Thiền Võ Tháp, nhận được truyền thừa võ học ngũ phẩm, khởi đầu của hắn đã vượt xa vô số đệ tử ngoại viện. Đúng rồi, không phải nói còn có một vị sư đệ đã gây ra hiện tượng ở Thái Bình Hồ sao? Là ai vậy? Sư Minh hỏi về vị sư đệ kia sao? Ta biết, nhưng lần thi võ này, e rằng hắn sẽ khiến sư Minh thất vọng. Hả? Tại sao? Chương 43. La Hán Lôi Pháp vị kia ngộ tâm sư đệ a, quả thực chính là cái kỳ si. Kỳ si? Đúng a, một tháng nay, căn bản liền không thấy hắn tu luyện qua. Suốt ngày ôm một bản kỳ phổ khắp nơi đi dạo, còn tự mình đánh cờ, đây không phải kỳ si lại là cái gì? Một tháng này, hắn thật sự một chút cũng không có tu luyện qua. Dù sao không ai nhìn thấy hắn tu luyện qua. Đệ tử đang nói giang tay ra, một mặt chắc chắn dáng vẻ. Vị tiêu cha hỏi sư Minh thì là mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Đây chính là quan hệ đến võ thi xếp hạng trọng yếu nhất một tháng A, ai sẽ không chăm chú tu luyện. Nhưng vị này ngộ tâm sư đệ, vậy mà chỉ lo nhìn kỳ phổ. Quả nhiên là cái 10 phần kỳ si. Đáng tiếc. Vẹn vẹn tu luyện Liên Hoa Quán Tượng Pháp liền có thể dẫn tới dị tượng, nếu là có thể chuyên tâm tu luyện truyền thừa võ học, tại võ thi rất có khả năng nằm trong 10 người đứng đầu, đây chính là có thể thu được rất nhiều vật tư tu luyện. Không ít ngoại viện đệ tử nhịn không được lắc đầu liên tục. vật tư tu luyện thật sự là quá trọng yếu. Mà đệ tử mới nhập môn, chỉ cần có thể chen vào 30 người đứng đầu, liền có thể thu hoạch được số lượng không giống nhau vật tư tu luyện, đây chính là tại Pháp Hải Thiền Viện bên trong dễ dàng nhất cầm tới vật tư tu luyện một lần cơ hội tốt. Bỏ lỡ, tuyệt đối đáng tiếc. Bọn hắn cũng nhịn không được vì Tào Húc cảm thấy tiếc hận thở dài. Chờ hắn về sau biết tầm quan trọng của vật tư tu luyện, tất nhiên sẽ hối hận một tháng nay bản thân phóng túng cùng không biết tiến thủ. A Di Đà Phật, có thể vị Ngộ Tâm sư đệ này không thích cùng người tranh đấu đâu. Có lẽ vậy. Một bên khác, Tào Húc bình tĩnh nhìn xem bốn phía mới nhập môn đệ tử, mỗi người đầu đều trần trụi, phảng phất giống như sắt qua dầu, ẩn ẩn phản xạ ánh quang. Nơi này tràn đầy dương cương chi khí, là liền nửa cái nữ tử cái bóng đều không có. Tốt ta, như thật xuất hiện nửa cái, sợ là muốn hủ chết không ít người. Ngộ Tâm sư minh, hôm nay võ thi, ta đã hỏi thăm rõ ràng, ngươi cần ta phổ biến không? Minh không đứng tại bên cạnh Tào Húc, hơi lạc hậu thân bị. Tào Húc khẽ gật đầu, nói một chút đi. Minh không lộ ra vẻ vui mừng, lúc này mới hưng phấn nói, lần này võ thi dùng chính là La Hán lôi pháp, đến lúc đó sẽ đem La Hán đường chia làm bốn cái lôi đài, sau đó rút ra bốn tên đệ tử lên đài thủ lôi, tiếp nhận những sư huynh đệ khác khiêu chiến. Mỗi người đều có 3 lần công lôi cùng thủ lôi cơ hội. Thắng được một trận, liền tích một điểm, người thủ lôi nhiều nhất nhưng thắng 10 trận, nếu như không ai dám khiêu chiến người thủ lôi, thì trực tiếp thu hoạch được 10 phần. Cuối cùng, các đệ tử đem thủ lôi cùng cơ hội khiêu chiến đều dùng xong, lại căn cứ điểm tích lũy đến xác định xếp hạng. Nếu gặp gỡ thủ lôi số lần cùng công lôi số lần không ngang nhau, thì coi là bỏ quyền. Đồng thời, nếu có người xếp hạng giống nhau, sẽ đơn độc giao đấu một trận, quyết định thứ tự. Tào Húc nhẹ gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Lúc này, một nhìn qua đã hơn 40 tuổi, thân thể cường tráng ngoại viện sư minh, mặc tăng bào, trên cổ mang theo một chuỗi đại Phật châu, bên hông đeo đai lưng, phảng phất điển cạn đổ hành, tung người một cái vọt lên cũng đã lướt đến giữa La Hán đường, vững vàng rơi xuống. Kinh công này có lẽ cũng không cao minh, nhưng căn cơ vô cùng vững chắc, không phải hơn 10 năm khổ công không thể có được. A Di Đà Phật. Các vị sư huynh sư đệ, lần này Thiền Viện tân tấn đệ tử võ thi, để cho ta chủ trì, ở đây ta sẽ giới thiệu một chút lần này võ thi quy tắc, vị sư huynh này giới thiệu quy củ, cùng mình không nói tới đồng dạng giống nhau, mà hắn cũng không có trì hoãn thời gian, giới thiệu xong quy tắc về sau, liền trực tiếp trước mặt mọi người rút lấy bốn danh tự. Lôi đài thứ nhất, Ngộ Tâm, lôi đài thứ hai sư huynh, ngươi là người thứ nhất. Mình không có chút hưng phấn hướng về phía Tào Húc nói. Tào Húc cũng là hơi có chút ngoài ý muốn. 108 người, tên thứ nhất liền rút chúng hắn, cũng thật sự là đủ may mắn. Tại mọi người nhìn chăm chú, Tào Húc cùng ba người khác phân biệt hướng phía phân ra đến lôi đài đi đến, hắn thần thái tự nhiên nhẹ nhõm, hoàn toàn không nhìn thấy nửa điểm thần trương. Mà đổi thành bên ngoài ba người kia trên mặt cùng trong mắt, ít nhiều đều có một điểm thần trương. Lôi đài số một vị sư đệ kia chính là tại ven Thái Bình Hồ dẫn phát dị tượng Ngộ Tâm sư đệ. Không sai, chính là hắn. Không ít người đã chú ý đến Tào Húc. Dù sao, có thể tu luyện dẫn phát dị tượng, tuyệt đối không nhiều. Tào Húc rất nhanh liền đứng ở lôi đài số một bên trên. Không ít tân tấn đệ tử đều là một bộ kích động bộ dáng. Bọn hắn cũng đều biết, khoảng thời gian này, Tào Húc suốt ngày không tu luyện, tận tâm vào kỳ phổ. Hiện tại khiêu chiến hắn, vậy đơn giản chính là lấy không một điểm tích lũy. Cơ hội như vậy, có thể nào bỏ lỡ? Ta muốn khiêu chiến lôi đài số 1. Một vị hòa thượng cao lớn hô to một tiếng, tựa như mũi tên rời cùng trực tiếp xông tới, bộ dáng kia sợ có người cùng hắn đoạt giống như. Quả nhiên, gặp hắn cái thứ nhất xông lên lôi đài số 1, tân tấn đệ tử ở trong thật là có người nhịn không được hối hận thở dài một hơi, mặt mũi tràn đầy một bộ hận bản thân chậm một bước. Tào Húc cũng là cười nhạt một tiếng. Lúc này mới phát hiện, bản thân giống như bị mọi người khinh thị. Bất quá ngẫm lại cũng đúng. Khoảng thời gian này biểu hiện của hắn, xác thực dễ dàng để cho người ta sinh ra ý nghĩ này. A Di Đà Phật, Ngộ Tâm sư đệ, sư huynh ta pháp hiệu Hoàng Lễ. Hoàng Lễ một mặt mừng rỡ vui vẻ nhìn xem Tào Húc, một tay đặt ở trước ngực nói. Hắn hiển nhiên là hắn cũng từ một ngôi tự khác đến, cho nên cùng Tào Húc đồng dạng, cũng không sửa đổi pháp hiệu, vẫn như cũng dùng chính là nguyên bản pháp hiệu. Nhìn đối phương nhân cao mã đại dáng, Tào Húc một tay đặt ở trước ngực Hoàng Lễ. A Di Đà Phật, Hoàng Lễ sư đệ, mời. Nghe vậy, Hoàng Lễ khẽ chau mày, đáy lòng rất có hai phần không vui. Hắn vừa rồi trước tiên mở miệng xưng hô Tào Húc một tiếng Ngộ Tâm sư đệ, hiển nhiên là tại nói cho Tào Húc, hắn mới là sư minh, nhưng Tào Húc quay đầu liền gọi hắn sư đệ, đây rõ ràng chính là muốn cùng hắn tranh cao thấp. Hừ, sư đệ cũng nên cẩn thận, ta thất phẩm chân khí thôi động La Hán phục hộ quyền, lực chìm thế mãnh, cũng không phải dễ dàng như vậy ngăn lại. Nói xong, Hoàng Lễ tạo thế La Hán phục hộ quyền, hai chân có chút khối lượng, như là trầm ổn căn cơ đại thụ, khiến thân thể bốn bề yên tĩnh, còn có cặp kia cánh tay cơ bắp mảnh trướng gấp đôi, lập tức nổi gân xanh. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra một cô mãnh liệt đấu trí cùng tự tin, phản phất lúc này Tào Húc đã trở thành con mồi. Hô! Hoàng Lễ đột nhiên đạp lên mặt đất, dưới chân cứng rắn phiến đá tựa hồ cũng khẽ chấn động. Thân thể như mũi tên rời cùng bắn ra, mang theo một trận phong thanh gào thét. A! Hoàng Lễ quát khẽ một tiếng, tay phải nắm thật chặt quyền, nắm đấm cứng rắn như là bàn thạch, hướng phía Tào Húc hung hăng đập tới. Tại quyền này huy động quá trình bên trong, thậm chí nghe được không khí bị xé nứt thanh âm. Khí thế kia, ngược lại thật sự là có hai phần phục hộ chi uy. Hiển nhiên, Hoàng Lễ đối La Hán phục hộ quyền tu luyện, đã luyện được hai phần thần vận. Một vài ngoại viện sư minh đối với La Hán phục hộ quyền có hiểu biết, khi nhìn đến Hoàng Lễ biểu hiện, cũng không nhịn được âm thầm gật đầu. Bọn hắn có thể nhìn ra, Hoàng Lễ tu luyện bộ quyền pháp này bỏ ra không ít khổ công. Uy lực của một quyền này, tuyệt đối không thể khinh thường. Chương 44. Một chiêu phân thắng bại khi Hoàng Lễ lao tới thế như mãnh hổ, Tào Húc bình tĩnh nâng tay lên, một luồng hàn khí lập tức lan tỏa ra xung quanh. Hơi nước trong không khí như bị một sức mạnh huyền bí thôi thúc, nhanh chóng ngưng tụ thành một đóa băng liên trong suốt. Đóa băng liên tỏa ra hàn hàn khí lẽo, cực kỳ đẹp mắt, mang theo uy lực mười phần. Băng liên nhanh chóng hình thành trên người Hoàng Lễ, lập tức đông cứng hắn lại bên trong. Trên mặt Hoàng Lễ hiện rõ vẻ kinh hoàng, hắn hoàn toàn không ngờ rằng Tào Húc lại có thủ đoạn thần kỳ thế này. Trong lúc cố gắng vùng vẫy, hắn muốn thoát khỏi sự trói buộc của băng liên, nhưng nó lại cứng rắn vô cùng, không nhúc nhích chút nào. Lúc này, Tào Húc đã không chút do dự bước ra một bước, tay phải nâng lên một đống tuyết nhẹ nhàng rơi xuống, nhẹ nhàng vỗ về phía trước, chính xác trúng vào ngực Hoàng Lễ. Ầm ầm, một trường nhìn như nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa vô tận uy lực. Phanh, băng liên trên người Hoàng Lễ lập tức vỡ vụn. Mảnh vỡ của băng liên vỡ tung, cơ thể Hoàng Lễ như diều đứt dây, bay thẳng lên sau đó rơi mạnh xuống đất. Hoàng Lễ không cảm thấy quá nhiều đau đớn, nhưng cơ thể hắn vẫn cảm nhận hàn khí bao phủ tại mọi nơi. Hắn lập tức hiểu rằng, chắc chắn Tào Húc đã nương tay. Nếu không, nếu những luồng hàn khí này xâm nhập vào cơ thể, có lẽ hắn sẽ phải tĩnh dưỡng vài ngày mới có thể hồi phục. Hoàng Lễ không thể ngờ rằng, hắn tự tin vào La Hán phục hộ quyền lại có thể bị đánh bại dễ dàng như vậy. Môi hắn run rẩy, dường như muốn nói gì đó, nhưng lại không thốt ra được. Hắn biết, bản thân đã thua hoàn toàn trong cuộc so tài này, rồi từ từ nhắm mắt lại, thở dài một hơi sâu. A Di Đà Phật, ta thua, cảm ơn sư huynh đã nương tay. Một chiêu, thắng thua đã phân. Dù sao cũng phải tranh vị trí đầu bảng, Tào Húc cũng không có ý định giấu giếm quá nhiều. Vì vậy, vừa ra tay đã là một chiêu kết liêu đối thủ, đồng thời đánh bại đối thủ mà không gây quá nhiều tổn thương. Cái này đã phân thắng bại rồi sao? Nhanh quá. Nộ tâm sư đệ không phải là kỳ sĩ sao? Sao lại mạnh như vậy? Chưa từng thấy hắn tu luyện, không ngờ thực lực hắn lại đến mức này. Các đệ tử xung quanh đều bị cảnh tượng bất ngờ này làm cho choáng váng, bọn hắn mở to mắt, há hốc miệng, mặt đầy vẻ không thể tin nổi. Chưa từng nghĩ đến, Hoàng Lễ vừa rồi còn ra đòn mạnh mẽ, lại không thể chịu nổi một chiêu, lập tức bị đánh bại. Minh Không cũng là người. Dù hắn luôn tự nhủ rằng Tào Húc chắc chắn rất mạnh, nhưng chưa từng thấy Tào Húc tu luyện ở ngoài viện, hắn vẫn quá nắm chắc vào suy đoán của bản thân. Và giờ đây, tận mắt chứng kiến Tào Húc đánh bại Hoàng Lễ chỉ bằng một chiêu, khiến hắn kinh ngạc không thôi. Không xa đó, Minh Chân cũng nhìn thấy đôi mắt hơi nheo lại, trong lòng chấn động, đây là thực lực của hắn sao? Quả nhiên, Nộ Tâm sư đệ luôn là người có khả năng đe dọa đến vị trí Phật tử của ta. Hừ, đáng tiếc, với thực lực của ta và chân khí ngũ phẩm, cho dù ngươi có mạnh đến đâu, cũng không thể là đối thủ của ta. Trong đám đông, Nộ Năng mập mạp nhìn thấy khóe mắt mình co giật mạnh, mặt đầy vẻ kinh ngạc. Nộ Tâm lại mạnh đến mức này? Hắn thực sự không dám tin vào mắt mình. Đã quen biết Nộ Tâm từ trước, hắn luôn không coi trọng Nộ Tâm, ngay cả sư phụ của hắn cũng từng nói rằng Nộ Tâm có thiên phú hạn chế, không thể so với hắn. Nhưng bây giờ thì sao? Thực lực của hắn so với Nộ Tâm, thật sự là cách xa và dặm. Sư phụ, xuất gia không nói dối, sao ngài có thể lừa ta? Nộ Năng không nhịn được trong lòng oán trách kêu lên, mặt đầy vẻ tủi thân. Sư Minh Minh giới phụ trách tổ chức kỳ thi võ cũng là người, sau một hồi lâu mới bừng tỉnh lại. Thật không thể tin được, trong số các đệ tử mới vào, lại có người có thể đánh bại đối thủ chỉ bằng một chiêu, mà đối thủ của hắn rõ ràng cũng là một trong những người mạnh nhất trong số đệ tử mới. Hơn nữa, Nộ Tâm sư đệ vừa thi triển võ học, trước đây chưa từng thấy trong tiền viện. Thật mạnh mẽ, Băng Liên. Có phải liên quan đến việc hắn tu luyện ra dị tượng bên bờ Thái Bình Hồ không? Suy nghĩ thoáng qua, ánh mắt Minh Giới nhìn Tào Húc không khỏi có thêm vài phần ngưỡng mộ, sau đó, hắn lớn tiếng tuyên bố, lôi đài thứ nhất, Nộ Tâm sư đệ thắng, tích một điểm. Ai muốn khiêu chiến hắn, có thể lên đài. Một thời gian sau, các tân tấn đệ tử khác nhìn nhau, đều im lặng, không ai dám lên. Những đệ tử trước đó không thể lên đài trước Hoàng Lễ, giờ lại thở phào nhẹ nhõm trong lòng, cảm thấy may mắn vì đã đến muộn, nếu không thì người thua sẽ là bọn hắn. Ba lôi đài còn lại, vốn đã bắt đầu thi đấu. Bọn hắn cũng bị tiếng thông báo kết quả của Minh Giới làm cho ngẩn người, không khỏi dừng thi đấu, quay đầu nhìn về phía lôi đài thứ nhất. Đã kết thúc nhanh như vậy, Nộ Tâm ở lôi đài thứ nhất sao? Có vẻ phải cẩn thận một chút, không thể khiêu chiến hắn. Ngươi nhìn đâu vậy? Nhận đòn đi. Ừ, đến đúng lúc. Chỉ trong chốc lát, thi đấu tiếp tục diễn ra. Mỗi chiêu mỗi thức, đánh qua đánh lại. Nhưng trong mắt các sư minh ngoại viện, những trận đấu này quá vụ bè, khó có điểm nào đáng chú ý cũng không có gì lạ. Dù sao chỉ có một tháng ngắn ngủi, những đệ tử mới này tuy thiên phú không kém, nhưng có thể tu luyện chuyển thừa võ học đến mức nhập môn đã là khá lắm, cao hơn cũng không có mấy người. Trong hoàn cảnh này, biểu hiện của bọn hắn tự nhiên không thể xuất sắc, thậm chí còn có nhiều lỗ hổng. Tuy nhiên, trận đấu giữa Tào Húc và Hoàng Lễ ở đài số 1 vừa rồi cũng không tệ. Quay lại nhìn ba lôi đài còn lại, thật sự không thể xem nổi. Ánh mắt Minh Giới quét qua khu vực nghỉ ngơi của các đệ tử mới, nâng cao giọng hỏi, ai muốn khiêu chiến Ngộ Tâm sư đệ? Một thời gian, không ai đáp lại. Minh Chân nhíu mày, hắn vốn định trực tiếp ra tay đánh bại Tào Húc để củng cố vị trí Phật tử của mình. Nhưng suy nghĩ lại, hắn cảm thấy tạm thời không cần thiết. Đầu tiên, lần thi đấu này, so điểm chứ không phải cá nhân thắng thua. Thứ hai, để đánh bại Tào Húc, cũng phải chờ Tào Húc thể hiện thực lực đủ mạnh, khiến mọi người kinh ngạc, sau đó bản thân mới ra tay đánh bại hắn, mới có thể đủ nổi bật. Hiện tại, Tào Húc vẫn chưa thể hiện đủ ấn tượng. Chờ thêm một chút, có vẻ như không ai muốn thách thức Nộ Tâm sư đệ nữa, vậy ta tuyên bố, Nộ Tâm sư đệ lần này thủ đài toàn thắng, nhận được 10 điểm. Không ai thách thức thành công, vì vậy lôi đài thứ nhất cũng không có người thủ đài mới. Minh Giới hành động cũng rất quyết đoán. Sau khi tuyên bố xong, hắn lại rút ra danh sách của đệ tử thủ đài tiếp theo. Người tiếp theo thủ lôi đài thứ nhất, Ngộ Năng. Chương 45. Già Diệp Nghiêm Hoa chỉ Ngộ Năng thân hình tròn trịa, nhưng trên lôi đài lại thể hiện ra một thân pháp linh hoạt khiến người khác bất ngờ. hắn trên lôi đài như một quả cầu, lan lộn không ngừng. Mỗi một đòn tấn công đều chính xác và mạnh mẽ, ánh mắt toát lên sự kiên định và tập trung. Sau khi liên tiếp chiến thắng 4 trận, trên mặt Ngộ Năng lộ ra một chút mệt mỏi, nhưng nhiều hơn là niềm vui chiến thắng. Đáng tiếc, trong trận đấu thứ 5, hắn cuối cùng vẫn phải nhận thua. Dù vậy, biểu hiện của hắn cũng đã rất đáng khen ngợi. Chỉ tiếc, có Tao Húc như Ngọc Quý ở trước, nên biểu hiện của Ngộ Năng trở nên không còn nổi bật, thậm chí khiến người ta cảm thấy có phần thất vọng. Hào quang của hắn hoàn toàn bị Tao Húc che lấp. Không chỉ Ngộ Năng, mà tình hình trên các lôi đài khác cũng tỏ ra nhạt nhẽo, không có gì đặc sắc, bốn lôi đài đều có phần đủ ám, khiến người ta không có chút hứng thú. Minh Không cũng đã lên đài. Hắn ánh mắt sắc bén, thân hình dẻo dai, dễ dàng đánh bại đệ tử thủ đài, giành được một điểm, trở thành người thủ đài mới, sau đó liên tiếp thắng 5 trận, cho đến khi chân khí cạn kiệt, mới bất đắc dĩ nhận thua. Tình huống như hắn đã nhận được không ít sự công nhận từ các ngoại viện sư mình. Dù sao, những đệ tử mới như bọn hắn mới chỉ tiếp xúc với tu luyện không lâu, mà đã có thể trên lôi đài một người chống năm, liên tiếp thắng 6 trận, đã thể hiện ra lực lượng và thiên phú đáng bồi dưỡng. Nhiều đệ tử mới khác, có thể thắng 2 trận đã là thành tích không tồi. Là Minh Chân sư đệ, hắn lên sân khiêu chiến. Khi Minh Chân bước lên đài, những ngoại viện sư Minh vốn không mấy hứng thú lập tức tỉnh táo lại, ánh mắt sáng lên. A Di Đà Phật, vị sư đệ này, xin mời. Minh Chân một tay đặt trước ngực, nhẹ nhàng niệm Phật hiệu, thần thái ung dung, có phần xuất trần tị thế, ngay cả ánh mắt cũng mười phần thanh tịnh, như thể mọi ồn ào của thế gian đều không liên quan đến hắn. Không thể không nói, phong phạm này thật sự rất cao siêu. Ai nhìn vào cũng sẽ cảm thấy hắn là một cao tăng đắc đạo. Danh xưng Phật tử, quả thật không hề sai. A Di Đà Phật, xin Minh Chân sư Minh chỉ giáo. Đối thủ của Minh Chân không hề nhận thua, mà ngược lại, tỏ ra đầy quyết tâm. Hắn siết năm đấm, ánh mắt tràn đầy nhiệt huyết. Cuộc chiến giữa hai người sắp sửa bùng nổ. Minh Chân dễ dàng tránh khỏi những đòn tấn công liên tiếp của đối phương. Thân hình hắn phiêu linh nhẹ nhàng, lùi lại, trong khi lùi lại né tránh, ngón tay phải nhẹ nhàng xoay, những chiếc lá trên mặt đất bên ngoài lôi đài như bị triệu hồi, cuộn cuộn về phía tay hắn. Hắn nhẹ nhàng nắm lấy lá cây, nhất lực vận chuyển. Bù bù bù. Những chiếc lá như lưỡi kiếm bay ra, với tốc độ cực kỳ nhanh cắt qua y phục của đối thủ, để lại trên người hắn vài vết thương. Sau đó nhẹ nhàng rơi xuống đất. Đối phương đứng sững tại chỗ, sắc mặt vẫn còn hoảng hốt. Vừa rồi hắn cảm nhận rõ ràng rằng những chiếc lá kia có thể giết chết hắn. Cảm giác sợ hãi vừa rồi tuyệt đối không phải là giả. Nhưng vào giây phút cuối cùng, những chiếc lá lại tránh khỏi hắn, thay vào đó chỉ cắt rách y phục. A Di Đà Phật, cảm ơn Minh Chân sư mình đã nương tay. Ta nhận thua. Sư đệ không cần khách khí. Minh Chân đáp lễ, vẫn giữ phong phạm ban nãy cười đáp. Hay lắm. Quả không hổ danh là Phật tử tương lai, chiêu giả Diệp Niêm Hoa chỉ này, e rằng đã đạt đến 2 thành công lực của nội viện trưởng lão. Chiêu kỳ Yết Bát Nhã công sao? Quả thật là truyền thừa ngũ phẩm. Già Diệp Niêm Hoa chỉ được thúc đẩy bởi kỳ Yết Bát Nhã công, thật sự rất lợi hại. Chỉ sợ chúng ta vài người lên, muốn đón đỡ chiêu này cũng cần tốn không ít công sức. Mà Minh Chân sư đệ mới chỉ tu luyện 1 tháng, đã có được thực lực như vậy, thật sự là thiên phú dị bẩm. Các ngươi nói, Minh Chân sư đệ và Ngộ Tâm sư đệ, ai mạnh hơn? Khó mà nói. Không cần nghĩ nữa, chắc chắn Minh Chân sư đệ mạnh hơn một chút, các ngươi cũng không nhìn xem, vừa rồi chiêu đó của hắn, đã là hiện lộ ra thực lực Minh Tâm cảnh trung kỳ. Sư đệ, lời này có thật không? A Di Đà Phật. Sau này đừng hỏi ta như vậy nữa, ngươi phải nhớ xuất ra không nói dối. A Di Đà Phật, ta đã ghi nhớ. Thực lực Minh Tâm cảnh trung kỳ sao? Thiên phú thật sự rất kinh người. Vậy thì, lần này võ thi đầu tiên, không ai khác ngoài Minh Chân sư đệ. Đám ngoại viện đệ tử không khỏi bàn tán xôn xao. Minh Giới cũng gật đầu, tỏ ra khen ngợi. Cuối cùng, ánh mắt hắn quét qua đám đệ tử mới, lớn tiếng nói, lôi đài thứ 3, Minh Chân sư đệ thắng, ai muốn thách thức hắn, có thể tự lên đài. Mọi người nhìn nhau, một lúc lâu không ai đáp lại. Tào Húc cũng không đội ra tay, hắn trong lòng rõ ràng, mục tiêu của bản thân là giành toàn thắng, đoạt lấy vị trí đầu tiên trong võ thi, thu được ngàn năm băng tủy vào tay, chứ không phải lúc này cùng vị Phật tử từng giúp hắn gánh vác trách nhiệm tranh một trận thắng thua. Ai nhẹ ai nặng, Tào Húc trong lòng vẫn phân biệt rõ ràng. Vì không có ai thách thức, ta tuyên bố chờ một chút, ta đến. Ngộ Năng đột nhiên đứng ra. Trong nháy mắt, ánh mắt mọi người đều tập trung vào hắn. Vị Ngộ Năng sư đệ này thật sự dũng cảm, dám thách thức Minh Chân sư đệ. Ha ha, thú vị. Ban đầu tưởng rằng Minh Chân sư đệ và Ngộ Tâm sư đệ giống nhau, sau khi dùng thủ đoạn sắc bén đánh bại đối thủ đầu tiên thì sẽ không ai dám thách thức nữa, nhưng Ngộ Năng sư đệ vừa ra tay, chẳng phải khiến Minh Chân sư huynh có phần yếu thế hơn sao? Lúc này trên lôi đài thứ 3, Minh Chân vẫn giữ vẻ bình thản, nhưng trong lòng thực sự có chút không vui. Tuy nhiên, người khác từ biểu cảm của hắn không hề nhìn ra điều gì. Ngộ Năng nhảy lên, đặt chân lên lôi đài thứ 3, một tay chắp trước ngực, nói: "A Di Đà Phật, sư đệ Ngộ Năng, xin chỉ giáo sư huynh." Minh Chân gật đầu nhẹ: "Sư đệ, xin mời." Hô! Ngộ Năng với thân pháp cực kỳ linh hoạt, như một cơn cuồng phong, nhanh chóng tiếp cận Minh Chân. Chỉ thấy hắn thân hình chớp nhoáng, lập tức đến trước mặt Minh Chân, tay phải mạnh mẽ bung ra, trực tiếp vận dụng Vệ Đà Trưởng đánh ra mang theo cuồng phong gào thét, cực kỳ cứng mãnh. Tuy nhiên, ngón tay của Minh Chân cực kỳ linh hoạt, nhẹ nhàng chạm vào, đã hóa giải toàn bộ lực lượng của Ngộ Năng. Chiêu giả Diệp Niêm Hoa chỉ của hắn rõ ràng cao hơn Vệ Đà Trưởng của Ngộ Năng. Chỉ trong chốc lát, khoảng cách thực lực giữa hai người đã rõ ràng hiện ra. Ngộ Năng trong lòng kinh ngạc, nhưng không từ bỏ, dựa vào thân pháp linh hoạt không ngừng di chuyển, thỉnh thoảng sang trái né tránh, thỉnh thoảng sang phải lẩn tránh, như một con hầu tử linh hoạt, mỗi lần tránh đều rất đúng lúc, tránh khỏi nhiều đòn tấn công của Minh Chân. Hay, Ngộ Năng sư đệ thật sự đã cho ta một bất ngờ, không ngờ hắn thân hình mập mạp lại có thể thi triển ra thân pháp linh hoạt như này, thật sự là người mập linh hoạt nhất thế gian. Ai nói không phải, thật sự đã lật đổ nhận thức của ta về kích cỡ của hắn. Một vài ngoại viện sư minh không nhịn được khen ngợi. Lúc này, nộ năng thể hiện ra thân pháp, còn xuất sắc hơn cả khi hắn thủ đài. Chương 46. Điểm tích lũy song song, trận chiến cuối cùng mình chân hơi nhíu mày, trong lòng không khỏi dâng lên một chút bất ngờ. Hắn thật sự không ngờ nộ năng lại có thân pháp linh hoạt như vậy, rõ ràng thể hình mập mạp, lại như một con hầu tự động, khiến người khác khó mà nắm bắt. Ngay lập tức, ánh mắt hắn trở nên nghiêm túc, toát lên vẻ quyết đoán. Hô hô hô. Minh Chân mười ngón tay liên tiếp búng, từng đợt chỉ lực nhìn qua có vẻ yếu ớt, nhưng kỳ lạ nhanh như vũ bão. Những chỉ lực này tuy chưa thể phá ra, nhưng cũng đã xé rách không khí, phát ra âm thanh vụ vụ sắc bén, như thể có thể xuyên thấu mọi thứ. Nộ năng càng lúc càng khó khăn trong việc tránh né. Hắn mồ hôi đổ ra như hạt, ánh mắt căng thẳng tập trung, mặc dù đã liên tục thay đổi hình dáng, trái tránh phải né, nhưng vẫn như tiểu chu đang vật lộn trong cuồng phong. Bất cứ lúc nào cũng có thể bị lật. Khi mọi người đều nghĩ Minh Chân cần thêm thời gian để đánh bại Nộ năng, hắn đột nhiên nhẹ nhàng bước một bước. Bước này như thể dẫm lên hư không, nhưng phát ra một tiếng rung nhẹ. Chỉ trong chốc lát, như thể có nhiều thân ảnh của hắn xuất hiện cùng lúc, mỗi thân ảnh đều khó mà phân biệt, khiến người ta hoa mắt. Sau đó, thân thể thật sự của hắn đã xuất hiện bên cạnh Nộ năng. Cực kỳ nhanh chóng, Già Diệp Niêm Hoa chỉ nhẹ nhàng phất một cái, đã chế ngự được Nộ năng. Cái gì? Trong một tháng, Minh Chân sư đệ không chỉ tu luyện Già Diệp bản nhược đến cảnh giới nhập môn, mà chiêu Già Diệp Niêm Hoa chỉ cũng đạt đến cảnh giới thuần thủ, ngay cả Già Diệp Bách Biến Thân cũng đạt đến cảnh giới thuần thủ. Thiên phú thật kinh người. Nộ năng sư đệ thua không an. Thực ra, Minh Chân sư đệ đã nương tay, chuỗi Phật Châu trong tay hắn vẫn chưa được sử dụng, đó là pháp khí của một lão nhân trong ngoại viện chúng ta, nếu được phát huy, lực lượng không thể xem thường. Ta cũng nhận ra chuỗi Phật Châu kia, không ngờ hư giác cảnh giới thuần thục lại truyền nó cho Minh Chân sư đệ. Chuỗi Phật Châu đó là của hư giác lão nhân, không phải là pháp khí quý giá của hắn sao? Lại truyền cho Minh Chân sư đệ, có vẻ như hắn rất xem trọng Minh Chân sư đệ. Nhiều ngoại viện sư đệ đều âm thầm kinh ngạc và ghen tị. Lôi đài thứ ba, Minh Chân sư đệ thắng, còn ai muốn khiêu chiến hắn không? Giọng nói vang dội của Minh Giới lại một lần nữa vang lên, như tiếng chuông lớn, vang vọng trong La Hán Đường, khiến bất kỳ đệ tử nào cũng nghe rõ. Ánh mắt hắn còn dừng lại trên Tào Húc một chút, như muốn xem Tào Húc có muốn khiêu chiến hay không. Tuy nhiên, Tào Húc lại tỏ ra không để ý, hoàn toàn không có ý định khiêu chiến. Minh Giới không khỏi có chút thất vọng, nhẹ nhàng lắc đầu. Nhưng nghĩ lại cũng đúng, tại sao phải khiêu chiến vào lúc này? Võ thi là thi điểm, không phải là trận chiến thắng thua tuyệt đối. Đảm bảo điểm số mới là điều quan trọng nhất. Ngay sau đó, Minh Giới lớn tiếng tuyên bố, vì không có ai khiêu chiến, ta tuyên bố Minh Chân sư đệ lần này thủ đài toàn thắng, nhận được 10 điểm. Rất nhanh, lại có một đệ tử mới lên thủ đài. Thi đấu tiếp tục diễn ra. Tào Húc rất nhanh đã giành chiến thắng, sau đó tiếp tục tiến lên thủ đài. Như thể mọi người đã thỏa thuận với nhau, lại một lần nữa không có ai khiêu chiến. Tào Húc trực tiếp nhận được 10 điểm. Cộng thêm một điểm từ việc khiêu chiến, tương đương với 11 điểm, tổng điểm đạt 21 điểm. Tình hình của Minh Chân cũng tương tự. Không tồi không tồi, đệ tử trong kỳ này, thực lực thật sự có vài người xuất sắc, đặc biệt là Minh Chân sư đệ và Ngộ Tâm sư đệ, hai người này thật sự là những người xuất sắc nhất. Cả hai vị sư đệ này liên tiếp thắng như vậy, sớm muộn gì cũng có một trận chiến. Đúng vậy, nếu cả hai đều đạt được 33 điểm tối đa, thì chắc chắn sẽ phải phân định thắng thua, trận chiến giữa hai người là điều không thể tránh khỏi. Rất mong đợi. Ngoài Tào Húc và Minh Chân ra, còn có mười mấy người thể hiện thiên phú võ đạo không tồi. Nộ năng, Minh Không và Hoàng Lễ cũng nằm trong số đó. Hơn nữa, ba người này chỉ có thể xếp ở giữa. Trước mắt, thủ đài của Tào Húc và Minh Chân đã kết thúc. Ba trận đấu, ba lần bảo vệ, toàn thắng. Cả hai đều có 33 điểm. Ha ha ha. Quả nhiên như vậy, hai sư đệ này chắc chắn sẽ có một trận chiến. A Di Đà Phật, chúng ta là người trong Phật môn, vốn không nên tranh giành thắng thua, nhưng khi thấy hai sư đệ này có thiên phú như vậy, vẫn không thể không muốn xem họ quyết đấu. Ngươi không cần lo lắng, Phương Trượng từng nói, chúng ta tuy là người trong Phật môn, nhưng trong thế đạo này, người trong Phật môn càng nên tu luyện để mạnh mẽ, tiêu diệt yêu ma, bảo vệ sự bình yên của bản tính. Con đường tu luyện là để bản thân nâng cao thực lực, không phải để tranh giành thắng thua. Sư Minh nói rất đúng. Không phải ta, mà là Phương Trượng. Đúng. Phương Trượng nói rất đúng. Trong đám đông, Minh Chân nhìn như không để ý đến việc xem các đệ tử mới khác thi đấu, nhưng khỏe mắt lại liên tục lướt qua hình bóng của Tào Húc, ánh mắt có đôi chút sự cảnh giác và khinh thường. Hừ, cũng như ta toàn thắng sao? Đáng tiếc, ngươi cũng chỉ đến đây thôi. Vị trí Phật tử, hắn tuyệt đối sẽ không nhường lại. Trở thành Phật tử, nhận được sự chú ý và bồi dưỡng nhiều nhất từ Pháp Hải Thiền Viện, đây là chìa khóa và điểm khởi đầu để hắn báo thù cho Chu gia. Ai cản đường hắn, người đó chính là kẻ thù. Nộ năng cũng đã kết thúc. Hắn thở hổn hển, trên mặt lộ ra một chút mệt mỏi. 11 điểm, khiến hắn hiện tại xếp thứ 12. Khi nhìn về phía Tào Húc, Nộ năng không khỏi suy nghĩ ngổn ngang. Sư phụ à, nếu ngươi biết Ngộ Tâm có thiên phú kinh người thế này, có lẽ sự ghen tị với sư phụ của hắn sẽ khiến ngươi muốn phá giới mắng người chăng? Nộ năng không dám tiếp tục nghĩ về cảnh tượng này, hắn quá hiểu tính cách của sư phụ. Nếu không, đã nhiều năm như vậy, vẫn chỉ có thể ở lại trong ngôi chùa nhỏ kia. Sư Minh, ta còn một trận khiêu chiến cuối cùng, ta lên đây. Minh Không với vẻ mặt hưng phấn. Tào Húc gật đầu nhẹ, khích lệ vài câu. Minh Không lập tức đi về phía lôi đài thứ tư. Trên lôi đài đã diễn ra một trận chiến kịch liệt với đối thủ, kết thúc với chiến thắng suýt soát. Cuối cùng, Minh Không đã giành được 14 điểm. Thi đấu vẫn tiếp tục. Trước mắt, tất cả cơ hội khiêu chiến và bảo vệ lôi đài của toàn bộ đệ tử đã sử dụng hết. Có không ít người có điểm số bằng nhau. Tuy nhiên, từ vị trí thứ 30 trở đi không cần phải xếp hạng, vì vậy cũng không cần phải so đấu nữa. Chỉ có 30 người đầu tiên cần phải xếp hạng. Đặc biệt là 10 vị trí đầu, chỉ một điểm khác biệt, phần thưởng tài nguyên tu luyện cũng sẽ có sự khác biệt. Ai không muốn tranh giành? Dưới sự chủ trì của Minh Giới, từ vị trí thứ 30 trở đi, những đệ tử có điểm số bằng nhau đều lần lượt tiến hành thi đấu riêng. Những trận chiến này rõ ràng hấp dẫn hơn nhiều. Trên lôi đài, quyền như vũ bão, thân ảnh giao đấu, quả thực không thể rời mắt. Cuối cùng, Hoàng Lễ, người đã từng đấu với Tào Húc, xếp thứ 17, nộ năng xếp thứ 14. Hắn thở dài một hơi, trong lòng tuy có chút tiếc nuối, nhưng cũng hiểu rằng bản thân đã cố gắng hết sức. Minh Không thì xếp thứ 9, hắn cực kỳ hài lòng. Cuối cùng cũng đến trận chiến cuối cùng, chỉ còn lại vị trí thứ nhất và thứ hai chưa phân định, Minh Chân và Ngộ Tâm hai sư đệ, có lẽ ngay cả chúng ta cũng không dám nói có thể dễ dàng giành chiến thắng, trận chiến giữa hai người này chắc chắn sẽ rất hấp dẫn. Chương 47, Minh Chân tất thắng. Pháp Hải Thiền viện, nội viện. Một vị trụ trì trong bộ cà sa kim hồng sắc, cùng với các viện thủ tọa, lặng lẽ đứng yên. Bọn hắn hướng mắt về phía xa, nơi Hoàng Sơn hiện ra với những thạch đá kỳ lạ và những cây tùng bách vươn cao. Tuy nhiên, trong ánh mắt của bọn hắn, dường như có một lực lượng kỳ lạ kéo mọi thứ từ La Hán Đường ngoại viện lại gần trước mắt bọn hắn. Đây là Thiên Nhãn Thần Thông của Phật giáo. Trụ trì sư Minh, biểu hiện của hai người này thực sự rất xuất sắc. Liệu trong số bọn hắn có thể sinh ra một vị Phật tử võ thiên không? Một thủ tọa nhíu mày, ánh mắt đầy nghi hoặc. Pháp Hải Thiền viện đã lâu không có thiên tài như Phật tử võ thiền xuất hiện. Nếu lần này thật sự có thể sinh ra một vị Phật tử võ thiền, thì vị trí đầu bảng của danh sách Tiềm Long ở Dương Châu chắc chắn sẽ trở lại với Pháp Hải Thiền viện. Một thủ tọa khác ánh mắt sáng rực, giọng nói tràn đầy khao khát. A Di Đà Phật. Đệ tử Phật môn không nên tranh danh đoạt lợi với thế gian. Việc có hay không có đệ tử của Pháp Hải Thiền viện trong danh sách Tiềm Long ở Dương Châu thực sự không phải là điều quan trọng. Một thủ tọa chắp tay, nhẹ nhàng nói, lời của sư đệ là sai. Đệ tử Phật môn tuy không tranh hơn thua với thế gian, nhưng phải tranh với thiên địa, với đại thế và với bản thân. Chỉ có như vậy mới có thể trong dòng chảy quần quật này đúc thành thân Phật, áp chế yêu ma quỷ quái trong thế gian. Sao có thể nói không quan trọng được? Một thủ tọa to lớn lắc đầu, sắc mặt kiên định. Được rồi, các sư đệ không cần tranh luận ở đây, hãy yên tâm quan sát. Hơn nữa, đã sắp xếp cho Hư Giác sư đệ ra mặt thăm dò, để chuẩn bị cho đại kế hoạch ngàn năm cho chúng sinh, hoàn thành thiền ngữ mà Pháp Hải sư tổ để lại. Lần này, chắc chắn sẽ đản sinh ra một vị Phật tử võ thiền. Giọng nói của trụ trì rất bình tĩnh. Các thủ tọa lập tức đồng thanh A Di Đà Phật, sau đó không còn tranh luận nữa, tiếp tục lặng lẽ theo dõi La Hán Đường ở xa. Thanh phong thổi qua, làm lay động tà áo. Bọn hắn đang chờ đợi sự thăm dò của Hư Giác, chờ đợi sự đản sinh của Phật tử võ thiền. Ngoại viện, La Hán Đường. Một đám đệ tử ngoại viện, ai nấy đều lộ vẻ phấn khích, đầy mong đợi cho cuộc đối đầu sắp tới. Tào Húc và Minh Chân đã trở thành tâm điểm chú ý của toàn trường. Bọn hắn đồng thời đánh giá đối phương, ánh mắt mang theo chiến ý rực lửa. Trận chiến này đã không thể tránh khỏi. Ánh mắt của Minh Giới cũng từ từ rơi xuống hai người. Minh Chân sư đệ, Nộ Tâm sư đệ, hai người đều đạt 33 điểm tối đa. Người đứng đầu và thứ hai trong kỳ thi võ sẽ được quyết định giữa hai sư đệ, xin mời các ngươi lên đài. Hô. Minh Chân nhẹ nhàng nhảy lên, chỉ thấy nhiều thân ảnh cùng lúc lướt qua, sau đó lại hợp nhất thành một. Chỉ trong chớp mắt, Minh Chân đã đứng vững trên lôi đài thứ nhất, thân hình thẳng tắp, thần sắc bình thản, như thể mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của hắn. Tào Húc mỉm cười. Rất thú vị, sợ rằng không ai biết ngươi có hảo khinh công sao. Được rồi, không thể không thừa nhận, chiêu này thực sự rất nổi bật, không ít đệ tử ngoại viện thấy vậy không khỏi lộ vẻ phấn khích, thậm chí có người không ngừng khen ngợi khinh công của Minh Chân. Tào Húc lắc đầu nhẹ, không đội vã bước lên lôi đài. Cảnh tượng này khiến mọi người có chút thất vọng. Có vẻ như Nộ Tâm sư đệ tự nhận khinh công không bằng Minh Chân sư đệ. Đúng vậy, nếu khinh công không bằng đối phương, tự nhiên cũng không dám công khai biểu lộ. A Di Đà Phật, xem ra kết quả trận chiến này có lẽ không có tình huống đặc biệt nào xảy ra, Minh Chân sư đệ chắc chắn sẽ giành chiến thắng. Truyền thừa của Nộ Tâm sư đệ không biết là phẩm cấp nào, nếu cũng là ngũ phẩm, có lẽ còn có cơ hội, nếu thấp hơn thì mọi thứ đã kết thúc. Không cần đoán nữa, khi hắn ra tay lần đầu, ta đã nhìn ra chân khí của hắn là lục phẩm, mà tu vi chỉ mới đạt đến minh tâm cảnh sơ kỳ, trong khi Minh Chân sư đệ lại là minh tâm cảnh trung kỳ với chân khí ngũ phẩm, trận chiến này đã không còn bất kỳ nghi ngờ nào. Lục phẩm sao? Vậy thì đúng là không còn cơ hội nào nữa rồi. Quanh quảng trường, các đệ tử ngoại viện đã không thể kiềm chế được sự phấn khích trong lòng, bắt đầu bàn tán sôi nổi. Sau một hồi phân tích, bọn hắn đều đi đến một kết luận, đó là Minh Chân chắc chắn thắng. Ủa, là Hư Giác sư bá, sao hắn lại đến đây? Âm thanh nhẹ vang lên, một đám đệ tử ngoại viện đều nhìn về cùng một hướng, chỉ thấy một vị hòa thượng thân hình to lớn, cổ đeo một chuỗi đại chẳng hạn, bước đi vững trái. Chào Hư Giác sư bá. Các đệ tử ngoại viện đều cung kính chào hỏi. Hư Giác là một trong ba lão nhân có thực lực đứng đầu trong số các trưởng lão tại ngoại viện. Phương pháp trừ yêu diệt ma của hắn rất sắc bén, khiến hắn nổi danh khắp nơi. Khi phiêu bạt bên ngoài, không ít người thấy hắn đều thốt lên, chính là La Hư Giác, La Hán của Pháp Hải Thiền viện. Mặc dù danh hiệu La Hán này có thể có chút khen ngợi, nhưng cũng đủ thấy danh tiếng của Hư Giác trong giang hồ vang dội thế nào. Hư Giác gật đầu, khi ánh mắt quét qua Minh Trần, lập tức lộ ra vài phần từ bi và hòa ái, đồng thời gật đầu đáp lại. Minh Trần cũng mỉm cười đáp lại hắn. Được rồi, cuộc thi tiếp tục, ta chỉ đến quan sát mà thôi. Hư Giác cất giọng nói. Minh Giới gật đầu, sau đó nhìn về phía Tào Húc và Minh Trần trên lôi đài. Các sư đệ, bắt đầu đi. Nhất thời, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào hai thân ảnh. A Di Đà Phật. Nộ Tâm sư đệ, ngươi không phải là đối thủ của ta, vẫn nên sớm nhận thua thì tốt hơn, kẻo sư minh ra tay không kiểm soát được lực đạo, làm ngươi bị thương thì không hay đâu. Minh Chân chắp tay trước ngực, nhẹ nhàng niệm Phật hiệu nói. Trong lòng hắn đã dâng lên một chút tàn nhẫn mà không ai có thể phát hiện. Đối với những người đe dọa đến vị trí Phật tử của hắn, hắn sẽ không nương tay, vì vậy cần phải đặt ra một cái bẫy trước, để cho người khác biết rằng hắn không phải cố ý. Tào Húc cười lạnh, đã hiểu rõ ý nghĩa trong lời nói của đối phương. Hắn cũng đặt một tay lên ngực, nhẹ nhàng niệm Phật hiệu nói, A Di Đà Phật, quyền cước vốn không có mắt, chúng ta đều là đệ tử mới, việc kiểm soát lực đạo thực sự rất khó, nếu có xảy ra thương tích, tự nhiên không thể trách ai. Mặc dù đã qua giờ ngọ, nhưng ánh nắng lúc này cũng mang theo chút độc hại. Trong tình huống này, hắn thi triển chân khí hệ hỏa trong băng liên hỏa tâm kinh, lực lượng sẽ được tăng cường không ít. Vì vậy, hắn không lo lắng Minh Chân có thể mạnh hơn. Nghe vậy, Minh Chân không những không có chút không vui, mà trong mắt hắn còn lóe lên một tia vui mừng. Hắn đang chờ đợi câu nói này. Có được câu nói này, khi động thủ sau đó, một cái không cẩn thận làm bị thương Táo Húc, thì đó chính là sự cố, không thể trách hắn. Lúc này, bầu không khí trên La Hán đường càng thêm căng thẳng, ánh nắng gắt gao chiếu xuống đài, không khỏi khiến người ta choáng váng. Các đệ tử xung quanh đều nín thở, lặng lẽ chờ đợi cuộc chiến này bắt đầu. Các sư đệ, kỳ thi võ là để bàn luận, khó tránh khỏi việc xảy ra thương tích, nhưng cần phải nhớ, tuyệt đối không được làm tổn thương tính mạng của đối phương. Minh Giới lớn tiếng nhắc nhở hai người. Vâng, sư minh. Táo Húc và Minh Chân đồng thanh đáp lại. Chương 48. Băng Liên. Trưởng trấn Càn Khôn. Minh Chân khẽ nhấc tay phải lên, chỉ trong chớp mắt, hoàng kim chân khí giống như những sợi tơ linh hoạt, không ngừng lưu chuyển giữa bàn tay của hắn. Cảnh tượng tựa như có một bàn tay vô hình đang thi triển ma pháp trên lôi đài, khuấy động mấy chiếc lá cây dưới đài, như bị dẫn dắt bởi một lực lượng thần bí, cuốn lên rồi bay về phía lôi đài, sau đó lượn quanh giữa không trung trước ngực hắn. Một chiêu giả diệp niêm hoa chỉ này khiến không ít đệ tử ngoại viện phải say mê thán phục. Không biết Ngộ Tâm sư đệ với môn võ học băng liên quái dị kia, liệu có thể ngăn cản được Minh Chân sư đệ với chiêu giả diệp niêm hoa chỉ này không? Giả diệp niêm hoa chỉ vốn là một loại võ học ngũ phẩm, mà võ học của Ngộ Tâm sư đệ chỉ mới đạt tới lục phẩm, rõ ràng không thể chống đỡ. Thật ra ta lại càng mong đợi môn võ băng liên của Ngộ Tâm sư đệ hơn, từ trước tới nay chưa từng thấy qua bao giờ. Mấy tên đệ tử ngoại viện không kìm lòng được mà thì thầm bàn tán, sau đó liền nín lặng không nói thêm lời nào, ánh mắt chăm chú dõi theo hai người trên lôi đài. Ngay lúc Minh Chân vừa khẽ động, Táo Húc cũng lập tức hành động. Chân phải hắn nhẹ nhàng giẫm xuống mặt đất, băng liên chân khí trong băng liên hỏa tâm kinh lập tức vận chuyển, hàn khí quanh người bốc lên từng trận, tựa như sương mù băng giá bao phủ, khiến người khác có cảm giác bản thân đang lạc vào băng tuyết thế giới. Mau nhìn kìa, băng liên! Một đệ tử đột nhiên hô lớn, giọng nói tràn ngập kinh ngạc. Cái gì? Băng liên? Công lực của Ngộ Tâm sư đệ đã đạt đến mức này rồi sao? Một đệ tử khác trợn to mắt, miệng khẽ há ra, biểu cảm đầy vẻ khó tin. Không thể nào! Nhiều băng liên như vậy, tuyệt đối không phải là liên hoa quán tự pháp. Đây rốt cuộc là môn võ học gì? Trước đây tại sao chưa từng thấy qua? Lúc này, lấy Táo Húc làm trung tâm, trong phạm vi một trượng đã bị băng sương bao phủ khắp nơi. Từng đóa băng liên tinh khiết tựa như từ dưới lòng đất không ngừng bật lên, từ nở rộ. Dương quang chiếu xuống băng liên, không những không làm tan chảy, mà ngược lại, hàn khí càng thêm dữ dội. Những đóa băng liên này tỏa ra tinh quang thần bí, khiến những đệ tử bên dưới không khỏi thán phục. Hừ, trong hàng loạt võ học của Pháp Hải Thiền Viện, chưa từng có loại băng liên này. Đây không phải là chính tông của Phật môn. Tiếng hừ nhẹ của Hư Giác khiến toàn bộ đệ tử tại La Hán Đường đều chấn động tâm thần. Không phải chính tông Phật môn, chẳng lẽ Ngộ Tâm là mang theo võ học của ngoại môn nhập môn? Điều này không thể nào. Ai dám vi phạm quy tắc nhiều năm nay của Pháp Hải Thiền Viện? Hơn nữa, loại băng liên này nhìn qua rõ ràng có mối liên hệ mật thiết với võ học Phật môn, sao lại không phải chính tông của Phật gia? Trong lòng bọn hắn tràn đầy nghi hoặc. Sư ba không biết, vị Ngộ Tâm sư đệ này từng ở bờ Thái Bình Hồ tu luyện Liên Hoa Quán Tự Pháp, dẫn động dị tượng liên tiếp, khiến kim liên hóa thành hỏa liên, sau đó lại biến hỏa liên thành băng liên. Ta nghĩ rằng băng liên mà hắn thi triển lúc này ắt có liên quan tới dị tượng khi đó. Minh Giới đứng bên cạnh cung kính giải thích. Thư Giác chỉ hừ nhẹ một tiếng, không nói thêm gì nữa, hoàn toàn không có ý tứ phải xin lỗi vì suy đoán vô căn cứ vừa rồi của hắn. Toàn bộ đệ tử ngoại viện có mặt cũng không dám nói nhiều, bọn hắn chỉ lặng lẽ dõi theo. Táo Húc liếc nhìn Hư Giác một cái, trong lòng đối với người này lập tức giảm hẳn thiện cảm. Chỉ trong chớp mắt, Minh Chân liền ra tay trước, ngón tay khẽ xoay, mấy chiếc lá lập tức bắn ra, giống như phi đao xuyên phá không trung, xé gió bay thẳng về phía Táo Húc. Tốc độ cực nhanh, thậm chí còn vượt xa ám khí. Hay lắm! Hư Giác không kìm được mà bật thốt khen ngợi. Chỉ thấy những chiếc lá ấy kia tạo nên từng vệt khí lưu thẳng tắp, tựa như những vũ khí sắc bén, khiến người ta cảm thấy ớn lạnh, chỉ trong chớp mắt đã áp sát tới phạm vi một trượng quanh thân Táo Húc. Táo Húc nhẹ nhàng nâng tay phải lên. Trong khoảnh khắc ấy, băng xương dưới đất lập tức bùng nổ, tạo thành từng băng xương khí trụ không ngừng xông lên. Mấy chiếc lá kia lập tức bị băng xương bao trùm, trong nháy mắt hóa thành băng diệp, sau đó liền rơi xuống đất cùng với băng xương. Ngay lúc đó, Minh Chân điểm nhẹ, thân hình như ảo ảnh chợt lóe, ngay lập tức hóa thành bốn đạo tàn ảnh, từ bốn góc độ khác nhau ập về phía Táo Húc. Thân pháp hắn hư hư thực thực, khó lòng nắm bắt. Trong nháy mắt, bốn đạo tàn ảnh đồng loạt giáng xuống. Mỗi đạo tàn ảnh đều thi triển những biến hóa khác nhau của gia diệp niêm hóa chỉ, nhắm vào các điểm yếu trên cơ thể của Táo Húc. Chiêu chỉ pháp này sắc bén vô cùng, tựa như có thể xuyên phá tất thảy. Hay! Thư Giác lại thêm một tiếng tán thưởng, âm thanh vang dội bốn phía. Đám đệ tử không hề cảm thấy lời khen của hắn có chút gì là giả tạo. Dù sao, Minh Chân mới chỉ tu luyện có một tháng mà thôi, đã có thể đạt đến trình độ này, đây tuyệt đối là thiên tài trong thiên tài, xứng đáng nhận được sự tán dương này. Trên lôi đài, Tào Húc vẫn giữ vẻ bình tĩnh, động tác nhẹ nhàng mà linh hoạt bước lên một bước, sau đó tay phải vung ra một trường, trường phong gào thét, mang theo uy lực cường đại, trong nháy mắt đã phá vỡ công kích của Minh Chân. Tiếp đó, trường thứ hai nhanh chóng xuất ra, mang theo băng xương ngập trời, khí thế mạnh mẽ ập tới Minh Chân. Minh Chân vội vàng nhất động, muốn đẩy lùi trường lực của Tào Húc, nhưng lại phát hiện căn bản không thể trực tiếp hóa giải, trong lòng hắn chấn động, vội vàng ra tăng lực đạo. Những ngón tay nhanh như ảo ảnh, liên kết thành một giải, không ngừng chặn lại lực trường đánh tới, miễn cưỡng mới phá giải được. Trong lòng Minh Chân dâng lên một trận kinh hãi. Trong trường lực của Tào Húc, ngoài băng liên chân khí ra, hắn còn cảm nhận được một cỗ lực lượng kỳ lạ hùng hậu, cỗ lực lượng này vậy mà không hề yếu hơn chân khí minh tâm cảnh trung kỳ của hắn. Nhưng Tào Húc rõ ràng chỉ là tu vi minh tâm cảnh sơ kỳ mà thôi. Hơn nữa, băng liên chân khí dưới dương quang chói chang thế này vốn đã yếu thế. Băng liên chân khí của hắn sao có thể cường đại đến vậy? Đúng vào lúc Minh Chân phân tâm trong chốc lát, cộng thêm lớp băng xương dưới chân khiến hạ bản mất ổn định, Tào Húc lập tức thi triển băng liên vạn Phật bộ thân hình hắn hóa thành một đạo tàn ảnh, chớp mắt đã xuất hiện ngay trước mặt Minh Chân. Ầm. Băng liên nở rộ khắp lôi đài, băng tinh chói mắt hắt ra xung quanh, lấp lánh tựa như vô số liên hoa tỏa khắp nơi. Trong mấy mắt, bóng dáng Tào Húc như ẩn như hiện giữa băng liên, phản phất tựa như vạn Phật đạp hoa mà hành, mang theo một cỗ khí tức siêu thoát. Chiêu thức của hắn nhất hư nhất thực, hư chiêu tựa như ảo ảnh phá tan giả diệp niêm hoa chỉ của Minh Chân, thực chiêu thì uy lực không gì sánh được, trực tiếp đánh thẳng vào ngực hắn. Ầm. Băng xương theo bàn tay của Tào Húc cầm ầm bùng nổ trên ngực Minh Chân, hàn khí dữ dội tựa như mũi tên nhọn bắn ra khắp bốn phương tám hướng. Cả thân thể Minh Chân lập tức bị trường lực đẩy lùi, hắn trượt dài ra phía sau, mãi cho đến khi đã lùi hơn 3 trượng mới vội vàng ổn định thân hình bằng cách dầm mạnh hai tay xuống sàn đấu. Nhưng mà, một cỗ hàn băng chân khí cực kỳ lạnh lẽo đã nhanh chóng lan tỏa trong ngực hắn, khiến hắn không thể không lập tức vận chuyển chân khí, tụ tập tại vị trí vừa bị đánh trúng, cố gắng chống lại cơn hàn khí cực hạn kia. Hừ, chỉ là lục phẩm chân khí mà thôi, tán cho ta. Trong lòng Minh Chân thầm gầm lên một tiếng. Chân khí kỳ ít bát nhã công ngũ phẩm của Minh Tâm cảnh trung kỳ lập tức vận chuyển, phóng thẳng tới cỗ hàn băng chân khí đang tụ lại trước ngực. Nhưng kết quả lại hoàn toàn nằm ngoài dự liệu. Cỗ hàn băng chân khí kia lẽ ra chỉ là lục phẩm, vậy mà lại có thể ngang sức ngang tài với chân khí ngũ phẩm của hắn, không ngừng đâm qua đâm lại trong ngực hắn. Phụt. Hai luồng chân khí mãnh liệt không ngừng va chạm, cuối cùng khiến Minh Chân không nhịn được mà phun ra một ngụm máu tươi. Cái gì? Toàn đệ tử lập tức sững sờ. Chương 49. Người có trương lương kế, ta có thang vượt tường làm cản. Một tiếng quát trầm mạnh như thiên lôi vang lên đột ngột bên ngoài lôi đài. Mọi người đều giật mình, kinh ngạc quay đầu nhìn sang, chỉ thấy Hư Giác vẻ mặt đầy tức giận, mắt trừng to, nhìn chằm chằm vào Tào Húc trên lôi đài, vô cùng phẫn nộ. Hừ, đệ tử luận võ tỷ thí, ngươi lại ra tay độc ác như vậy, hoàn toàn không có chút thiện tâm của đệ tử Phật môn, đáng ra nên lập tức trục xuất khỏi thiền viện. Cái gì? Lời của Hư Giác khiến mọi người kinh ngạc đến run rẩy trong lòng. Trục xuất khỏi thiền viện? Không phải chỉ là luận võ bị thương một chút thôi sao? Trước đó không phải đã nói rõ rồi sao? Tại sao hậu quả đột nhiên trở nên nghiêm trọng như vậy? Lúc này, cho dù là người ngốc cũng nhìn ra, rõ ràng Hư Giác đang thiên vị, nhưng hắn và Minh Chân có quan hệ gì mà lại phải che chở cho hắn? Đúng rồi, chuỗi Phật Châu trong tay Minh Chân không phải là pháp khí mà Hư Giác quý trọng nhất sao? Đến cả chuỗi Phật Châu cũng tặng cho Minh Chân, vậy quan hệ giữa hắn và Minh Chân có lẽ thật sự có điều gì mà người ngoài không biết. Mặc dù đã nghĩ đến điều này, nhưng không ai dám trực tiếp nói ra. Minh Không cũng có chút lo lắng, hắn vốn định sau này sẽ theo chân Tào Húc, nhưng bây giờ Hư Giác lại muốn trục xuất Tào Húc khỏi thiền viện, rõ ràng không phải lỗi của Tào Húc. Sao có thể như vậy được? Hư Giác sư bá, chuyện này không phải lỗi của Ngộ Tâm sư Minh, xin sư bá thu hồi mệnh lệnh. Minh Không cắn răng bước ra. Trong chốc lát, không ít ánh mắt đều tập trung lên người hắn, không ngờ còn có người dám đứng ra đối kháng. Tào Húc cũng hơi bất ngờ, không khỏi liếc nhìn hắn một cái. Còn Ngộ Năng đứng cách Minh Không không xa, vẻ mặt phức tạp, trông như muốn mở miệng nói gì đó, nhưng lời đến miệng, cuối cùng lại lựa chọn im lặng. A Di Đà Phật, sư bá nói vậy, xin thứ cho đệ tử không thể tán đồng. Tào Húc không chút sợ hãi đối diện với Hư Giác, ánh mắt kiên định, không hề né tránh, thậm chí còn thêm vài phần ý tứ chất vấn. Xin hỏi sư bá, trước khi luận võ, ta và Minh Chân có phải đã nói rõ rằng chúng ta đều là sơ học, khi toàn lực giao đấu, lực đạo thường khó kiểm soát, khó tránh khỏi sẽ có chút thương tích, không thể trách người khác. Nghe vậy, mọi người thầm gật đầu. Đúng vậy, trước khi luận võ đã nói rõ rồi, hơn nữa còn là do Minh Chân chủ động nhắc đến. Bây giờ Minh Chân bị thương, Hư Giác lại trách mắng Tào Húc như vậy, thật sự chính là thiên vị, không tìm được lý do hợp lý. Hư Giác bị Tào Húc chất vấn nghẹn lời, sắc mặt già nua lập tức có chút khó coi, trầm giọng quát, thử, ngươi đây là đang chất vấn ta sao? Lại dám vô lễ với trưởng bối, ta thân là trưởng lão ngoại viện, hôm nay nhất định phải trừng phạt ngươi thật nghiêm, để ngươi hiểu rõ quy củ trong thiền viện. Tào Húc nhíu mày. Tốt thôi, nói lý không được, liền định dở trò ngang ngược. Chỉ thế thôi mà cũng làm được trưởng lão ngoại viện. Ngươi cũng xứng. Ngay lúc này, chân khí trong cơ thể Minh Chân đột nhiên chấn động, từ Minh Tâm cảnh trung kỳ ầm ầm đột phá đến Minh Tâm cảnh hậu kỳ, hoàng kim chân khí bao quanh hắn, không ngừng lưu chuyển. Cái gì? Đột phá tại chỗ? Khiến mọi người không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Lợi hại quá. Minh Chân sư đệ có thể đột phá tại chỗ, trực tiếp đạt tới Minh Tâm cảnh hậu kỳ, mới có hơn một tháng thôi, tốc độ tu luyện của hắn lại kinh người như vậy. Không đúng, không phải Minh Tâm cảnh hậu kỳ, khí tức của hắn vẫn đang gia tăng, là Minh Tâm cảnh đỉnh phong. Thích đây chính là thiên tài cấp Phật tử sao? Thật sự khủng khiếp. Vô số đệ tử ngoại viện đều mang theo vẻ kinh ngạc. Trên lôi đài, trong lòng Minh Chân thoáng hiện lên một tia vui mừng. Hắn sớm đã suy nghĩ, phải tìm cơ hội như thế nào để bộc lộ ra tu vi minh tâm cảnh đỉnh phong của mình, không ngờ lại gặp được cơ hội tốt như vậy. Đột phá tại chỗ. Đây chẳng phải là biểu hiện mà thiên tài nên có sao? Nói đi nói lại, còn phải cảm ơn Tào Húc nữa. Ý nghĩ này lóe lên trong đầu Minh Chân, hắn chắp tay trước ngực nói, A Di Đà Phật, Hư Giác sư bá, đệ tử không sao, nguyện cùng Ngộ Tâm sư đệ tiếp tục tỉ thí. Lúc này Hư Giác mới hơi gật đầu, tốt. Không hổ là Phật tử tương lai được phương trượng chỉ định, tâm tính và thiên phú như thế này, hoàn toàn không phải những người khác có thể so sánh. Có điều, theo ta thấy, trận tỉ thí này không cần tiếp tục nữa. Hắn hơi quay đầu, nhìn sang Minh Giới ở bên cạnh. Minh Giới đã hiểu ý của hắn. Với tu vi minh tâm cảnh đỉnh phong mà Minh Chân thể hiện ra, quả thật không cần phải tiếp tục so đấu nữa. Nhưng trực tiếp tuyên bố Ngộ Tâm thua trận cũng không ổn. Minh Giới liền quay đầu nhìn về phía Tào Húc, do hỏi, Ngộ Tâm sư đệ thấy lần tỉ thí này tiếp tục. Tào Húc chỉ dùng hai từ đơn giản, liền cắt ngang lời Minh Giới. Trong chốc lát, ánh mắt mọi người nhìn về phía Tào Húc không khỏi thêm vài phần kinh ngạc, không hiểu tiếp tục tỉ thí thì có ý nghĩa gì. Nhưng Tào Húc muốn đối đầu với đối thủ có tu vi cao hơn, dũng khí này rất đáng xem trọng. Hừ, không biết tự lượng sức. Nếu hắn muốn đấu, vậy để hắn đấu. Không thể để người khác nói chúng ta Pháp Hải Thiền Viện đối xử không công bằng với đệ tử. Hư Giác hừ lạnh một tiếng, trên mặt lộ ra vẻ không hài lòng. Một tân tấn đệ tử minh tâm cảnh sơ kỳ mà thôi, cho dù có chút thiên phú thì sao? Chẳng lẽ còn muốn đánh bại minh tâm cảnh đỉnh phong, tương lai Phật tử sao? Đúng là buồn cười đến cực điểm. Minh Chân đứng một tay trước ngực, vẻ mặt bình tĩnh, phong thái đại lượng, A Di Đà Phật. Ngộ Tâm sư đệ, chúng ta tiếp tục tỉ thí thôi. Tư thái của hắn lung dung thong dong, dường như vừa rồi mọi chuyện không hề để lại chút gì trong lòng hắn, dáng vẻ này đã khiến không ít đệ tử hâm mộ. Không hổ là Phật tử tương lai, đại lượng quan dung, Phật căn thâm hậu. A Di Đà Phật, chúng ta nên học hỏi Minh Chân sư đệ. Cái này, sao cảm giác như đang nói Ngộ Tâm sư đệ sai vậy? Nhưng rõ ràng hắn cũng không sai mà. Nếu hắn không sai, vậy Minh Chân sư đệ từ đâu mà có đại lượng quan dung? Cái này, tội lỗi, là ta lỡ lời. Tào Húc một tay chắp trước ngực, nhẹ niệm Phật hiệu, A Di Đà Phật. Minh Chân sư đệ, nếu ta lỡ tay làm ngươi bị thương nữa, chỉ e có người lại muốn phạt ta, như vậy ta sẽ phải bó tay bó chân, đánh cũng không có ý nghĩa gì. Nói xong, trong mắt Tào Húc hiện lên vẻ thất vọng, khẽ lắc đầu. Ánh mắt mọi người lập tức hướng về phía Hư Giác. Trong lòng ai nấy đều đã hiểu, lời nói của Tào Húc là đang ép buộc Minh Trần và Hư Giác phải đưa ra một lời cam đoan. Nếu không, dù Minh Trần có thắng, thì đó cũng là do Tào Húc bị trói buộc, không thể chiến đấu hết sức. Đối phương thắng cũng chẳng vẻ vang gì. Hơn nữa, Hư Giác sư bá từ nay về sau cũng phải gánh trên lưng tiếng can thiệp vào khảo thí. Minh Trần tự nhiên hiểu rõ hàm ý trong lời nói. Bất quá, lúc này hắn đã phô bày toàn bộ tu vi của mình, trong lòng tràn đầy tự tin, căn bản không tin rằng Tào Húc có thể làm mình bị thương. Sư đệ yên tâm, lần tỉ thí này chúng ta sẽ tiến hành công bằng, tin rằng sư bá cùng các vị sư minh đệ đều thấy rõ trong mắt, tuyệt đối sẽ không vì chúng ta ai bị thương mà trách phạt bên còn lại. Lúc này Tào Húc mới mỉm cười, cố ý liếc nhìn về phía Hư Giác. Hư Giác sư bá, ngươi thấy thế nào? Câu hỏi này quả thực là một cái tát thẳng vào mặt. Sắc mặt Hư Giác khẽ trầm xuống, từ trong mũi phát ra một tiếng hừ nhẹ. Tân đệ tử luận bàn tỷ võ, quyền cước không có mắt, khó tránh khỏi việc bị thương. Các ngươi cứ toàn lực đối chiến, chỉ cần không thương tổn tính mạng đối phương, thì sẽ không có ai trách phạt các ngươi. Chương 50. Trả đũa. Khi nghe được câu trả lời này, Tào Húc lập tức cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều. Nếu không, nếu thật sự trong lúc chiến đấu chẳng may làm bị thương Minh Chân, thì Hư Giác có thể sẽ phát cuồng mà ra tay, chưa chắc đã có ai giúp hắn ngăn cản. Hắn đã suy nghĩ kỹ lưỡng, quyết định để Hư Giác nói ra những lời này, để mọi người đều nghe thấy, sau đó xem đối phương có dám ra tay trước mặt mọi người hay không. Tất nhiên, điều này cũng có nghĩa là hắn đã hoàn toàn đắc tội với vị trưởng lão ngoại viện này. Nhưng mà, thì sao chứ? Dù sao đối phương cũng có thái độ không tốt với hắn, chuyện sau này hãy tính sau, trước mắt phải giành được vị trí đệ nhất trong kỳ võ thi. Hơn nữa, nếu đánh bại được vị Phật tử trước mắt này, nếu hắn trở thành tân Phật tử, còn phải lo lắng gì về việc Hư Giác tìm hắn gây rối? Chỉ cần giành được vị trí đệ nhất, tất cả rắc rối có lẽ sẽ được giải quyết. A Di Đà Phật. Nếu Hư Giác sư bá đã nghĩ như vậy, thì đệ tử có thể toàn lực đối đầu với Minh Chân sư đệ rồi. Tào Húc nhẹ nhàng niệm Phật. Trên lôi đài, hai người đứng đối diện, chân khí từ từ tụ lại. Hô. Minh Chân ánh mắt chợt sắc bén, lại một lần nữa ra tay. Bốn đạo thân ảnh như cuồng phong lao tới, mang theo những đợt phong bạo, trực tiếp ép về phía Tào Húc. Hắn thi triển chiêu giả diệp nghiêm hoa chỉ đầu ngón tay để lại một chuỗi tàn ảnh liên tục, nhìn có vẻ nhẹ nhàng, nhưng lại chứa đựng uy lực không thể xem thường. Tuy nhiên, Tào Húc vẫn thông dong hóa giải chiêu giả diệp nghiêm hoa chỉ của Minh Chân. Chiêu băng liên vạn Phật trưởng ở cảnh giới tiểu thành, bản thân đã có phẩm cấp truyền thừa cao hơn giả diệp nghiêm hoa chỉ, trong khi giả diệp nghiêm hoa chỉ của Minh Chân chỉ là ở cảnh giới thành thạo mà thôi. Cho dù hắn dùng chân khí ngũ phẩm tại cảnh giới minh tâm cảnh đỉnh phong để thúc đẩy, về mặt uy lực vẫn không bằng Tào Húc. Chỉ trong chốc lát, Tào Húc và Minh Chân đã giao đấu hơn 10 chiêu trên lôi đài, hai bên qua lại đánh nhau không ngừng. Như vậy thì sư đệ Ngộ Tâm có lẽ sẽ thua. Đúng vậy, với tu vi minh tâm cảnh sơ kỳ, chân khí của hắn không thể nào nhiều hơn Minh Chân sư đệ, nếu tiếp tục tiêu hao, chắc chắn hắn sẽ là người đầu tiên không trụ nổi. Không thể không nói, chiêu thức của sư đệ Ngộ Tâm thật sự rất cao minh, có lẽ đã đạt đến tiểu thành, mới có thể chống lại chiêu giả diệp nghiêm hoa chỉ của Minh Chân sư đệ lâu như vậy, mà không có chút dấu hiệu thất bại nào. Thiên tài võ đạo, chỉ trong một tháng ngắn ngủi, không chỉ nhập môn công pháp, mà còn tu luyện võ học đến tiểu thành. Thật sự là đáng kinh ngạc. Đáng tiếc, thiếu hụt chân khí, cuối cùng vẫn định sẵn hắn sẽ thua. Nhiều đệ tử ngoại viện đều lắc đầu thầm cho Tào Húc, nhưng rất nhanh, tất cả mọi người đều ngẩn ngơ. Chân khí của Tào Húc như vô tận, trong khi Minh Trần đã bắt đầu lộ ra dấu hiệu chân khí thiếu hụt, hắn vẫn giữ nguyên trạng thái như trước. Hơn nữa, toàn bộ lôi đài đã phủ đầy băng giá. Mặc dù Minh Trần có khinh công không tệ, nhưng trên mặt đất chân trượt, hắn vẫn bị ảnh hưởng không nhỏ, thậm chí đã lộ ra dấu hiệu thất bại trước. Hừ. Hắn hừ nhẹ một tiếng, tay phải xoay chuyển, kích hoạt chuỗi tràng phạt mà hư giác tặng cho hắn, lập tức kim quang rực rỡ bùng lên, từng văn tự từ chuỗi hạt bay ra, theo thứ tự lan tỏa, di chuyển theo động tác của Minh Trần. Trong khoảnh khắc, khí thế của hắn tăng lên một bậc, gia diệp Niêm Hoa chỉ cũng có thêm phần Phật quang. Đáng tiếc, chuỗi hạt pháp khí của hư giác sư bá có uy lực cực lớn, nhưng Minh Trần sư đệ tu vi quá thấp, hoàn toàn không thể phát huy được toàn bộ uy lực của nó. Ngược lại, Tào Húc, trên mặt đất băng giá, hắn vẫn như phi ngư gặp nước, di chuyển nhanh nhẹn, chiếm ưu thế. Dù đối mặt với Minh Trần đã kích hoạt pháp khí, hắn vẫn chiếm ưu thế. Điều này sao có thể? Hư giác không thể tin nổi, ánh mắt trừng lớn. Các đệ tử ngoại viện khác cũng đều ngạc nhiên. Chẳng lẽ truyền thừa mà Ngộ Tâm sư đệ nhận được là một loại võ học có uy lực có thể kéo dài? Nhưng không nghe nói trong Thiền Võ Tháp có loại võ học truyền thừa này. Nhìn kia, Ngộ Tâm sư đệ bắt đầu phản công rồi. Đó là thân pháp. A, mọi người đều không khỏi hít một hơi lạnh. Ngay cả Minh Chân đang giao đấu với Tào Húc trên lôi đài cũng bất ngờ mở to mắt. Chỉ thấy Tào Húc bước ra một bước, chân vừa chạm xuống, ngay lập tức dưới chân hắn xuất hiện một đóa băng liên trong suốt như ngọc, sau đó hắn lại bước ra một bước, một đóa băng liên khác từ dưới chân hắn ngưng tụ mà thành. Bộ sinh liên. Đây rốt cuộc là truyền thừa võ học gì? Tào Húc nhẹ nhàng bước đi, như thể đang bay lượn trên không trung, xoay người một cách thoải mái, từ từ tránh khỏi những chiêu giả diệp niêm hoa chỉ liên tiếp mà Minh Chân vừa thi triển, và trong không trung, hắn quay người lại, vỗ tay. Uy lực từ bàn tay chứa đựng hàn khí bỗng nhiên phá vỡ phòng ngự của Minh Chân, lại một chưởng mạnh mẽ đánh vào người hắn, băng khí từ nơi bàn tay tỏa ra, bùng nổ ra từ phía. Hô một tiếng, Minh Chân bị đánh bay ra ngoài, nặng nề ngã xuống lôi đài. Thua rồi, một lần nữa thua rồi. Minh Chân, với tu vi minh tâm cảnh đỉnh phong, lại một lần nữa thất bại dưới tay Tào Húc. Mọi người có mặt đều ngẩn ngơ. Cái này làm sao có thể? Minh tâm cảnh sơ kỳ đánh bại minh tâm cảnh đỉnh phong. Điều này sao có thể? Tu vi trên lệch a, thực lực của hắn rất mạnh a. Không ngờ, Ngộ Tâm sư đệ không chỉ nhập môn công pháp, võ học cũng đạt đến tiểu thành, thậm chí thân pháp cũng tinh diệu như vậy. Hừ, một tiếng hừ vang lên một lượt. Tâm trí của tất cả đệ tử đều chấn động. Theo tiếng hừ, mọi người nhìn lại, chỉ thấy hư giác tức giận trừng mắt, vẻ mặt như thể sắp bốc hỏa, nhìn chằm chằm vào Tào Húc. Mọi người trong lòng không khỏi dấy lên nghi hoặc. Đây không phải đã nói rõ rồi sao? Trận chiến giữa Tào Húc và Minh Trần, chỉ cần không làm tổn thương đến tính mạng đối phương, sẽ không bị trách phạt. Tại sao hư giác lại như vậy? Không thể nào lại đổi ý chứ? Một trưởng lão ngoại viện, vì thiên vị một đệ tử mà áp bức một đệ tử khác, nếu chuyện này bị lộ ra ngoài, chẳng phải sẽ làm mất mặt Pháp Hải Thiền viện sao? Người gọi là Ngộ Tâm. Hư giác nhìn Tào Húc với vẻ không hài lòng, ánh mắt đầy sự chỉ trích. Lý do mà trưởng lão tức giận không phải vì ngươi lại làm bị thương Minh Trần, mà là vì công pháp mà ngươi tu luyện không phải là võ học truyền thừa của Pháp Hải Thiền viện, ngươi dùng công pháp bên ngoài nên đã vi phạm quy tắc nghiêm trọng của Pháp Hải Thiền viện. Cái gì? Tất cả đệ tử ngoại viện đều kinh ngạc, ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía Tào Húc, trên mặt đầy vẻ không thể tin nổi. Nhưng Hư Giác là trưởng lão ngoại viện, hắn sao có thể nhìn lầm? Minh Trần cố gắng gượng dậy, khoe miệng hắn còn dính một chút máu, vốn đang cảm thấy chán nản vì lại thua Tào Húc, không ngờ lại xuất hiện tình huống này. Cơ hội bất ngờ này khiến hắn chợt nghĩ ra. A Di Đà Phật. Minh Trần chắp tay, vẻ mặt nghiêm túc, ta vốn nghĩ rằng lý do thua trước sư đệ là vì sư đệ có thiên phú xuất chúng, không ngờ lại là vì sư đệ sử dụng công pháp ngoại môn, thật khiến ta thất vọng vô cùng. Minh Trần lộ ra vẻ mặt cực kỳ thất vọng, từ từ lắc đầu. Chương 51. Lớn mật. Trong đám đông, Minh Không lộ rõ vẻ kinh ngạc. Hắn mở to mắt, mang theo vẻ không thể tin nổi. Phản ứng của Ngộ Năng cũng tương tự. Hắn cau mày, trên mặt tràn đầy nghi hoặc và do dự. Ngộ Năng biết rất rõ tình trạng của Tào Húc, dù sao hai người từng ở trong một tiểu miếu gần nhau, thậm chí còn có chút giao tình. Sư phụ của Tào Húc là người như thế nào, Ngộ Năng cũng nắm rõ. Hắn tuyệt đối không tin rằng Tào Húc có thể mang theo võ học ngoại môn vào cửa Phật. Hiển nhiên là Hư Giác đã nhầm lẫn. Ngộ Năng vài lần muốn lên tiếng, nhưng nhìn thấy bộ dạng không giận mà uy của Hư Giác, lời đã đến bên miệng lại bị hắn nuốt trở lại, gương mặt tràn đầy do dự. Tào Húc nhịn không được bật cười. Che chở đệ tử đến mức không cần mặt mũi nữa sao? Tốt lắm, thật không biết xấu hổ. Xin hỏi vị trưởng lão này, trưởng lão nói ta không thi triển võ học truyền thừa của Thiền viện, vậy hẳn là trưởng lão đã nắm rõ toàn bộ võ học truyền thừa của Thiền viện đúng không? Tào Húc chậm rãi hỏi, ngữ khí bình tĩnh. Hư Giác hừ lạnh một tiếng, tất nhiên. Tào Húc khẽ mỉm cười, vậy ta xin hỏi thêm một câu, Băng Liên Vạn Phật Quyết có phải là võ học truyền thừa của Thiền viện không? Hư Giác nhíu mày, đắc, chưa từng nghe qua. Hạ, Tào Húc nhịn không được cười thành tiếng, mang theo vài phần châm biếm. Ngay cả Băng Liên Vạn Phật Quyết mà trưởng lão cũng chưa từng nghe qua, làm sao dám tự xưng bản thân nắm rõ toàn bộ võ học truyền thừa của Thiền viện? Chi bằng trưởng lão về hỏi lại cho rõ ràng, kẻo hôm nay chuyện này truyền ra ngoài, mất mặt trưởng lão thì không sao, nhưng tổn hại đến danh tiếng của Thiền viện thì đó chính là tội lỗi. A Di Đà Phật. Tào Húc không quên niệm một tiếng Phật hiệu, biểu lộ cực kỳ trang nghiêm, giống như đang nhắc nhở Hư Giác về quy tắc mà đệ tử Phật môn phải giữ. Vào lúc này, đối phương càng dùng quyền thế áp bức, hắn lại càng phải thể hiện đúng mực đức hạnh của một đệ tử Phật môn. Phải từ khí thế và đạo đức cao thượng, tạo ra sự chênh lệch rõ ràng giữa hai người. Chiêu này quả nhiên hiệu nghiệm. Không ít đệ tử ngoại viện nhìn Hư Giác với ánh mắt mang theo vài phần hoài nghi. Băng Liên Vạn Phật Quyết, chỉ nghe tên cũng thấy đây là võ học chính tông của Phật môn. Hơn nữa, nhìn chiêu thức băng liên trưởng mà Tào Húc vừa thể hiện, rõ ràng là có sự liên hệ mật thiết. Nếu đây không phải là chính tông Phật pháp, thì còn gì là? Sắc mặt Hư Giác tối sầm lại, rõ ràng là có chút mất mặt, hắn trầm giọng quát, "Hừ, không cần nhiều lời, tất cả võ học từ tầng 1 đến tầng 5 của Thiền Võ Tháp ta đều biết rõ, hoàn toàn không có thứ gọi là băng liên vạn Phật quyết." Tao Húc vẫn giữ vẻ bình tĩnh, thong dong, như thể mọi chuyện đều nằm trong dự liệu của hắn. "Vậy còn tầng 5 trở lên thì sao?" Nghe vậy, mọi người đều giật mình. "Tầng 5 trở lên?" "Hừ, thật là nực cười." Hư Giác cười lạnh một tiếng. "Từ khi Thiền viện được thành lập đến nay, chỉ những ai lập đại công lao cho Thiền viện mới có thể bước vào tầng 6 và tầng 7. Ngươi muốn nói với ta rằng ngươi đã vào tầng 6, thậm chí là tầng 7 sao?" Mọi người đều âm thầm gật đầu, vô cùng đồng tình với lời của Hư Giác. Rốt cuộc, quy củ của Thiền viện, ai ai cũng rõ, muốn bước lên những tầng cao hơn, đâu phải chuyện dễ dàng. Tao Húc không để ý cười lạnh nói, "Ngươi không làm được, thì cảm thấy người khác cũng không làm được. Phật tổ chẳng lẽ chưa từng dạy ngươi rằng chúng sinh bình đẳng sao? Đừng nhìn bản thân quá cao, cũng đừng nhìn người khác quá thấp. Chuyện này, hiển nhiên đã không thể kết thúc dễ dàng." Tao Húc hiểu rõ, dù hắn có nhượng bộ, cũng không thể đổi lấy kết quả tốt hơn. Nếu không muốn chịu thiệt ở đây, hắn phải làm lớn chuyện lên, phải khiến cho cấp cao trong nội viện Pháp Hải Thiền viện chú ý đến. Chỉ khi đó hắn mới có cơ hội chuyển biến. Vì vậy, lời nói vừa rồi hoàn toàn không khách khí, thậm chí còn mang chút đối đầu. Một đám đệ tử đều tròn mắt nhìn Tào Húc. Điên rồi, Ngộ Tâm sư đệ điên rồi sao? Dám lớn tiếng như vậy nói chuyện với Hư Giác sư bá. Một đệ tử trừng to mắt, trên mặt lộ rõ vẻ không thể tin nổi. Đây còn là nói chuyện sao? Rõ ràng là đang chất vấn, đang thẩm vấn a. Ngộ Năng và Minh không cũng thất thần không kém. Bọn hắn ngàn vạn lần không dám tin, Tào Húc lại dám lớn gan đối chất với trưởng lão ngoại viện. Chưa kịp để mọi người hoàn hồn, Tào Húc đã chậm rãi quay người về phía tây, như thể đang tìm kiếm điều gì. Hắn hơi ngẩng cằm, chắp tay thành hình chữ thập, vận chuyển chân khí lên cổ họng, dùng âm thanh vang vọng, ngửa mặt lên trời lớn tiếng hỏi: "A Di Đà Phật." Đệ tử Ngộ Tâm, kính thỉnh phương trưởng cùng các vị thủ tọa trong nội viện giải đáp, băng liên vạn Phật quyết có phải chính là võ học chính tông của Phật môn? Có phải là võ học truyền thừa của Pháp Hải Thiền viện? Âm thanh này mang theo vài phần uy lực, vang vọng khắp đỉnh Hoàng Sơn, tạo thành chấn động không nhỏ. Ngộ Tâm, thật là to gan. Sắc mặt Hư Giác đen lại, hai tay siết chặt thành quyền, trong mắt lộ rõ giận dữ. Ngay lúc hắn chuẩn bị lớn tiếng quát mắng, một âm thanh vang lên: "A Di Đà Phật." Băng liên vạn Phật quyết, đích thực là võ học truyền thừa của Pháp Hải Thiền viện, cũng chính là pháp môn chính tông của Phật môn. Đây là giọng của phương trưởng. Âm thanh này nhất định là của phương trưởng hoặc một vị thủ tọa trong nội viện. Băng liên vạn Phật quyết, thật sự là truyền thừa của Pháp Hải Thiền viện, vậy chẳng phải Ngộ Tâm sư đệ thật sự đã bước vào tầng 6, thậm chí là tầng 7 của Thiền Võ Tháp. Mọi người đồng loạt hít sâu một hơi. Lúc này, Thư Giác đã hoàn toàn thất thần, sắc mặt trắng bệnh, thân thể dường như đã mất hết khí lực. Minh Chân cũng ngây ngốc nhìn Tào Húc. Không thể nào, không thể nào. Ta mới chỉ tiến vào tầng thứ 5, mà hắn lại tiến vào tầng thứ 6, thậm chí là tầng thứ 7. Trong lòng hắn tràn ngập lòng đấu kỵ và ghen ghét, hai nắm tay siết chặt, thân thể khẽ run rẩy. Lúc này, trong lòng hắn không khỏi cảm thấy hoảng loạn. Điều này hoàn toàn làm đảo lộn kế hoạch của hắn. Nhưng ngay lập tức, hắn nghĩ ra một điểm nghi vấn. Không, không đúng. Nếu hắn đã tiến vào tầng thứ 6, thậm chí là tầng thứ 7, tại sao chân khí của hắn chỉ mới đạt tới lục phẩm? Minh Chân nhíu mày, không khỏi nghi ngờ. Không chỉ có hắn nghĩ ra điều này, mà rất nhiều đệ tử ngoại viện sau khi tỉnh ngộ cũng nhanh chóng nghĩ đến điều này. Điều này quá bất thường. Có người không kìm được mà lên tiếng, nếu Ngộ Tâm sư đệ đã có được võ học truyền thừa từ tầng thứ 6, thậm chí là tầng thứ 7 của Thiền Võ Tháp, tại sao chân khí của hắn chỉ mới đạt tới lục phẩm? Chương 52. Võ Thiền Phật tử ta cũng muốn hỏi điều này. Đúng vậy, võ học truyền thừa từ tầng 6 và tầng 7, chẳng lẽ chỉ luyện ra được chân khí lục phẩm thôi sao? Không đúng lắm a. Mọi người không khỏi xôn xao bàn tán. Ta biết rồi, giọng nói vừa nãy không phải của phương trượng, cũng không phải của phương trượng nội viện, có người giả mạo. Một đệ tử bỗng dưng lớn tiếng, gương mặt hiện lên vẻ đắc ý, giống như hắn vừa phát hiện ra thiên đại bí mật. Chẳng biết rằng, hành động của hắn rơi vào mắt một số người, quả thật chẳng khác gì một kẻ ngu ngốc. Nhưng điều này không thể ngăn cản được những ánh mắt như mũi tên sắc bén, không hẹn mà cùng nhìn chằm chằm vào Tào Húc, mang theo nồng đậm chất vấn. Tào Húc cũng không kìm được mà cười khẩy. Những lời nhảm nhí này, mà lại có nhiều người tin đến vậy sao? Trong giây lát, hư không đống nhiên khẽ rung chuyển, một gợn sóng đông lan tỏa ra. Một vị hòa thượng mặc áo cà sa xuất hiện, gương mặt uy nghiêm, thân hình đứng lơ lửng giữa không trung. Mặc dù chỉ cao hơn người bình thường một chút, nhưng lại như một ngọn đại sơn, tạo ra uy áp mạnh mẽ khiến người ta không thở nổi. Các đệ tử ngoại viện ngẩng đầu nhìn lên, ngay lập tức hiện lên vẻ cung kính. Hư Giác vội vàng chắp tay, gương mặt toát ra vẻ thành kính, tham kiến phương trượng. Nghe thấy vậy, các đệ tử ngoại viện lập tức tỉnh ngộ, thân thể không tự chủ mà hơi cúi về phía trước, đồng loạt chắp tay hành lễ. Tham kiến phương trượng. Hắn quét ánh mắt về phía Tào Húc, rồi nhìn sang các đệ tử ngoại viện, cất giọng: "Băng Liên Vạn Phật Quyết là một trong những võ học truyền thừa cao nhất của Pháp Hải Thiền viện, các ngươi không cần phải nghi ngờ nữa." Đệ tử ngoại viện Ngộ Tâm vừa thi triển, chính xác là Băng Liên Vạn Phật Quyết. Tào Húc không hề nói dối. Thứ hắn thi triển chính là võ học truyền thừa của Pháp Hải Thiền viện. Mà Hư Giác rõ ràng cố tình làm khó hắn. Thật không ngờ, đường đường là trưởng lão ngoại viện, người được giang hồ xưng tụng là Hư Giác La Hán lại có hành vi nhỏ nhen này, quả thực làm ô uế thanh danh của Thiền viện. Trong lòng đám người không khỏi cảm thấy phẫn nộ, khinh thường hành vi này. Trên lôi đài, Minh Chân đã hoàn toàn ngơ ngác, cả người đứng sững tại chỗ, đôi mắt mở to, trong lòng dâng trào ngàn vạn suy nghĩ, gương mặt tràn ngập sự khó tin. Hắn không dám tin, cũng không muốn tin. Dù sao, hắn cũng chỉ mới vào đến tầng thứ 5 của Thiền Võ Tháp. Tào Húc dựa vào cái gì mà có thể vào được tầng thứ 6?
Không.
Vị phương trưởng vừa xuất hiện đã đích thân nói rằng Băng Liên Vạn Phật Quyết là một trong những võ học truyền thừa cao nhất của Pháp Hải Thiền Viện, chẳng phải nó được cất giữ ở tầng thứ 7 sao? Tào Húc đã vào đến tầng thứ 7. Như vậy thì vị trí Phật tử của hắn làm sao có thể giữ lại được nữa? Thật nực cười. Phật tử mà chỉ vào được tầng thứ 5 của Thiền Võ Tháp, chuyện này chẳng phải là trò cười cho thiên hạ sao? Nộ Năng và Minh Không cũng đứng ngây ra tại chỗ. Nộ Năng cảm thấy có chút hối hận, gương mặt lộ ra vẻ hối tiếc. Lúc trước hắn không có dũng khí đứng ra giúp Tào Húc nói vài lời. Đây rõ ràng là cơ hội tốt nhất để lấy lòng Tào Húc, thế mà hắn lại bỏ lỡ mất. Minh Không thì trong lòng lại đầy vui mừng, gương mặt phấn khởi, tốt quá, ta đã nói Ngộ Tâm sư huynh không thể nào là kẻ mang võ vào cửa. Với thiên tư của hắn, quả thật nên có thực lực và thiên phú này. Thư Giác, Ngộ Tâm, hai người các ngươi theo ta đi. Giọng nói của Phương Trượng hiện lên vẻ uy nghiêm, không cho phép từ chối. Nói xong, hắn vung tay áo cà sa, trong nháy mắt mang theo một thanh phong giết đạo, cuốn theo Tào Húc và Hư Giác rời đi. Chỉ trong chớp mắt, bóng dáng ba người đã biến mất khỏi tầm mắt của đám đệ tử. Thủ đoạn này khiến tất cả đệ tử ngoại viện trố mắt không thôi, hy vọng một ngày nào đó cũng đạt đến thực lực này. Pháp Hải Thiền Viện, nội viện, Tào Húc cảm thấy như thiên địa xoay chuyển, vạn vật xung biến đổi không ngừng. Khi mọi thứ dần dần rõ ràng trở lại, hắn nhận ra mình đã đặt chân đến một nơi khác. Trước mặt hắn là vài vị lão hòa thượng, người nào cũng mặc áo cà sa, nét mặt hiền tử, nhưng lại mang đến khí tức cực kỳ mạnh. Những người này là phương trưởng và các vị trưởng lão của Pháp Hải Thiền Viện sao? Tào Húc trong lòng thầm đoán, ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Ngay lúc này, Hư Giác đã nhanh chóng chắp tay, cung kính nói, đệ tử Hư Giác, bái kiến phương trưởng và các vị trưởng lão. Tào Húc thấy vậy, cũng lập tức chắp tay, đệ tử Ngộ Tâm, bái kiến phương trưởng và chư vị trưởng lão. Lúc này, Tào Húc kinh ngạc nhận ra Hư Giác đã lui về một bên, cực kỳ kính cẩn. Thái độ này khác hẳn với hình ảnh của hắn khi ở ngoại viện, như thể đã hóa thân thành một người khác. Nam Mô A Di Đà Phật. Phương Trượng đứng giữa nhẹ nhàng niệm một câu, ánh mắt quét qua Tào Húc, như thể có thể nhìn thấu tận tâm can, khiến Tào Húc cảm thấy bất an như đang đứng trần trụi giữa nơi này. May mắn thay, cảm giác đó nhanh chóng tan biến. Ngộ Tâm, ngươi có biết tại sao ta lại cho ngươi đến đây không? Tào Húc đã có vài phỏng đoán trong lòng, nhưng hắn không nói thẳng, chỉ giữ nguyên tư thế chắc tay. Đệ tử ngu muội, xin Phương Trượng chỉ bảo. Phương Trượng và vài vị trưởng lão không khỏi nhìn nhỏ cười. Ngươi, tiểu hòa thượng, rõ ràng đã đoán ra, nhưng lại giả vờ không biết, hành động rất cẩn trọng, quả là tư chất của một đệ tử võ thiền. Nhưng xuất gia không nên nói dối, chúng ta sẽ coi như ngươi thực sự không biết. Một vị trưởng lão thẳng thắn lên tiếng. Những người khác cũng đồng loạt tiếp lời. Hư Giác đã nhận lệnh của chúng ta, cố ý làm khó ngươi ở ngoại viện, nhưng ngươi lại có thể nhìn thấu tình hình, ứng phó thông dong, không chỉ mù quáng hành động, điều này chính là trí tuệ cần có của một đệ tử võ thiền. Bên cạnh đó, ngươi có thể luyện thành Băng Liên Vạn Phật Quyết trước khi có được Thiên Nhiên Băng Tinh, thật sự là điều hiếm thấy. Các vị trưởng lão lần lượt gật đầu. Nhưng những lời này khiến trong lòng Tào Húc chấn động không thôi. Hắn không tìm được mà quay đầu nhìn Hư Giác đã lùi lại bên cạnh, chỉ thấy sắc mặt của Hư Giác bình tĩnh, khi thấy Tào Húc nhìn lại, ánh mắt hắn thoáng hiện một chút áy náy khó nhận ra. Tào Húc bỗng dưng hiểu ra, hóa ra Hư Giác trước đó ở La Hán Đường ngoại viện đã nhằm vào hắn, đều là do các vị trưởng lão này sắp đặt. Mọi chuyện hóa ra chỉ là để dò xét hắn. Quả thật, những người tu hành Phật pháp sao lại có thể phàm tục như vậy? Chương 53. Bí mật Tào Húc trong lòng thầm lẩm bẩm, nhưng trên mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Phật tử chỉ là Phật tử, sao lại biến thành võ thiền Phật tử? Hắn chưa từng nghe qua danh xưng này. Thấy Tào Húc vẫn không lên tiếng, ánh mắt của Phương Trượng càng thêm tán thưởng. Hắn nhẹ gật đầu, từ tốn nói, "Ngộ Tâm, ngươi phải biết, mọi sự trên đời đều có nguyên nhân. Lần thử thách hôm nay cũng là cơ duyên cho việc tu hành của ngươi. Biết được sự thật mà vẫn có thể bình thản, đó chính là cảnh giới siêu thoát. Chúng ta, những người tu hành Phật pháp, phải đối diện với những rối ren của thế đạo bằng tâm thái bình thản, không bị ngoại cảnh làm rối loạn, không bị cảm xúc trói buộc. Như kim liên, từ bùn lầy mà không bị ô uế, từ nước trong mà không bị dị dạng. Để trở thành võ thiền Phật tử, cần có trí dũng, đại lượng từ bi và thương cảm chúng sinh. Ngươi có thể bình tĩnh trước biến động, đó là trí tuệ, đối diện với khó khăn mà không chùn bước, đó là dũng khí, không sinh ra oán hận, đó là từ bi, dùng sự bình thản để hóa giải tranh chấp, đó là lòng thương cảm. Lời nói của Phương Trượng khiến Tào Húc cảm thấy xấu hổ trong lòng. Hắn đâu có trí tuệ, dũng khí, đại từ bi và thương cảm đâu. Chỉ là do thực lực không đủ, không ra tay mà thôi. Tào Húc hơi cúi đầu nói, A Di Đà Phật, đệ tử xin tuân theo lời dạy của Phương Trượng và các vị trưởng lão. Phương Trượng nhẹ gật đầu, lấy ra một chiếc túi chứa vật khắc hình Phật không ngừng tỏa ra Phật quang đưa cho hắn. Đây là phần thưởng cho người đứng đầu võ khảo. Bên trong có một khối Thiên Nhiên Băng Thủy, là vật mà khai tổ của Pháp Hải Thiền Viện, Pháp Hải sư tổ lưu lại. Ngươi về sau phải nhanh chóng luyện hóa Thiên Nhiên Băng Thủy, để Băng Liên Vạn Phật chân khí sớm ngày quay lại ngũ phẩm. Tào Húc trong lòng hơi ngạc nhiên. Pháp Hải sư tổ? Hóa ra, Pháp Hải Thiền Viện thật sự là do Pháp Hải sáng lập. Vậy trong Pháp Hải Thiền Viện có Đại Uy Thiên Long không? Trong đầu Tào Húc không khỏi hiện lên từng ký ức quen thuộc. Hừ, tiểu kỹ mọn mà dám múa dịu quá mắt thợ. Đại Uy Thiên Long, Đại La Pháp Chú, Bát Nhã Chư Phật, Bát Nhã Ba Mật Không. Đại Uy Thiên Long, Bát Nhã Chư Phật, Thế Tôn Địa Tạng, Bát Nhã Ba Mật Không. Sa yêu, ta muốn ngươi giúp ta tu hành. Pháp Hải mạnh nhất, không phải nói đùa. Pháp Hải mạnh mẽ, không phải chỉ nói xuông. Suy nghĩ thoáng qua, Tào Húc đã hiểu rõ, Phương Trượng và các vị thủ tọa đều cho rằng hắn không có băng tụy để tu luyện, dẫn đến Băng Liên Vạn Phật Quyết sau khi nhập môn chỉ đạt đến lục phẩm chân khí. Điều này cũng gián tiếp chứng minh, Viêm Liên Tâm Kinh của hắn ở giai đoạn đầu gần như có thể giả mạo hoàn toàn. Tất nhiên, điều này chỉ đúng với phẩm cấp chân khí và chỉ là giai đoạn đầu mà thôi. Khi công pháp càng tu luyện sâu, những đặc điểm của Băng Liên Vạn Phật Quyết sẽ dần bộc lộ, chắc chắn Viêm Liên Tâm Kinh không thể sánh được. Điều này, sau này hắn cần phải tìm cách giải quyết. Đa Tạ Phương Trượng nhắc nhở, đệ tử sẽ tuân theo lời dạy. Tao Húc túi người hành lễ, rồi mới nhận lấy túi chứa vật từ tay Phương Trượng. Cuối cùng, trong lòng hắn không tìm được thầm đủ, không biết sau khi Băng Liên Vạn Phật Quyết nhập môn sẽ có hiệu ứng gì. Tao Húc có thể chắc chắn rằng, sau khi luyện thành Băng Liên Vạn Phật Quyết, nếu nghịch chuyển ngược lại, tất nhiên sẽ hiện ra hình thái Hỏa Liên. Điều duy nhất hắn không chắc chắn là, liệu có phải sẽ là Ma Diễm Thao Thiên hay không. Ngộ tâm, Băng Liên Vạn Phật Quyết là công pháp mà Pháp Hải Sư Tổ ngẫu nhiên có được khi về già, thu vào trong Thiền Võ Tháp, từ đó đến nay chưa từng truyền thụ cho người ngoài, và sư tổ cũng để lại lời gian, pháp không thể truyền bừa. Thần sát Phương Trượng trở nên nghiêm trang vài phần, ánh mắt sâu thẳm, nhìn chằm chằm vào Tao Húc, ẩn chứa vô tận hàm ý ngươi may mắn được chọn, có lẽ trong cõi u minh đã có định số, nhưng ngươi cần nhớ kỹ, pháp không thể truyền bừa. Tao Húc chắc tay, khẽ cúi đầu, gương mặt cung kính, đệ tử ghi nhớ. Phương Trượng tiếp tục nói, Băng Liên Vạn Phật Quyết cực kỳ khó luyện, tuy ngươi có thiên phú dị bẩm, chỉ trong vòng một tháng đã nhập môn, nhưng các tầng sau càng ngày càng khó. Ngươi cần phải có đại kiên nhẫn, đại nghị lực, vạn lần không được dễ dàng bỏ cuộc. Tao Húc gật đầu, ánh mắt kiên định nói, đệ tử đã hiểu. Phương Trượng lại nói, ngoài ra, Pháp Hải Sư Tổ từng nói rằng, muốn luyện thành các tầng sau của Băng Liên Vạn Phật Quyết, cần phải tìm đến Thiên Địa Chí Bảo. Nếu không, sẽ suốt đời dừng bước tại tầng thứ nhất. Trong lòng Tao Húc đột nhiên chấn động. Hóa ra Pháp Hải Sư Tổ sớm đã biết cách để đột phá Băng Liên Vạn Phật Quyết. Vậy là hắn có thể bớt đi một số đường vòng rồi. Xin hỏi Phương Trượng, Thiên Địa Chí Bảo mà ngài nói là vật gì? Phương Trượng khẽ gật đầu, từ tốn nói, tương truyền rằng, Thiên Địa sinh ra 108 kiện chí bảo, trong đó 36 kiện là thiên bảo, 72 kiện là địa bảo. Mỗi một kiện đều là bảo vật cầu mà không được. Tuy nhiên suốt cuộc đời lão nạn, chưa từng nhìn thấy dù chỉ một kiện. A Di Đà Phật. Trong giọng nói của Phương Trượng ẩn chứa chút cảm thán và bất lực. Trong lòng Tao Húc không khỏi sửng sốt. Phương Trượng trông cũng đã 70-80 tuổi rồi a. Hơn nữa, người tu hành thì thọ nguyên càng dài. Phương Trượng trông 70-80 tuổi, đó chỉ là bề ngoài, rất có thể hắn là một lão quái vật sống đã trăm năm. Như vậy mà còn chưa từng nhìn thấy dù chỉ một kiện. Thiên Địa Chí Bảo quả nhiên là vật cầu mà không được. Nói cách khác, muốn tu luyện Băng Liên Vạn Phật Quyết đến tầng thứ hai, quả thực là điều không tưởng. Lúc này, một vị thủ tọa bên cạnh, gương mặt hiền hòa, tay chắp trước ngực, chậm rãi nói, "A Di Đà Phật, lão nạp từng nghe qua một tin tức về Thiên Địa Chí Bảo." Lòng Tao Húc thoáng động, ánh mắt rơi vào người thủ tọa kia, lập tức cảm thấy khí tức vị thủ tọa này thật sâu không thể dò. Chương 54. Quả không hổ danh là Pháp Hải Thiền Viện thủ tọa kia trầm mặc một lúc sau đó bắt đầu giảng giải. Hạ thí chủ trong cơn phẫn nộ, lấy sức một người chém giết mấy trăm kẻ thù, đồng thời tiêu diệt tà ma yêu quái, nhưng cũng vì vậy mà tâm thần đại thương, sa vào ma chướng, từ đó không rõ tung tích. Ba món vật ẩn giấu manh mối kia, từng gây nên 30 năm tranh đoạt thảm sát giang hồ. Sau này, nhân duyên trùng hợp, ba món bảo vật đều rơi vào tay Tịnh Diệu Thần Tăng của Thiên Long Tự lúc bấy giờ. Để ngăn chặn tai họa, Tịnh Diệu Thần Tăng vốn định trực tiếp phá hủy ba món bảo vật, nhưng sau khi suy tính kỹ lưỡng, hắn lại nhận ra bản thân đồng thời có được cả ba món vật này, cho dù hủy đi cũng chỉ khiến thế nhân càng thêm nghi ngờ rằng Thiên Địa Chí Bảo vẫn ở trên người mình, hoặc chí ít là biết được bí mật ẩn giấu của nó. Giang hồ rốt cuộc sẽ không bao giờ có được sự yên bình thực sự. Cuối cùng, Tịnh Diệu Thần Tăng quyết định mang theo ba món bảo vật tự thiêu tọa hóa trên đỉnh Thiên Long Tự, xả thân cứu thế. Chư vị tu sĩ giang hồ không muốn tin đây là sự thật, tìm kiếm khắp nơi, thậm chí lật tung Thiên Long Tự lên, vẫn không thể tìm thấy chút tung tích nào, đành phải từ bỏ. Cuộc tranh đoạt đẫm máu do Thiên Địa Chí Bảo gây nên, cuối cùng cũng tạm thời chấm dứt. Phương Trượng và các thủ tọa không khỏi chắp tay niệm Phật hiệu, đồng thanh tụng niệm, Nam Mô A Di Đà Phật. Cao Húc và Hư Giác cũng lập tức túi đầu tụng niệm theo. Phật gia đệ tử tu hành, niệm A Di Đà Phật và Nam Mô A Di Đà Phật bốn di có sự khác biệt. A Di Đà Phật là dùng trong ngày thường, biểu thị ý tán dương, đáp lại người khác, hoặc tự nhắc nhở bản thân. Còn Nam Mô A Di Đà Phật thì mang ý nghĩa quy mệnh, kính lễ, quy ý, thường được dùng trong những nghi thức Phật giáo long trọng, nhằm thể hiện sự tôn kính đối với Phật và lòng kính trọng với Phật pháp. Khi tham gia lễ sám hối, phát nguyện hoặc các hoạt động tu hành nghiêm túc khác, việc tụng niệm Nam Mô A Di Đà Phật càng tăng thêm tín tâm và quyết tâm trong tu hành. Tịnh Diệu Thần Tăng vì muốn dứt bỏ tranh đoạt kéo dài 30 năm trong giang hồ mà tự nguyện xả thân, tự thân gánh chịu mọi khổ nạn. Ngộ Tâm, ngươi hãy chuyên tâm tu luyện trong thiền viện, đề cao tu vi thực lực. Một tháng sau, thiền viện sẽ tổ chức cho đệ tử mới xuất ngoại lịch lãm, lúc đó, ngươi có thể du ngoạn tìm kiếm tung tích, có lẽ Thiên Địa Chí Bảo kia vẫn còn trong phạm vi Dương Châu. Phương Trượng trầm mặc nói, nếu ngươi có cơ duyên tìm được manh mối về Thiên Địa Chí Bảo, đó chính là phúc duyên của ngươi. Nếu không có duyên thì cũng là thiên ý, không cần cưỡng cầu. Đến khi ấy, nếu ngươi nguyện ý, ta và các sư đệ cũng có thể hợp lực giúp ngươi cải tạo kinh mạch, chuyển thụ công pháp khác. Trong lòng Cao Húc không khỏi thầm kinh ngạc, không ngờ Phương Trượng và các thủ tọa lại đối đãi với hắn tốt như vậy. Có lẽ cũng bởi vì hắn đã thể hiện ra đủ thiên phú xuất chúng. Phương Trượng lại tiếp tục nói, ngoài ra, trong Dương Châu, chi nhánh của Thiên Khu Các đã lập ra Tiềm Long Châu bảng, mỗi 10 năm một lần, bảng này ghi lại các thiên tài đệ tử dưới 30 tuổi, dựa trên thực lực mà xếp hạng, người được ghi danh đều sẽ nhận được phần thưởng. Hiện giờ chỉ còn một năm nữa là đến đợt tiếp theo của Tiềm Long Châu bảng, lần này ngươi không có cơ hội tham gia, nhưng đến lần tiếp theo, dựa vào thiên phú ngươi đã biểu hiện, nhất định sẽ có thể tranh một vị trí cao. Tuy nói đệ tử Phật môn chúng ta không màng danh lợi, nhưng Tiềm Long Châu bảng lại là tranh đấu của thời đại, là trận chiến Phật đạo, là vì để trở thành cường giả, hàng yêu phục ma, bảo vệ muôn dân bách tính, ngươi cũng nên toàn lực tranh đoạt. Trong lòng Cao Húc lập tức chấn động. Hiện nay hắn 18 tuổi, một năm sau là 19. Sau đó, 10 năm nữa là 29. Nói cách khác, hắn có hai cơ hội để ghi danh lên Tiềm Long Châu bảng. Đăng bảng liền có phần thưởng, vậy thì hắn đương nhiên có hứng thú, mà lại còn là hứng thú vô cùng lớn. Dĩ nhiên, lần Tiềm Long Châu bảng năm tới này, phần lớn là không có khả năng tranh bảng, dù sao chỉ còn một năm ngắn ngủi, có khổ tu thế nào cũng khó mà thắng được những võ giả thiên tài gần 30 tuổi kia. Có điều, đến lúc đó đi xem thử cũng không sao. Nhớ đâu lại chen chân được vào vị trí chốt bảng thì sao? Ít nhiều cũng có thể kiếm được chút phần thưởng. Mà phần thưởng chính là tài nguyên tu luyện. Nghĩ đến đây, Cao Húc lập tức nhẹ gật đầu, "Vâng, đệ tử nhất định sẽ tận lực hết sức, ghi danh lên Tiềm Long Châu bảng." Một vị thủ tọa tính tình có chút nóng nảy bên cạnh nghe xong, lập tức lên tiếng chỉnh lời, "Không phải ghi danh lên Tiềm Long Châu bảng, mà là phải tranh đoạt ngôi đầu Tiềm Long Châu bảng, thậm chí sau này phải tranh đoạt cả ngôi vị đứng đầu Tiềm Long tổng bảng." Cao Húc có chút kinh ngạc nhìn đối phương. Sao có cảm giác đối phương còn sốt ruột hơn cả mình? Còn về Tiềm Long tổng bảng, nghe thấy hai chữ Châu bảng, Cao Húc liền đoán được còn có một bảng xếp hạng tổng, điều này không khiến hắn quá kinh ngạc. Phương Trượng cùng vài vị thủ tọa khác không khỏi liếc mắt nhìn vị thủ tọa tính tình nóng nảy kia. "A Di Đà Phật, sư minh, chúng ta không nên tạo áp lực cho Ngộ Tâm." "Ngộ Tâm, dù thế nhưng với thiên phú của ngươi, lần tranh đấu Tiềm Long Châu bảng 11 năm sau, ngươi quả thực nên tranh đoạt ngôi đầu." "Thiện hai, thiện hai." "Ngộ Tâm, ngươi nên biết, nếu đăng lên vị trí đứng đầu Tiềm Long Châu bảng, điều đó chứng minh thiên phú và thực lực của ngươi đã đạt đến cảnh giới rất cao. Chỉ khi như vậy, ngươi mới đủ sức lực để hàng yêu trừ ma, cứu vớt muôn dân bách tính. Đây là đại thế tranh đấu, Phật môn chúng ta cũng không thể đứng ngoài cuộc. Thân là võ thiền Phật tử, ngươi định sẵn là phải nghịch dòng tranh đấu với vận mệnh của thời đại này. Nhớ lại năm xưa, pháp tổ của Pháp Hải Thiền Viên ta chính là người đứng đầu Tiềm Long Châu bảng của Dương Châu, cũng từng đoạt ngôi đầu Tiềm Long tổng bảng, còn có Pháp Ách sư tổ cũng từng xếp thứ 3 Tiềm Long Châu bảng, thứ 17 Tiềm Long tổng bảng. A Di Đà Phật. Cao Húc trong lòng không khỏi vui mừng. Hắn còn lo những vị này sẽ có người ngăn cản mình tranh đoạt thứ hạng. Dù sao, đệ tử Phật môn làm sao có thể cùng người ta tranh giành? Hiện tại xem ra, các thủ tọa của Pháp Hải Thiền Viện cũng không phải là ngăn cấm việc tranh giành, mà ngược lại, còn đang khích lệ hắn tranh đoạt ngôi đầu. Dĩ nhiên, đây là tranh đoạt vì đại thế của Phật môn, bảo vệ muôn dân bất tính, cứu vớt chúng sinh, hàng yêu phục ma, không phải vì danh lợi bản thân. Quả là đạo lý tuyệt vời. Trong lòng Cao Húc không khỏi cảm thán. Xem ra, Phật môn ở thế giới này khác xa với những gì ta đã tưởng tượng. Nhưng trong lòng Cao Húc lại có điều khó hiểu. Hắn liếc nhìn Hư Giác, người vẫn đứng bên cạnh. "Phương Trượng, các vị thủ tọa, các ngươi đã để Hư Giác sư bá thử thách ta, mà hàng trăm đệ tử ngoại viện đều chứng kiến. Nếu không xử lý tốt, e là sẽ ảnh hưởng lớn đến Hư Giác sư bá." Cao Húc nghi hoặc hỏi. Hắn không tin rằng các vị Phương Trượng lại không nghĩ đến vấn đề này. Thế nhưng, tình huống này rất khó giải thích. Nếu là các môn phái khác, sự việc như vậy chẳng có gì lớn lao, chỉ cần giải thích một hai câu là xong. Nhưng Phật môn thì khác. Vì những quy định phức tạp của người xuất gia, giải thích chỉ khiến thêm nhiều người chỉ trích, thậm chí còn có thể kéo cả Phương Trượng và các thủ tọa vào vòng xoáy này. Vậy nên, bọn hắn sẽ xử lý việc này thế nào? Chương 55. Ngàn năm băng tùy A Di Đà Phật. Hắn nhìn về phía Tào Húc, giải thích nói: "Hư Giác tự có duyên pháp của hắn, còn ngươi, trong tình huống này vẫn có thể không chấp nhất hiểm khích, rất có phong thái võ thiền Phật tử. Ngộ Tâm, ngươi hãy quay về ngoại viện trước đi. Chờ ngươi đột phá đến kim cương cảnh, gia nhập nội viện, chúng ta sẽ chính thức công bố ra ngoài rằng ngươi sẽ là Phật tử của Pháp Hải Thiền Viện. Trước đó, vị trí Phật tử này tạm thời chưa công khai, nhưng mỗi tháng thiền viện sẽ cung cấp cho ngươi một ít tài nguyên tu luyện, đây cũng là đãi ngộ của Phật tử." Tào Húc trong lòng không khỏi vui mừng. Mỗi tháng đều có tài nguyên tu luyện, điều đó có nghĩa là mỗi tháng hắn đều có năng lượng để sử dụng. Quả nhiên, người có thiên phú đãi ngộ nhận được hoàn toàn khác biệt. Chẳng bao lâu sau, hắn được đưa trở về ngoại viện. Hắn đứng trước cổng viện, âm thầm suy nghĩ. Một tháng sau, xem ra phải ở lại thiền viện này thêm một tháng, sau đó mới có thể du ngoạn. Hy vọng có thể tìm thấy ít nhất một kiện thiên địa chí bảo. Đang thì thầm tự nói, hắn đông giật mình, một luồng linh quang lóe lên. 70 năm trước, Tịnh Diệu Thần Tăng của Thiên Long Tự, ba món đồ giấu manh mối. Thần Tăng, đồ vật, manh mối. Trong đầu Tào Húc liên tục hiện ra những văn tự này. Hắn chợt nghĩ đến một khả năng. Phật châu mà ta nhận được, cùng tăng bài mà sư phụ để lại cho ta, liệu có phải ẩn chứa manh mối hay không? Tịnh Diệu Thần Tăng có lẽ căn bản chưa từng hủy ba món đồ ẩn giấu manh mối, mà là, càng nghĩ, hắn càng cảm thấy khả năng này là có thật. Dù sao, Phật châu và tăng bài thoạt nhìn vô cùng bình thường, ném xuống đất cũng khó mà khiến ai chú ý, nhưng hai món đồ này lại có giá trị 10 vạn điểm năng lượng. Chúng tuyệt đối không thể là vật bình thường. Hơn nữa, Phật châu và tăng bài đều liên quan đến Phật môn, hoàn toàn phù hợp với thân phận xuất gia của Tịnh Diệu Thần Tăng. Còn pháp hiệu Ngộ Tâm của ta, có lẽ cũng lấy từ tăng bài này. Sư phụ căn bản không hề làm riêng một tăng bài cho ta, chỉ là tạm dùng mà thôi. Nếu thật sự là như vậy, chẳng phải ta đã nắm trong tay hai trong ba món đồ ẩn chứa manh mối rồi sao? Chỉ cần tìm được món còn lại, có lẽ sẽ tìm ra được bảo vật chí tôn bị ẩn giấu hơn trăm năm trước. Trong lòng hắn không khỏi kích động. Dù chỉ là suy đoán, nhưng khi hy vọng bùng lên, cả người hắn đột nhiên tràn đầy hứng khởi. Tào Húc chỉ hận không thể ngay lập tức chạy đến ngôi miếu hoang mà mình không đã phát hiện ra trôi Phật châu, tiện thể có thể quay về di chỉ của Tử Vân Tự xem thử. Mặc dù Tử Vân Tự đã bị hắn phá nát, nhưng lúc đó không phát hiện điều gì đặc biệt. mà sư phụ hắn cũng từng để lại không ít dấu vết sinh hoạt ở gần Từ Bất Tự, biết đâu lại tìm được manh mối gì. Chỉ trong nháy mắt, hắn đã khôi phục tâm cảnh, âm thầm làm ra quyết định. Quyết định rồi, một tháng sau, ta sẽ đến Miêu Hoang, sau đó quay lại di chỉ của Từ Vân Tự để xem xét. Trước đó, cần phải nỗ lực nâng cao thực lực, bằng không nếu gặp phải yêu ma quỷ quái trên đường, không hàng phục được yêu ma lại còn đem chính mình bỏ mạng thì không đáng. Tao Húc vốn định quay về thiền phòng để tu luyện, nhưng không ngờ, vừa đến bên ngoài thiền phòng, đã gặp không ít sư minh đệ từ ngoại viện đến chúc mừng hắn, cực kỳ sôi nổi. Mãi đến khi chiều tà, ánh hoàng hôn nhạt dần rơi trên thiền viện, ngoại viện mới dần trở nên yên tĩnh. Tiếp theo, chính là lúc cho bản thần công hấp thu, rồi suy diễn băng liên vạn Phật quyết. Trong thiền phòng, Tao Húc bắt đầu suy tính, chỉ cần băng liên vạn Phật quyết có thể nhập môn, thì băng liên vạn Phật bộ có khả năng trực tiếp đạt đến đại thành. Ngoài ra, pháp môn tu luyện này sử dụng thiên niên băng tụy để nhập môn, không biết uy lực sẽ khủng khiếp đến mức nào. Hắn lấy ra một nhánh đàn hương, châm nhẹ và để cho khói nhẹ nhàng bốc lên, tỏa ra hương thơm nhẹ nhàng. Tao Húc nhẹ nhàng hít một hơi, sau đó mới lấy ra túi chứa vật mà Phương Trượng đã đưa. Trước đây ta vẫn nghĩ rằng tu sĩ chỉ nói đến thần thức, nhưng trong thời gian này mới hiểu rằng Phật môn gọi thần thức là A Lại Gia thức, và nó có chút khác biệt so với thần thức của đạo gia. Tao Húc suy ngẫm, thần thức chính là cách gọi của đạo gia và võ đạo. Còn trong Phật môn, thứ mà người tu hành tu luyện chính là A Lại Gia thức, hoặc cũng có thể gọi là bát thức. Nó tồn tại tương tác với thập thức trước. Thập thức trước bao gồm nhãn thức, nhĩ thức, tị thức, thiệt thức, thân thức, ý thức và mạt na thức. Nhãn thức đến thân thức chủ yếu cảm nhận thế giới bên ngoài qua sắc, thanh, hương, vị, xúc. Ý thức thì đảm nhận suy nghĩ, phán đoán và quyết định. Mặt na thức bám chấp vào bản ngã. Còn A Lại Gia thức là căn bản thức, là một dạng linh hồn lực, có sự tương đồng với thần thức của đạo gia và võ đạo, nhưng cũng mang theo một số năng lực đặc biệt của Phật gia. Hắn đưa A Lại Gia thức vào túi chữ vật, rồi theo ý niệm, đồ vật trong túi liền bị lấy ra, lần lượt xuất hiện trên bàn. Ba chiếc bình sứ, hai hộp gỗ đàn hương, một hộp băng tinh và một bộ tăng bà mới. Ánh mắt của hắn trực tiếp dừng lại trên chiếc hộp băng tinh. Mặc dù cách hộp, nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được hàn khí tỏa ra từ bên trong. Hắn nhẹ nhàng mở hộp băng tinh. Ngay lập tức, kinh khủng hàn khí lan tỏa ra ngoài khiến nhiệt độ trong thiền phòng giảm xuống nhanh chóng. Ngay cả trên mặt bàn cũng lập tức xuất hiện một lớp băng mỏng. Hắn nhìn chăm chú vào khối băng tụy ở bên trong, cực kỳ tinh khiết, không một chút tì vết. Khi hắn vừa cầm lên lập tức cảm nhận được cảm giác lánh heo truyền đến, nhưng lại mang theo một vài tia ấm áp khó diễn tả. Chương 56. Phôi băng liên không hổ là thiên nhiên băng thủy, thần kỳ vô cùng. Ngoài ra, ba chiếc bình sứ kia mỗi cái chứa đựng những vật phẩm khác nhau. Một bình chứa một viên tiểu phạt đan, có thể gia tăng 10 năm công lực và 10 năm thọ nguyên, viên đan dược tròn trịa, không ngừng tỏa ra kim quang. Chiếc bình thứ hai chứa 30 viên tiểu hoàn đan, có tác dụng chủ yếu để chữa thương, nếu hấp thu khi không bị thương thì chỉ tăng cường một chút công lực. 10 viên đại hoàn đan nằm trong chiếc bình cuối cùng. Đại hoàn đan có khí tức dồi dào hơn nhiều, là thánh dược chữa thương nổi tiếng trong Phật môn. Hai chiếc hộp gỗ đàn cũng chứa đựng những vật phẩm quý giá. Một chiếc hộp chứa một chuỗi Phật châu tỏa ra phạn quang chói mắt. Chiếc hộp còn lại chứa ba linh quả kỳ dị, có màu vàng nhạt, tỏa ra hương thơm dễ. Phần thưởng cho người đứng đầu võ thi, không thiếu món nào. Tiểu hoàn đan và đại hoàn đan chủ yếu dùng để chữa thương, không có tác dụng lớn đối với việc tu luyện, chỉ cần giữ lại một chút là đủ, phần dư có thể đem đi hấp thu để lấy năng lượng. Tao Húc thầm tính toán, tiểu phạn đan nhất định phải dùng, có thể tăng 10 năm công lực và 10 năm thọ nguyên, chính là bảo vật vô giá. Phật châu thiên phạn và pháp y phạn ấn là pháp khí và pháp y lìa, phải giữ lại. Phật ấn quả nên dùng trước khi tu luyện, có thể tăng cường đáng kể hiệu quả tu luyện, tương đương với việc tạm thời nâng cao thiền hải tâm cảnh, không thể dùng để hấp thu năng lượng, xem ra chỉ có thể làm như vậy. Tao Húc dồn ánh nhìn vào hai chiếc hộp gỗ đằng kia. Hấp thu. Vật phẩm thuộc sở hữu của Tao Húc, hấp thu thành công, năng lượng 200 điểm chỉ có nhiêu đây sao? Tao Húc lắc đầu với chút thất vọng hiện rõ trên gương mặt. Hai chiếc hộp gỗ chỉ đổi được 200 điểm năng lượng, thật sự quá ít. Băng thủy vốn đã cần phải luyện hóa hấp thu, hộp băng tinh này cũng không cần giữ lại nữa, đem hấp thu luôn. Vật phẩm thuộc sở hữu của Tao Húc, hấp thu thành công, năng lượng 2000 điểm, không hổ là hộp băng tinh, nhìn là biết giá trị không hề nhỏ, quả nhiên có thể đổi được nhiều năng lượng hơn. Phần còn lại, mình vốn đã có 5 viên tiểu hoàn đan, 30 viên này thực sự không cần giữ lại. Hấp thu. Vật phẩm thuộc sở hữu của Tao Húc, hấp thu thành công, năng lượng 3020 điểm, 30 viên tiểu hoàn đan, đổi được 3000 điểm năng lượng. Một chiếc bình sứ, đổi được 20 điểm năng lượng. Cuối cùng, ánh mắt Tao Húc rơi vào chiếc túi chữ vật. Hiện tại hắn đã có một chiếc, dung lượng tạm thời đủ dùng. Chiếc thừa này, đem hấp thu. Vật phẩm thuộc sở hữu của Tao Húc, hấp thu thành công, năng lượng 1000 điểm năng lượng, 6220, dùng để thôi diễn và tu luyện tâm cảnh, công pháp, khinh công, võ kỹ, công pháp, khinh công, võ kỹ có thể hoàn trả một phần năng lượng. Tao Húc ban đầu định bỏ đi Liên Hoa quán tưởng pháp để đổi lấy một ít năng lượng. Tuy nhiên, nghĩ ngợi một lúc, hắn quyết định từ bỏ ý định này. Tạm thời cứ giữ lại 6000 điểm năng lượng, chắc là tạm đủ. Vậy thì bắt đầu thôi. Tao Húc không chút do dự, đưa một quả Phật tấn quả vào miệng, nhai vài lần rồi nuốt xuống. Hương vị của Phật tấn quả tuy không đặc biệt, nhưng ngay lập tức, một luồng sức năng lượng như cơn thủy triều mãnh liệt tràn ngập cơ thể hắn. Ngay sau đó, Tao Húc cảm thấy tâm trí mình càng thêm sảng khoái, một cảm giác thấu suốt và minh mẫn không gì sánh bằng. Sau đó, hắn chậm rãi vận chuyển băng liên hỏa tâm kinh. Chỉ trong chốc lát, từng đóa băng liên trong suốt kết tụ xung quanh. Hắn nhẹ nhàng đặt viên thiên niên băng tụy vào lòng bàn tay, ngay lập tức luồng hàn khí thấu xương tỏa ra, lan tràn từ tay hắn như độc xạ. May mắn là băng liên hỏa tâm kinh vận chuyển mạnh mẽ, giúp giảm bớt sự xâm nhập của hàn khí. Vạn sự đã chuẩn bị, Tao Húc ánh mắt trở nên kiên quyết, dùng 1000 điểm năng lượng, thôi diễn băng liên vạn Phật quyết. Bắt đầu thôi diễn, ngươi cuối cùng cũng tìm thấy băng thủy, mà lại là một viên thiên nhiên băng thủy, thật sự quá tốt rồi. Dưới sự gia trì của Phật tấn quả, cảnh giới tâm hải thiền cảnh của ngươi tạm thời đạt đến bất trọng, ngươi cảm nhận được âm thanh phản ngữ lẩn khuất xung quanh ngươi, bắt đầu tu luyện băng liên vạn Phật quyết. Do trước đây ngươi đã từng chăm chỉ luyện băng liên vạn Phật quyết, lần này khi tu luyện lại, chỉ trong chốc lát, ngươi đã dễ dàng tìm ra sự huyền diệu trong việc tu luyện, tiến vào trạng thái nhập định băng thiền kỳ diệu. Trong trạng thái này, ngươi như tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài, chỉ tập trung vào tu luyện. Trong quá trình tu luyện, viên thiên nhiên băng thủy đang nhanh chóng bị tiêu hao. Tào Húc túi đầu nhìn, quả nhiên viên băng thủy trong tay đang thu nhỏ lại với tốc độ kinh ngạc, luồng hàn khí thấu xương ngày càng yếu đi. Ngươi dường như bước vào một vùng đất băng tuyết, khắp nơi chỉ là tuyết trắng vô tận, hàn phong rít qua, mang theo sự lạnh lẽo cắt qua cơ thể ngươi hoàn toàn bị băng giá bao phủ, khiến ngươi cảm thấy vô cùng lạnh lẽo. Nhờ vào lượng hàn khí tinh khiết từ thiên nhiên băng thủy đang dần hóa thành chân khí, sự ảnh hưởng của hàn khí dần dần giảm đi. Tuy vậy, hàn khí vẫn quá mạnh mẽ, toàn thân ngươi dần biến thành một tòa băng điêu, xung quanh Tào Húc quả thật kết tụ thành từng mảnh băng tinh, phát ra tinh quang huyền bí vây quanh hắn. Hàn khí thấm vào tận xương thủy. Bên trong cơ thể ngươi, băng liên vạn Phật quyết vẫn đang tự vận hành và ngày càng thuần thục hơn. Dần dần, một sợi chân khí băng liên vạn Phật chân chính được sinh ra. Sợi chân khí ấy linh hoạt chạy dọc khắp cơ thể, mang đến một nguồn năng lượng mạnh mẽ. Chân khí băng liên vạn Phật không ngừng dẫn dắt luồng hàn khí trong cơ thể ngươi tụ lại về đan điền, ngày càng nhiều chân khí được sinh ra, khiến hàn khí trong cơ thể không ngừng đổ về đan điền. Trong đan điền của ngươi, luồng hàn khí ấy dưới sự dẫn dắt của chân khí băng liên vạn Phật dần dần ngưng tụ lại thành hình. Ngươi biết đây chính là băng liên phôi đang hình thành từ băng liên vạn Phật quyết. Chỉ trong chốc lát, ngươi đã hấp thu và luyện hóa toàn bộ viên thiên niên băng thủy. Chân khí băng liên vạn Phật trong cơ thể ngươi đã dẫn dắt toàn bộ hàn khí từ băng thủy tụ lại trong đan điền phôi thai băng liên cuối cùng đã hình thành. Và nhờ vào việc ngươi đã từng vô tình ngưng tụ ra một đóa băng liên biến dị khi luyện thành tiểu thành băng liên vạn Phật bộ lúc hạ sơn, ngươi đã quan sát kỹ lưỡng và ngộ ra sự biến hóa của băng liên, nên băng liên phôi này ngưng tụ một cách vô cùng hoàn mỹ. Ngươi đã bước vào tầng thứ nhất của băng liên vạn Phật quyết. Một nguồn năng lượng mạnh mẽ dâng trào trong cơ thể ngươi, ngươi cảm nhận rõ ràng đây là chân khí ngũ phẩm, gần như đã chạm đến chân khí tứ phẩm. Điều này là nhờ vào viên thiên niên băng thủy, giúp ngươi có khởi điểm cao hơn người khác ngay khoảnh khắc này. Nhờ vào tâm đắc tu luyện tích lũy dồi dào trước đó, băng liên vạn Phật bộ của ngươi đã lập tức đạt đến đại thành cảnh giới. Chân khí băng liên vạn Phật của ngươi cũng nhờ sự thành tựu của băng liên vạn Phật quyết mà tiến bộ thêm một chút. Ngươi tiếp tục tu luyện, nhưng năng lượng không còn nhiều, chỉ giúp ngươi tích lũy được một ít tâm đắc tu luyện, đồng thời tăng cường một chút. Chân khí băng liên vạn Phật vừa mới hình thành, chính sự tăng cường này đã giúp ngươi tích lũy đủ chân khí và đột phá đến giai đoạn đầu của thanh linh cảnh. Năng lượng đã hết, lần thôi diễn này kết thúc. Chương 57. Thực lực bạo tăng. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, một lượng lớn tâm đắc tu luyện tràn ngập vào não hải. Một luồng băng hàn chân khí chậm chậm lưu chuyển trong cơ thể. Ở đan điền còn tồn tại một băng liên phôi. Ngoài ra, những tâm đắc mới trong việc tu luyện băng liên vạn Phật bộ và băng liên vạn Phật trưởng cũng xuất hiện thêm trong tâm thức. Điều này giúp hắn có sự thấu hiểu sâu sắc hơn về hai môn kỹ pháp này và đồng thời tạo ra những ký ức cơ bắp vô cùng quan trọng. Ký ức cơ bắp chính là yếu tố quyết định trong việc phản ứng theo bản năng khi giao đấu. Đây chính là thanh linh cảnh sao? Tao Húc thầm nghĩ. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được khác biệt giữa thanh linh cảnh và minh tâm cảnh. Minh tâm cảnh và thanh linh cảnh tương ứng với hậu thiên cảnh trong đạo gia và võ gia. Bước vào thanh linh cảnh, tức là ta đã đạt đến trung kỳ của hậu thiên cảnh. Minh tâm cảnh ngoài việc tích lũy chân khí, còn giúp ổn định tâm cảnh, thấu hiểu bản thân, khiến tâm tính trở nên dễ dàng nhập định, tự điều chỉnh. Nói chung, đó là giai đoạn đặt nền tảng. Còn thanh linh cảnh thì gia tăng chân khí, nhập tâm thiền định, tăng cường a lại gia thức, tạo căn cơ vững chắc cho việc tu luyện tiểu thần thông Phật môn sau này, đồng thời sơ bộ đạt được khả năng cảm nhận luồng chân khí. Hai cảnh giới này đều là những nền móng quan trọng của võ đạo Phật môn. Có thể đạt được thực lực tương đương trung kỳ hậu thiên cảnh, Tào Húc đã vô cùng hài lòng. Ví dụ như băng liên vạn Phật bộ, khi triển khai, hắn có thể dễ dàng bay từ thiên đô phong xuống dưới. Điều này quả thực là khả năng mà trước đây hắn không dám mơ tưởng. Hiện tại, băng liên vạn Phật bộ đã đạt đến cảnh giới đại thành, nếu thực hiện lại lần nữa hắn có thể thông dong tiêu hao chân khí. Tào Húc thử cảm nhận. Quả nhiên, trước đây hắn không thể cảm nhận được luồng chân khí của các sư huynh đệ khác đang tu luyện trong thiền phòng bên cạnh, nhưng giờ đây, hắn đã có thể mơ hồ cảm nhận những dao động chân khí đang từ từ lan tỏa. Luồng chân khí của mỗi người khác nhau về cường độ do phẩm chất chân khí không giống nhau. Luồng chân khí của ta mạnh hơn bọn hắn rất nhiều. Tức là, vừa bước vào thanh linh cảnh, ta chỉ có thể cảm nhận được trong phạm vi 3 trượng. Tào Húc thu hồi a lại ra thức. Hắn cầm lấy bình sứ đựng tiểu phạm đan, không suy nghĩ nhiều, ngửa đầu nuốt xuống một hơi. Tiêu hao 1000 điểm năng lượng, tiếp tục thôi diễn băng liên vạn Phật quyết. Tào Húc không có ý định chờ đợi cơ thể hấp thụ dược lực từ từ. Tiêu hao trực tiếp giá trị năng lượng, trong quá trình thôi diễn có thể hấp thụ nhanh chóng toàn bộ dược lực, đây chắc chắn là một phương pháp vô cùng tiện lợi và hiệu quả. Bắt đầu suy diễn. Ngươi hấp thu một viên tiểu phạm đan, sau đó bắt đầu tu luyện băng liên vạn Phật quyết. Dưới sự trợ giúp của tâm hải thiền cảnh bắt trọng, quá trình tu luyện của ngươi diễn ra vô cùng thuận lợi. Dược lực của tiểu phạm đan nhanh chóng lan tràn khắp cơ thể ngươi, và chẳng mấy chốc, toàn bộ dược lực đã bị luyện hóa và hấp thu. Ngươi đạt được 10 năm công lực và 10 năm thọ nguyên. Luồng chân khí của 10 năm công lực như một cơn hồng thủy mãnh liệt, không ngừng tấn công kinh mạch của ngươi, làm cho chân khí càng thêm dồi dào, kinh mạch ngày càng vững chắc. 10 năm thọ nguyên cũng giúp ngươi cảm nhận nguồn sức sống và sinh lực chưa từng có. Tu vi của ngươi đã đột phá thuận lợi tới thanh linh cảnh trung kỳ, thanh linh cảnh hậu kỳ, thanh linh cảnh đỉnh phong. Chân khí của ngươi vẫn không ngừng tích lũy, mỗi lần đột phá đều tăng lên thực lực rất nhiều. Việc nâng cao cảnh giới giúp a lại gia thức của ngươi phát triển vượt bậc, cảm giác của ngươi đã mở rộng đến 30 trượng, vượt xa hầu hết những người cùng cảnh giới. Ngươi bắt đầu tấn công kim cương cảnh, nhưng hiệu quả của Phật ấn quả đã biến mất, và tâm hải thiền cảnh của ngươi quay trở lại thất trọng. Kim cương cảnh khó khăn hơn ngươi tưởng. Dần dần, ngươi nhận ra đây là cảnh giới mà cơ thể của một người tu hành Phật môn và A Lại gia thức bắt đầu dung hợp vi diệu, luyện thành kim cương bất khuyết, nội ngoại đồng tu, và kim cương thần lực chính là dấu hiệu của cảnh giới này. Ngươi tiếp tục dùng chân khí không ngừng bổ sung kinh mạch, gia cố cơ thể mình. Chân khí cực kỳ dồi dào, tràn ngập kinh mạch của ngươi, liên tục gột rửa thân thể. Cơ thể ngươi thực sự đã được củng cố thêm, từng tấc da thịt đều như tràn đầy sức mạnh, nhưng vẫn còn cách kim cương cảnh một đoạn khá xa. Năng lượng tiêu hao hết, suy diễn lần này kết thúc. Thêm 10 năm công lực, vậy mà chỉ mới đột phá đến thanh linh cảnh đỉnh phong, quả nhiên Pháp Hải Thiền viện phải nối lòng điều kiện vào nội viện tới 30 tuổi, thật không dễ dàng. Tao húc nhíu mày nhẹ, thầm suy nghĩ trong lòng. Hắn đã nhận ra rằng thanh linh cảnh khó tu luyện hơn minh tâm cảnh rất nhiều. Nếu so sánh với đạo gia và võ gia, thì quá trình đột phá từ hậu thiên đến tiên thiên cũng không phải là việc dễ dàng. Tất nhiên, trong tình huống bình thường, 10 năm công lực do khổ luyện có phần khác với 10 năm công lực tăng thêm từ đan dược. Công lực do khổ luyện trong 10 năm ổn định hơn, cực kỳ kiên cố, trải qua thời gian mài giũa và lắng đọng, căn cơ rất vững chắc. Còn công lực tăng thêm từ đan dược thực chất cần có thời gian lắng đọng. Nếu không, công lực ấy sẽ trở nên hư phủ, thiếu đi nền móng vững chắc. Chắc có lẽ đây chính là điểm mấu chốt khiến ta vừa rồi chưa đột phá thành công. Nghĩ thông suốt điều này, ánh mắt hắn sáng lên. Tiêu hao 500 điểm năng lượng, tiếp tục suy diễn băng liên vạn vật quyết. Lần này, Táo Húc không dùng Phật tấn quả, bắt đầu suy diễn. Ngươi nhận ra rằng công lực từ đan dược cần được lắng đọng, vì vậy ngươi không vội vã tấn công kim cương cảnh mà trầm tâm rèn luyện băng liên vạn Phật chân khí. Dưới sự rèn luyện có chủ đích của ngươi, chân khí băng liên vạn Phật của ngươi ngày càng tinh thuần, hùng hậu và ổn định. Cuối cùng, ngươi cảm thấy thời cơ đã đến, và ngươi lại một lần nữa tấn công kim cương cảnh. Ngươi đã thành công. Ngươi đột phá tới kim cương cảnh sơ kỳ. Trong khoảnh khắc này, ngươi cảm thấy cơ thể tràn ngập nội lực. A Lại gia thức của ngươi cũng được tăng cường, nâng cao phạm vi cảm ứng lên đến 40 trượng. Năng lượng tiêu hao hết. Suy diễn lần này kết thúc. Táo Húc cảm nhận rõ ràng chân khí băng liên vạn Phật trong cơ thể mình tăng lên ít nhất gấp 10 lần, thực lực vượt xa khi ở thanh linh cảnh đỉnh phong. Đây chính là một sự lột xác về chất, tương đương với việc từ hậu thiên bước vào tiên thiên. Kim cương thần lực, dấu hiệu của kim cương cảnh. Trên mặt Táo Húc hiện lên nét vui mừng. Không biết dấu hiệu của tiên thiên cảnh trong đạo gia và võ gia sẽ là gì, cũng không quan trọng. Quan trọng là hắn đã đạt tới yêu cầu cơ bản để bước vào nội viện, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ thăng cấp của thiền viện, hắn sẽ chính thức trở thành nội viện đệ tử và được nhận danh vị thiền võ Phật tử. Thiền võ Phật tử chính thức chắc chắn sẽ nhận được tài nguyên tu luyện phong phú hơn rất nhiều so với một thiền võ Phật tử ẩn danh. Với Táo Húc mà nói, những tài nguyên ấy đều chính là điểm năng lượng. Tuy nhiên, có một vấn đề khiến hắn băn khoăn, sau khi băng liên vạn Phật quyết được chuyển, sẽ xuất hiện hiệu quả đặc biệt nào? Chỉ là băng chuyển thành hỏa, hay là chính chuyển thành tà, tạo ra một vùng ma diễm? Hy vọng chỉ là băng lịch chuyển thành hỏa, nếu vậy, ta còn có thể bịa ra một lý do nào đó để lấp liếm. Nếu là ma diễm, khóe miệng Táo Húc khẽ co giật. Chương 58. Băng hỏa dị tượng. Táo Húc cẩn thận cảm ứng một hồi. Bốn phía tĩnh mịch vô thanh, không phát hiện ra khí tức nào đặc biệt cường đại. Hoặc là có, nhưng hắn không cảm ứng được, điều đó cũng là bình thường. Dù sao, nếu chênh lệch cảnh giới quá lớn, A Lại gia thức của người có cảnh giới thấp hơn khó mà phát hiện ra cường giả có cảnh giới cao, điều này chẳng có gì kỳ lạ. Nhưng một vị cao thủ, liệu có rảnh rỗi đến mức chạy đến khu thiền phòng của ngoại viện đệ tử để ẩn tàng khí tức? Nghĩ đi nghĩ lại chắc cũng không đến mức nhảm như thế. Tu vi tăng tiến, phạm vi cảm ứng của A Lại gia thức của Táo Húc đã từ 3 trượng ban đầu, nâng lên đến 40 trượng. Trong cùng cảnh giới, tuyệt đối rất ít người có thể cảm ứng đến mức này. Không chần chừ, hắn bắt đầu vận chuyển băng liên vạn Phật quyết, tức thì, từng tia hắc sát hỏa diễm bốc lên. Quả nhiên, Táo Húc lập tức thu công pháp lại. Hắc sát hỏa diễm này, dù có ngưng tụ thành hình dáng chân thực của hỏa liên, cũng chắc chắn sẽ bị người khác coi là ma liên. Dù có giải thích thế nào cũng vô ích, người khác chỉ tin vào những gì bọn hắn thấy. Hơn nữa, Táo Húc cũng không muốn đem tính mạng mình phó thác cho người khác, nên hắn không có ý định giải thích rằng bản thân có lý do đặc thù, dẫn đến hiệu quả công pháp bị lùi chuyển. Nếu thực sự làm như vậy, chẳng khác nào đem mạng mình đặt lên đất, sinh tử ra sao đều phải xem người biết sự thật có tin hay không. Vậy nên, khi chưa có đủ thực lực mạnh mẽ để tự bảo vệ, công pháp này tuyệt đối không thể thi triển trước mặt người ngoài. Táo Húc tâm niệm khẽ động, nhìn vào thông tin của mình. Cảnh giới: Kim cương cảnh sơ kỳ, tự động ẩn tàng tu vi, hiện đang hiển thị. Minh tâm cảnh sơ kỳ, công pháp: Băng liên vạn Phật quyển phẩm, tam cảnh nhất trọng. Băng hỏa liên tâm kính nhũ phẩm, tam cảnh cửu trọng. Liên hoa quán tượng phạt khởi phẩm, tam cảnh thập trọng viên mãn bước vào kim cương cảnh sơ kỳ. Tất cả công pháp đều tự động tiến vào tam cảnh. Thêm vào đó là tâm hải thiền cảnh thập trọng, cùng với chân long khí vận cường hóa gấp 5 lần, thực lực hiện tại của ta có lẽ cũng không quá yếu. Hơn nữa, còn có hai thức đầu của Như Lai thần trưởng, dùng băng liên vạn Phật quyết để thúc đẩy, uy lực hẳn cũng không tầm thường. Chưa kể ta còn có băng liên vạn Phật bộ đạt tới đại thành, đánh không lại còn có thể chạy. Kiểm tra kỹ lại tình hình thực lực của mình, Táo Húc âm thầm gật đầu. Chưa đến 2 tháng, từ không tới có, đã đột phá tới kim cương cảnh, hoàn thành con đường tu luyện mà người khác phải mất cả chục năm, thậm chí cả đời cũng không đi hết. Tốc độ này quả thật nhanh đến mức kinh người. Còn lại 3720 điểm năng lượng, phải cố gắng suy diễn băng hỏa liên tâm kinh, tốt nhất là đạt đến viên mãn, kích phát dị tượng. Như vậy có thể che giấu chuyện băng liên vạn Phật quyết tiến bộ trong thời gian ngắn. Đến lúc đó, hắn sẽ tuyên bố với bên ngoài rằng khi tu luyện băng liên vạn Phật quyết đã xảy ra biến đổi, khiến chân khí tạm thời dừng ở lục phẩm và tạo ra dị tượng của băng hỏa liên. May thay, băng hỏa liên tâm kinh là công pháp dung hợp từ chính đạo và ma đạo, không xuất ra hiện tượng ma diễm. có lẽ sau này ta có thể thử nghiệm dung hợp các công pháp khác để tạo ra hiệu ứng dị biến cho băng liên bản Phật quyết. Không nghĩ ngợi thêm, hắn lấy ra một quả Phật tấn quả, nuốt xuống trong vài miếng. 1000 điểm năng lượng, suy diễn băng hỏa liên tâm kinh. Đồng thời thử nghiệm, liệu có thể dung hợp băng liên bản Phật quyết và băng hỏa liên tâm kinh hay không. Suy diễn bắt đầu, dưới sự gia trì của Phật tấn quả, tâm hải thiền cảnh của ngươi tạm thời đạt đến mắt trọng, ngươi cảm nhận được quanh mình phảng phất tiếng kinh kệ trầm đồng, khiến tâm cảnh của ngươi thêm huyền diệu, ngươi bắt đầu tu luyện băng hỏa liên tâm kinh. Nhờ vào việc từng quan sát quá trình ngưng tụ dị biến băng liên khi sử dụng băng liên vạn Phật bộ, ngươi có thêm cảm ngộ trong việc tu luyện băng hỏa liên tâm kinh. Băng hỏa liên tâm kinh của ngươi đột phá đến thập trọng viên mãn. Trong khoảnh khắc, một đóa băng hỏa liên hoa khổng lồ do chân khí ngưng tụ thành hình, cao hơn 2 trượng, xuất hiện ngay trung tâm thiền phòng của Tào Húc. Một đóa liên hoa được ngưng tụ từ chân khí, cao tới hơn 2 trượng, bất ngờ hiện ra giữa không trung. Bề mặt của đóa liên hoa chân hình được phủ một lớp quang hoa trong suốt, lúc thì tỏa ra hỏa diễm rực cháy, khi lại tỏa ra hàn khí thấu xương, phát ra những tinh quang thần bí, xua tan hắc ám. Diễm quang và tinh quang không ngừng đan xen, hòa trộn. Hàn băng và hỏa diễm đồng thời tồn tại. Chuyện gì xảy ra thế này? Chỉ trong chốc lát, vô số đệ tử ngoại viện lao ra khỏi thiền phòng, bị đóa liên hoa khổng lồ thu hút, trên gương mặt tràn đầy sợ hãi. Đây là liên hoa chân hình. Là ai đã dẫn phát dị tượng này? Vị trí đó là thiền phòng của Ngộ Tâm sư đệ sao? Lại là hắn sao? Dị tượng này quá kinh người a. Không hổ là Ngộ Tâm sư mình, lúc ở bờ Thái Bình, hắn đã tu luyện ra dị tượng liên hoa. Khi ấy, chân khí liên hoa chỉ bao bọc lấy bản thân hắn, nhưng bây giờ, dị tượng này thậm chí đã bao phủ cả thiền phòng của hắn. Minh Không ánh mắt chăm chú nhìn vào đóa liên hoa chân hình khổng lồ, tỏ ra kích động. Ngộ Năng đứng ngay bên cạnh hắn, trên gương mặt hiện rõ vẻ hối hận, ánh mắt lộ ra chút đấu kỵ và bất lực. Giá mà lúc đó ta đứng ra nói giúp cho hắn vài câu, thì giờ đây ta cũng có thể vui mừng như Minh Không rồi, phải không? Ngộ Năng thở dài, trong lòng nặng nề u sầu. Không xa đó, Minh Trần chậm chạp bước ra từ thiền phòng. Bước chân của hắn nặng trĩu, tựa như có một tảng đá lớn đang đè nặng trong lòng. Khi ánh mắt hắn bắt gặp dị tượng liên hoa kia, ngay lập tức trở nên cứng đờ. Đó là Ngộ Tâm. Chỉ một cái nhìn, hắn đã nhận ra trung tâm của dị tượng liên hoa chính là thiền phòng của Tào Húc. Một cảm giác bị đả kích mạnh mẽ bất ngờ ập đến. Thua Tào Húc trong võ thi đã là một cú sốc lớn đối với hắn. Mất đi cơ hội trở thành Phật tử, hắn cảm thấy mục tiêu báo thù cho gia tộc ngày càng xa vời. Và tất cả những điều này đều bắt nguồn từ sự xuất hiện của Tào Húc. Giờ đây, lại phải tận mắt chứng kiến dị tượng liên hoa do chính Tào Húc dẫn phát, chẳng khác nào đang cắt lên vết thương, khiến thâm tâm hắn cực kỳ đau đớn. Bất giác, hai bàn tay đang khẽ nắm trong tay áo của Minh Trần siết chặt lại. Vút vút vút. Chỉ trong nháy mắt, mấy vị trưởng lão ngoại viện xuất hiện xung quanh thiền phòng. Bọn hắn chăm chú nhìn đóa liên hoa chân hình kia cũng ngạc nhiên không thôi. A Di Đà Phật. Một vị trưởng lão chắp tay trước ngực, khẽ niệm Phật hiệu. Những người khác hoàn hồn lại, cũng đội vàng chắp tay, đồng loạt niệm theo. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Ngay lúc đó, đóa liên hoa chân hình cao hơn 2 trượng bỗng nhẹ rung lên, một vòng khí tức băng hỏa tương hòa đột nhiên lan tỏa ra ngoài.